Chương 201, hai chữ huynh đệ. Chương 201, hai chữ huynh đệ. Kim Giác, mối thù năm đó ta còn nhớ như in, hôm nay ta nhất định để ngươi phải trả một cái giá đắt. Bạch sư âm trầm giọng nói vang lên. Bạch sư, ta và ngươi không biết đã đánh nhau bao nhiêu lần, nhưng lần nào ngươi cũng trốn thoát, hôm nay ta nhất định giải quyết mối hòa này. Kim Giác sát khí khởi động lên tiếng. Tốt, hôm nay ta và ngươi nhất định chỉ có một người có thể còn mạng rời đi. Năm đó Bạch sư và Kim Giác chính là một đôi bạn thân, tình như hụ túc cũng có thể nói bọn họ như hình với bóng, cùng nhau tu luyện cùng nhau vào sinh ra tử, có thể giao lưng mình đối phương và cả giao mạng sống của mình cho nhau. Nhưng vào trăm năm trước khi cả hai đã trưởng thành tu vi tiến vào thiên yêu cảnh giới, nên cả hai sớm hóa thành hình người. Một lần Kim Giác vô tình nhìn thấy thê tử của Bạch sư, hắn liền ái mộ, nhưng lúc đó hắn vẫn còn bình tĩnh, có thể kiềm chế bản thân. Nhưng khi tu vi càng lúc càng cao, long tộc huyết mạch bên trong cơ thể dần dần thức tỉnh, chân long vốn là chủng tộc có huyết mạch cao quý, hoan dâm vô độ, luôn muốn giai huyết mạch của mình khắp thiên hạ, nên vì vậy mới có huyết mạch long tộc giai giác khắp thiên địa như thế này. Cũng vì nguyên nhân đó, mà lòng ham muốn của Kim Giác không thể kiềm chế được, đến một ngày hắn dự định giết chết Bạch sư rồi chiếm đoạt thê tử của hắn, nhưng lần ám sát không thành chỉ để cho Bạch sư trọng thương mà bất lực nhìn thấy vị huynh đệ mà hắn tin tưởng nhất phản bội, cưỡng bức thê tử của mình. Trên đời này có sự bất lực nào, đau khổ nào bằng tận mắt nhìn thấy thê tử mình bị người khác cưỡng bức đến chết mà không làm gì được. Cũng từ đó cả hai liền trở mặt thành thù, Bạch sư khắp nơi truy sát Kim Giác nhưng đã trăm năm vẫn chưa thành công. Không trung cuồng phong lại khởi, thiên địa phong vân chợt biến thiên khung một thể trạng vượt quá trăm trượng, Bạch sắc yêu sư xuất hiện, không gian chấn động, quang minh chiếu trội thiên khung nhuộm sáng thiên địa. Cái này là huyết mạch quang minh thánh sư. Lý Thiên Vũ kinh ngạc nói. Phía bên Kim Giác cũng không thua kém, thiên khung bị hắc khí bao phủ làm cho trời đêm cũng thêm phần đen tối, không gian xung quanh không thể nào nhìn thấu 3 mét. Thiên cung một cự ảnh đôi mắt to lớn xuất hiện, đôi mắt thanh lanh và vô tình, nhìn về phái quang mang vạn trượng Bạch sư thú hồn. Lý Thiên Vũ hiếu kỳ, Thiên La đồng kích phát phạm vi bao trùm phía Kim Giác, hắn muốn nhìn kỹ hình dạng của thú hồn của Kim Giác, không nhìn thì thôi, một khi đã nhìn hắn liền cảm thấy vô cùng kỳ quái muốn cười to. Đoa là một quái vật hình thể cao hơn trăm trượng, bốn chân như là cái trụ lớn chắn ngang thiên địa, chiếc đuôi dài sắc nhọn, trên đầu bắt mắt nhất chính là một cái sừng màu vàng kim. Điều làm hắn cảm thấy kỳ quái chính là trên lưng là một đôi cánh thịt, điều quan trọng là đôi cánh này không giống như hình thể to lớn mà là bé tí, vốn không thể dùng để bay. Cái này là huyết mạch Kim Giác cự thú hay sao? Sao mà nhìn hoặc kê thế? Lý Thiên Vũ thầm nghĩ, ánh mắt cổ quái nói nhỏ. Không gian xung quanh trở nên ngột ngạt, không khí lưu động không thuận, nếu bất kỳ một có giả tu vi chưa đạt tới niết bàn cảnh ở nơi này nhất định sẽ không chịu nổi, một là bị ép đến không thể động đậy, nặng có thể bạo thể mà chết. Nhưng Lý Thiên Vũ là ai? Thân mang chân long huyết mạch tu luyện Thái Sơ thần long biến, thân thể mạnh mẽ đến khó mà tin được, chỉ có hắn mới dám ở nơi này tọa quan sơn hồ đấu, định làm ngư ông thủ lợi lấy hết đồ ngon. Đùng, ầm, vang, tiếng bạo hưởng vang lên. Hai tôn thú hồn liên tục va chạm, đánh cho thiên thôn địa ám, chấn động thiên địa, từng đợt năng lượng cuồng bạo khuyết tán khắp nơi, yêu khí ba động mạnh liệt làm cho không gian cũng nhẹ rung động, thiên địa biến sắc như là không gian cũng không thể thừa nhận được dư ba mà cả hai chiến đấu. Trên hệ khung thú hồn chiến đấu điên cuồng, cả hai đụng vào nhau khí lãng bay tung tóe, cả hai va vào nhau đánh hơn ngàn chiêu vẫn chưa phân ra thắng bại. Bên dưới Bạch sư và Kim Giác cũng hóa thành nhân hình người cầm đao người mang thiết côn cũng điên cuồng va chạm, máu tươi ba thước, thiên địa biến sắc, cuồn phong chợt nổi khí lãng quét sạch đại địa, mặt đất nứt toát, đại thụ đổ ngã, cự sơn nổ tung. Thiên địa tràng đầy cảnh tượng hủy diệt diễn ra. Lý Thiên Vũ lộ ra sắc mặt nghiêm trọng, hắn đã thật sự xem thường niết bàn cảnh cường giả, tuy hắn đã từng là niết bàn cảnh nhưng lại đánh giá sai năng lực của niết bàn cảnh, quả thật đáng buồn cười mà. Cuối cùng một đao tung ra, Bạch sư và Kim Giác kéo ra khoảng cách. Kim Giác, một chiêu phân thắng bại đi. Bạch sư thân hình lóe sáng, bên trên thú hồn cũng lóe sáng, thiên khung tạo nên một cái pháp trận to lớn, quang minh chiếu rọi thiên địa, thiên khung từng cái quang vượng xuất hiện như là từng cái pháp trận lần lượt hiện lên. Quang minh thánh quyền. Bạch sư quát lớn, thân hình nhẹ chuyển, cánh tay phát lực thiên khung từ trung tâm pháp trận xuất hiện một cái đầu sư tử to lớn, bạch quang chiếu rọi, kinh khủng năng lượng kết tán, yêu khí đầy trời. Một bên, hắc khí lan rộng, yêu khí cuồn bạo đến cực hạn, thiên khung cũng từ trung tâm pháp trận một cái kim giác đưa ra. Kim giác phá thiên kích. Kim giác quát lớn, thiên địa biến sắc, hắc ám chi khí chiếu rọi, làm cho không gian trở nên lạnh lẽo tột cùng. Cả hai điều động một kích mạnh nhất, lấy bản thân làm trung tâm, đường kính 10 dặm toàn bộ thiên địa linh khí bị hút cạn kiệt, kể cả sinh mệnh chi khí, huyết khí cũng đều không dung tha. Bạch sắc cự quyền cùng kim sắc cự giác va chạm. Ầm. Thiên địa loại sáng, phong bạo quét qua yêu khí, linh khí phóng lên tận trời hóa thành hình nấm nổ tung, thiên địa rung rẩy, xung quanh tất cả điều hóa về tịch mịch, trung tâm thiên địa an tĩnh, hai thân ảnh bên trên từ từ hạ xuống, rất nhanh liền bị che lấp không thấy thân ảnh đâu. Thiên khung, hủy diệt khí lãng rất lâu không tiêu tan. Nửa canh giờ sau, không khí bắt đầu tiêu tán để lộ bên trong hai thân ảnh, lúc này Bạch sư trên thân là một lỗ thủng cực lớn gần như toàn bộ phần ngực, vết thương mạng này chứng tỏ lần này người thất bại đã là Bạch Ngọc sư vương. Phúc. Tưởng rằng kết cục đã định, nào ngờ phía Kim Giác lại phun ra một ngụm máu tươi, hai chân quỳ xuống. Hai mắt bắt đầu nhắm chặt lại, thân thể bắt đầu bình chứng, hiện ra bản thể. Bạch sư chỉ thụ vết thương chí mạng, còn về Kim Giác thì trực tiếp ngã quỵ hóa về bản thể, trận chiến chuyển cơ liên tục nhưng người cười đến cuối cùng lại là Bạch sư. Ha ha, Tiên Nhi huynh đã trả thù cho muội rồi, muội có thấy hay không? Bạch sư cười to, lên tiếng. Sau đó ánh mắt lộ ra vẻ như hòa đến cực hạn, hẳn là giờ phút này hắn liền nhớ về người mình yêu. Tiên Nhi, cuối cùng huynh cũng có thể gặp muội rồi. Lời nói của Bạch sư vừa dứt, thân thể hóa thành ngàn vạn điểm sáng tiêu tràn trong thiên địa, bây giờ Bạch sư chỉ còn lại một viên ngọc châu, đó chính là yêu đan của nó. Nó cuối cùng lựa chọn cái chết, đi tìm người mình thương còn hơn sống cô độc một mình trên đời. Bạch sư vốn đã có ý định theo nàng từ lâu, nhưng cựu hận chưa báo hắn không cam tâm, đến bây giờ thầu lớn đã báo hắn đã không còn bất cứ lý do gì để sống tiếp, đi theo Yên Nhi của hắn đã là sự lựa chọn cũng sự giải thoát lớn nhất của hắn. Ở thế giới bên kia, hai phu thê có thể cùng hạnh phúc bên nhau, đó là điều hắn hằng mong ước. Cái chết là sự giải thoát cho hắn, nếu sống tạm bợ, suốt ngày đau khổ về quá khứ hắn chết đi còn hơn, sự giải thoát này là cần thiết. Trước khi tan biến, xung quanh thân thể Bạch sư xuất hiện một loạt hư ảnh, hư ảnh này chính hắn cùng thê tử từ lúc gặp nhau, yêu nhau đến kết hôn và cuối cùng chấm hết bằng bi kịch năm đó, đây chính là cảnh giới tinh thần cựu tượng hóa. Khi bất kỳ một tu sĩ niết bàn nào trước khi chết đi nếu muốn là có thể dùng tất cả năng lượng cuối cùng để cựu hiện lên hình ảnh sâu thẳm trong linh hồn, hay là một cái chấp niệm nào đó. Cái này, Yên Nhi chính là những gì còn sót lại bên trong sâu tận linh hồn và cũng là chấp niệm của Bạch sư, đó cũng là lần cuối cùng hắn tưởng nhớ về người thương, người vợ mà hắn hàng yêu mấy trăm năm qua. Lý Thiên Vũ chứng kiến tất cả, ánh mắt mê ly. Hỏi thế gian tình là gì mà sao cứ khổ đau như vậy? Hắn thầm nghĩ nếu một ngày bi kịch đó đến với chính hắn, Yên Nhi thay vào đó là Hàn Tĩnh Chi thì hắn không biết có thể bình tĩnh như vậy hay không. Hay là càng thêm chấp niệm, nghĩ đến đây hắn liền không dám nghĩ thêm nữa, vì nếu nghĩ nữa hắn thật sự không biết phải làm sao. Hai chữ huynh đệ. Thở ra một hơi, kết quả cuối cùng là Bạch sư và cả Kim Giác cả hai đều lưỡng bại câu thương, cả hai đều chết đi để cho Lý Thiên Vũ là người hưởng lợi cuối cùng. Tuy là đồng cảm với Bạch sư, nhưng hắn cũng cần niết bàn kỳ à, hắn cũng có thù hận đang đợi giải quyết. Á ánh mắt trở nên kiên nghị, Lý Thiên Vũ liền đi lại thu lấy yêu đan của Bạch sư và moi ra yêu đan của Kim Giác cùng cất lấy. Thi thể của Kim Giác cự tích thì hắn bỏ vào bên trong Hỗn Nguyên Châu để cho hai gia hỏa Kim Mao và Tiểu Hắc ăn. Thịt của cao cấp yêu thú có sức hấp dẫn chí mạng với yêu thú cấp thấp nên Kim Mao và Tiểu Hắc cũng không ngoại lệ. Đêm đen rất nhanh liền trôi qua. Sáng sớm, lúc ánh sáng chiếu rọi thiên địa, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua khe lá đánh thức Lý Thiên Vũ, lúc này hắn mới giật mình tỉnh giấc. Chương 202, ba huynh đệ xuyên sơn thú. Chương 202, ba huynh đệ xuyên sơn thú. Một đêm qua hắn cứ chằn trọc về cố sự của Bạch sư, hắn không tài nào chìm vào trạng thái tu luyện, rất nhanh trời liền sáng hắn liền bỏ qua tạp niệm, bởi vì lúc này hắn còn có việc quan trọng hơn, đó là đi lấy linh tâm thạch đũ. Bên trong ghi chép của nhiệm vụ cũng đã xác định rõ ràng phương hướng nơi hạ lạc của thạch đũ chính là cách vùng ngoại vi 300 dặm về phía đông bắc của Thương Lan Sơn Mạch, nơi đó có ba con xuyên sơn thú tu vì bán bộ niết bàn, do chúng lâu ngày phối hợp nên cực kỳ ăn ý có thể dùng ra hợp ích. Lý Thiên Vũ một lần nữa đọc lại những ghi chép về ba con xuyên sơn thú này, bởi vì hiện tại chỉ có ba con xuyên sơn thú này là vách ngăn của hắn hiện tại, xử lý ba con này xong hẳn là không còn lo ngại gì. Lý Thiên Vũ đọc rất kỹ càng, kể cả những chi tiết nhỏ nhất và cả đặc tính dù là nhỏ nhất của xuyên sơn thú. Xuyên sơn thú là một loại yêu thú có độ phòng ngự vô cùng khủng bố, còn về công kích thì rất ít, đa phần là dùng thân thể tấn công và cả chiếc đuôi sắc nhọn của nó, thậm chí kể cả từng miếng vảy sừng trên thân. Hai mắt của nó cực kỳ yếu kém, không thể nào nhìn thấy nơi xa, chỉ có thể dùng tinh thần lực quan sát. Nhược điểm duy nhất chính là chiếc bụng của nó mềm yếu, lực phòng vô cùng thấp. Xuyên sơn thú cũng biết điểm yếu của mình nên nó bảo vệ điểm yếu của mình rất tốt, khó mà đắc thủ. Những điều này chính là kiếp trước hắn tìm hiểu. Nghĩ đến đây ánh mắt trở lên lăng lệ, sắc bén dị thường, thân hình phóng lên cao, toàn bộ khí tức liền phát ra đến cực hạn, không cần che giấu trực tiếp giết qua là được. Khi còn cách hang ổ của xuyên sơn thú chưa tới ba dặm, Lý Thiên Vũ vận sức tung ra một quyền, với tố độ của Lý Thiên Vũ vừa vận sức vừa phi hành, khi quyền ảnh tung ra hắn đã chỉ còn cách hang động của thạch thú không quá 500 mét. Lôi đỉnh tiên nộ, một môn vũ kỹ mà Lý Thiên Vũ sáng tạo, tuy uy lực chỉ là tạo hóa cảnh đỉnh phong nhưng cộng thêm thiên phạt chi lực, uy lực cũng đã tiếp cận thánh thuật. Ầm. Một tiếng kinh thiên nổ tung vang lên, thiên địa rung giấy đất giá bay tán loạn. Là ai dám tấn công hang ổ của bọn ta? Cùng lúc tiếng nổ lớn vang lên, bên trong có ba con yêu thú bay ra, nhìn kỹ ba con này thể hình to lớn không dưới 5000 cân. Toàn thân lại bao phủ bởi một lớp vảy sừng vô cùng cứng rắn, bốn chân ngắn, phía sau có một chiếc đuôi dài, trên đầu hơi nhọn, nó là con TT đó, lên Google trà, lực phòng ngự vô cùng khủng bố. Xuyên sơn thú phóng lên cao, thân hình đáp xuống làm cho đại địa rung lên dữ dội, mặt đất nứt ra từng khe rảnh to lớn, từng cây đại thụ đổ ngã cùng với đất đá bay tán loạn không gian. Khi rơi xuống thực địa, ánh mắt xuyên sơn thú nhìn ráo rác, sau đó khóa chặt một thân ảnh thẳng tắp trên không, với thanh âm khàn khàn lên tiếng: "Nhân loại, ngươi tại sao lại phá đi hang ổ của ba huynh đệ bọn ta? Giao ra linh tâm thạch đũ, ta tha mạng cho các ngươi." Với tu vi hiện tại của Lý Thiên Vũ, hắn muốn có căn cứ để ngạo thị hết thảy võ giả phía dưới niết bàn cảnh, giọng nói bá đạo không dung kháng cự hùng hồn vang lên. "Nhân loại, ngươi rất tin tưởng thực lực của bản thân. Nếu đủ thực lực thì đến lấy." Ba con xuyên sơn thú như là muốn cười lạnh, sắc mặt dữ tợn lên tiếng. Nghe câu trả lời của ba con xuyên sơn thú, Lý Thiên Vũ ánh mắt sắc lạnh nhìn về bọn chúng vô tình đến cực hạn, lập tức từ thân thể của Lý Thiên Vũ kích phát toàn bộ long uy, long tức đè ép xuống, cùng lúc hình thể bán long thể mở ra, trạng thái chiến đấu đã chuẩn bị. Long chảo vung lên, từ phía Lý Thiên Vũ đánh ra ba đạo của sáng. Hắc Long phá diệt chảo tung hoành thiên địa, cắt ngang hư không đánh về phía xuyên sơn thú đầu đàn. Ầm. Xuyên sơn thú vừa rồi kinh ngạc, qua chút sợ hãi đột nhiên Lý Thiên Vũ phát ra long uy, bọn chúng cứ nghĩ Lý Thiên Vũ là chân long nên quên mất phong thủ, nhưng một tiếng giòn tan như là kim loại va chạm vang vọng thiên địa. "Tiểu tử, ngươi làm sợ hãi một phen, đi chết đi." Xuyên sơn thú tức giận, bọn chúng không ngờ lại bị một sâu kiến nhân loại hù dọa, mà lại thật sự làm chúng sợ hãi đến như vậy. Lời nói vừa dứt, xuyên sơn thú thân hình phóng lên cao, phía sau chiếc đuôi bốn ấy, sắc bén dị thường. Xẹt, xẹt. Chiếc đuôi cắt qua hư không, từng tiếng xẹt xẹt vang lên, thiên cung để lại nhìn cung đầu đuôi thì đánh về Lý Thiên Vũ. Phúc. Ba chiếc đuôi sắc bén vô song, cắt qua thân thể Lý Thiên Vũ, làm cho thân thể hắn bị cắt ra làm trăm mảnh tán loạn trong thiên địa. Không đợi ba con xuyên sơn thú kịp ăn mừng, thì phía sau ba đạo quyền ấn gào thét mà đến, quyền ảnh to lớn chấn động thiên địa. Ở ba con xuyên sơn thú bị đánh bay ra xa, đụng đổ nát hơn trăm đi đại thụ, thân thể trượt dài hơn ngàn mét để lại ba cái hố lớn nối liền với chúng, cuối cùng đụng vào bên trên dãy núi to lớn phía xa mới có thể dừng lại. Xuyên sơn thú phá núi mà ra, thân hình trên cao cấp tốc hướng về phía Lý Thiên Vũ bay tới. Khi còn cách hắn không quá ngàn mét, thân hình chúng đột nhiên rơi tự do xuống, thân thể co lại thành một vòng tròn khép kín, lực phòng ngự tăng lên đến cực hạn. Lặng lặng nằm ở nơi đó bất động, tựa như giống lúc trước chờ đợi Lý Thiên Vũ công kích, không hề nhúc nhích. Chờ đợi cơ hội hay sao? Lý Thiên Vũ nhẹ cười, đại tăng, hắn cũng lặng lẽ không một tiếng động trở xuống trên mặt đất. Nếu các ngươi chờ đợi cơ hội, ta đây sẽ cho các ngươi cơ hội. Bang bang bang. Ba tiếng bang rội trong nháy mắt nổi lên ngay khi Lý Thiên Vũ rơi xuống đất, ba con xuyên sơn thú cấp tốc xoay tròn, mượn tốc độ kinh khủng, chúng giống như ba khối đạn tháo, đồng thời hướng về Lý Thiên Vũ vọt tới. Một khắc này đạt tới tốc độ kinh người, tốc độ cũng không hề thua kém gì tổ ca độ của Lý Thiên Vũ khi dùng ra tốc độ tối đa, cơ hồ chỉ là hắc quang chợt lóe, đã đi đến trước mặt hắn. Lần này chúng chờ đợi cảm giác đến từ mặt đất, dù Lý Thiên Vũ rơi xuống mặt đất có chấn động tuy nhỏ, nhưng đúng là vẫn còn gợi lên một tia lực lượng ba động, mà chúng ngay lập tức mượn phán đoán này, hướng về phía hắn đánh tới. Đúng là dùng thân thể trực tiếp hướng về Lý Thiên Vũ phát động công kích. Ba con xuyên sơn thú tới tốc độ quá nhanh, Lý Thiên Vũ phản ứng mặc dù không chậm, lập tức thi triển tra tứ tượng đăng thiên chẳng thì cũng chỉ có thể ngăn trở được có hai con, còn lại một con đã vọt vào bên trong, vẫn đánh mạnh được tới thân thể hắn. Bang bang hai tiếng vang dội, hai con xuyên sơn thú đánh vào màng phòng ngự của Lý Thiên Vũ liền trực tiếp bị phần chấn bay ra ngoài, so với tốc độ khi chúng lao đến thì chẳng chậm hơn chút nào. Nhưng một con còn lại từ mặt bên bật lên, đánh thẳng phía sau lưng Lý Thiên Vũ. Oeng! Lý Thiên Vũ xoay người tay hóa long chảo to lớn, hắc long chấn bạo đánh ra, một tiếng vang lớn diễn ra. Va chạm với hắc long chấn bạo, thân thể của xuyên sơn thú cũng không mấy dễ chịu, toàn thân trên dưới lóe ra một tầng điện quang bay ngược ra xa, lăn lộn ở trên mặt đất, mặc dù nó bị đánh bay không xa như hai người huynh đệ, nhưng cũng làm nó lâm vào trong trạng thái tê tê, còn về Lý Thiên Vũ chỉ là lui về phía sau hơn 10 bước mà thôi. Không chơi đùa với các ngươi nữa, Lý Thiên Vũ cười lạnh một tiếng rồi thân hình phóng lên cao, thiên la đồng kích phát, tham chắc kỹ năng và cả thiên huyễn chi lực mê hoặc bọn chúng. Vèo, vèo. Ba con xuyên sơn thú bên trong huyễn cảnh điên cuồng giãy giụa, thân hình trên không cuộn tròn, ba con theo hướng khác nhau tạo thành một vòng tròn cấp tốc xoay tròn trên không, ý định dùng lực ma sát phá tan huyễn cảnh. Nhưng nó lại quá xem thường Lý Thiên Vũ. Huyễn cảnh mà hắn tạo ra chính là dùng tinh thần lục cấp 45 nhị tinh thần sư mà tạo thành, cộng thêm năng lực quỷ dị của Thiên La Đồng về tạo nghệ huyễn thuật, nên ba con xuyên sơn thú khó mà phá giải. Thấy cách này không có hiệu quả, ba con xuyên sơn thú liền dừng lại, tâm hữu linh tê cả ba điều đồng thời tỏa ra một luồng năng lượng kỳ dị bắt đầu kết nối với nhau, loa tức một cổ tinh thần lực vô cùng khủng bố lan tràn ra bên ngoài, cổ tinh thần lực còn mạnh mẽ hơn rất nhiều lần cấp 45, nó đã đạt đến ngưỡng cửa cấp 46. Ầm. Huyễn thuật như là một tấm kinh khổng lồ, nổ tung trên không, từng tia tinh thần lực cuộn trào, chấn động không gian. Không tốt, chúng đang dung hợp. Lý Thiên Vũ biến sắc, ba con bán bộ niết bàn xuyên sơn thú nếu mà dung hợp lại thì không biết sẽ đạt mức nào. Lợi hại ra sao? Có thể hay không đạt đến niết bàn cấp yêu vương? Thật sự hắn không dám đánh cược, nếu là thật như vậy hôm nay hắn nhất định bỏ mạng tại đây. Không kịp rút kiếm, tay khẽ vây một sợi tóc rơi vào trong tay, một luồng chân nguyên vô cùng khủng bố tiến vào bên trong sợi tóc, cùng đó kiếm tâm khởi động và cả kiếm thế xuất hiện, kiếm thế được ngưng hợp lại từ cực hạn trăm đạo kiếm ý kinh khủng tuyệt luân, lấy tóc làm kiếm, một kiếm không hề hoa lệ nhưng bên trong sức mạnh ẩn chứa của nó là vô cùng kinh khủng. Chiếm đất hư không, ngang trời xuất thế. Chạm. Lý Thiên Vũ quát lớn, trường kiếm chen không trung với tốc độ vô cùng kinh khủng chạm xuống. Ầm. Tiếng vang nổ tung trời, thiên khung chấn động, lập tức ba con xuyên sơn thú bị tách ra bên trong, một con bị kiếm chạm trực tiếp, đánh trúng thân thể làm nó bay ra xa hơn 3 dặm, còn về hai huynh đệ kia thì bị đánh bay về hướng ngược lại. Chương 203, Băng Thiên Cực Lôi Vực. Chương 203, Băng Thiên Cực Lôi Vực. Huyễn cảnh không làm gì được các ngươi, vậy thử cái này. Cực Thiên Băng Vực. Lý Thiên Vũ sắc mặt bình tĩnh, lấy thân thể hắn làm trung tâm một cổ hàn khí vô cùng lạnh lẽo, lấy tốc độ vô cùng khủng bố lan tràn, làm cho xung quanh đang khô hạn lập tức băng tuyết trái đầy, đông tuyết rơi xuống. Cùng lúc phía sau lưng Lý Thiên Vũ một hư ảnh hiện lên, hư ảnh cao ngạo, diễm lệ nhưng lại không thiếu phần bá khí, hư ảnh xuất hiện làm cho xung quanh nhiệt độ đã thấp lại càng thêm thấp, từng cây đại thụ chọc trời sừng sừng thiên địa mấy ngàn năm cũng có dấu hiệu đông cứng. Cho mọi góp vui với. Nguyệt Nhi chỉ sợ là thiên hạ không loạn, liền chạy ra góp vui, khi có sự hiện diện của nàng, thái âm chi lực bên trong Lý Thiên Vũ dường như được tăng phúc, cấp độ trực tiếp phá tăng bình cảnh đạt đến cấp 9. Làm cho chân nguyên của Lý Thiên Vũ hiện tại có thêm thái âm lực lượng, mà loại chân nguyên này có thể bằng thiên, toái sơn hà, đông cứng cả chân nguyên và tinh thần lực, kể cả huyết mạch cũng có thể phong bế, và cả lộ tuyến vận chuyển chân nguyên bên trong cơ thể cũng bị ảnh hưởng. Nói cách khác, hiện tại Lý Thiên Vũ dưới sự hỗ trợ của Nguyệt Nhi đã là bán bộ niết bàn cảnh. Đây là uy lực của nguyên tố cấp 9 hay sao? Lý Thiên Vũ cảm nhận được nồng độ nguyên tố cấp 9 bên trong cơ thể, liền kinh ngạc thầm tán thán. Ầm. Đúng lúc này từ phía xa truyền lại một tiếng nổ lớn, ánh mắt nhìn lại liền thấy nơi xa con xuyên sơn thú phá đất mà bay lên cao. Thân hình nó như là đạn pháo bay thẳng lên cao. Lý Thiên Vũ cười nhạt tay phải nâng lên, bên trên thiên khung băng đế võ hồn thân hình khẽ động, cánh tay ngọc ngà của nàng đưa ra, bên trên một cổ khí tức cực hán xuất hiện, làm cho xung quanh không gian gần như là cô độc lại, bên trên cánh tay có rất nhiều hoa văn cổ xưa như là thời viễn cổ còn xuất lại. Bàn tay khổng lồ gần trăm trượng thiên khung nâng lên dùng khí thế cường hãn đánh xuống. Ầm. Bàn tay băng đế cùng với xuyên sơn thú va chạm, một tiếng trầm đục thanh âm vang lên, chỉ thấy thân thể xuyên sơn thú như là đạn pháo lấy tốc độ gấp đôi vừa rồi rơi xuống đại địa. Vành! Thanh âm đất đá nổ tung vang lên, thân thể xuyên sơn thú phá vỡ tầng đất bên dưới, tiếp tục bị đánh tiếng nhập lòng đất hơn trăm trượng, cả người bị chôn bên dưới, không thấy đâu. Ầm! Xuyên sơn thú này như là không biết sợ, thân thể quật lại với tốc cao xoay tròn tiếp tục phóng lên, thân thể to lớn như là một ngọn núi nhỏ, yêu khí ba động mạnh mẽ. Nhìn thấy vậy, sắc mặt Lý Thiên Vũ không hề lộ ra chút biểu tình nào, hắn thừa thắng xông lên, bước chân nhẹ chuyển bước ra một bước tay phải nâng lên, một cổ chân nguyên vô cùng khủng bố phát ra, bên trong hàn khí đậm đặc đến cực điểm. Chân nguyên màu lam nhạt tán phát ra, cấp tốc ngưng tụ lại ở phía sau tạo nên một hư ảnh một thanh cự kiếm màu lam sấm khí tức ba động làm cho không cũng dần bị đông cứng, làm cho con xuyên sơn thú kia khi cảm nhận được nó cũng phải hít thở không thông. Không dừng lại ở đó, từ thân thể Lý Thiên Vũ bay ra một đạp năng lượng ôn nhu nhưng lại không thiếu phần sắc bén và còn có cả cổ khí tức của thiên phạt chi lực, đến tận giờ phút này Lý Thiên Vũ mới có thể tự do điều khiển kiếm tâm lực lượng, đó cũng chính toàn bộ uy lực về lĩnh vực kiếm đạo của Lý Thiên Vũ. Kiếm tâm của Lý Thiên Vũ được thành hình nhờ vào Lôi đỉnh kiếm tâm và cả toàn bộ xúc tích của tu luyện kiếm đạo từ xưa đến nay của Lý Thiên Vũ và sức mạnh đến thiên địa duy nhất một cái kiếm thế được cô động từ trăm đạo kiếm ý mà thành. Cự kiếm không trung, hàn khí ba động đáng sợ, kiếm tâm nội liễm nhưng không thiếu phần sắc bén và hủy diệt. Lý Thiên Vũ nhìn về phía sau băng cực thánh kiếm tâm thần chấn động thầm nghĩ, băng cực thánh kiếm lại có thể kết hợp với Lôi đỉnh kiếm tâm là do đâu? Có phải hay không điều là đồng nguyên kiếm kỹ? Nếu như vậy thì cực thiên băng vực có thể kết hợp với lôi giới hay không? Hàng loạt suy nghĩ hiện ra trong đầu, làm cho hắn nảy ra một cái ý tưởng táo bạo là kết hợp cực thiên băng vực và lôi giới lại với nhau, nếu như vậy uy lực lại tăng lên không chỉ là một bậc mà là dùng số nhân để tính toán. Suy nghĩ vừa ra làm cho hắn càng thêm kiên định ý nghĩ vừa rồi mà không cầm lòng được mà dự xin trực tiếp làm thử. Cực thiên băng vực đã mở, bây giờ chỉ cần mở ra lôi giới nữa là được. Mi tâm con mắt thứ ba mở ra, từ bên trong con mắt sâu thẳm một luồng năng lượng cuồng bạo khuyết tán ra, một cổ năng lượng vô cùng cuồng bạo và bạo ngược tính chất hủy diệt xuất hiện trùng điệp lên cực thiên băng vực. Bên trong cực thiên băng vực lúc này lại có thêm ba động của lôi điện, cái lĩnh vực này lúc này đã không còn đơn thuần như trước mà lại có thêm lực lượng của lôi phạt, lúc này uy lực của nó tăng lên chí ít gấp đôi. Lúc trước Lý Thiên Vũ đã thử hai cái lĩnh vực này mở cùng một lúc, tuy nó vẫn có uy lực của lôi điện nhưng lại không thể hài hòa với nhau mà như là đang bày xích lẫn nhau, nhưng lần này thì lại khác, nó hoàn toàn dung hợp vào nhau. Băng thiên cực lôi vực. Hai mắt của Lý Thiên Vũ trở nên lăng lệ, một bên màu đen của thái âm nhàn nhạt, một bên ngân quang của lôi đình lở lở, chân tiến về phía trước nửa bước, cánh tay nâng lên. Mèo. Cự kiếm với tốc độ nhanh chóng xét qua thiên không, một kiếm kinh thiên động địa phá không mà đi. Thiên khung kinh thiên kiếm ba động chấn động thiên địa, một cổ hàn khí vô cùng đậm đặc đi trước đông cứng không gian, dư ba hàn khí làm cho xuyên sơn thú dường như cũng bị chậm lại, cực kiếm đi đến đâu không gian liền bị kết băng rồi cự kiếm đi qua băng vụ vỡ nát. Một kiếm này không đơn giản chỉ là băng cực thánh kiếm mà còn có trong đó kiếm đạo chi lực ba động cực kỳ khủng bố, từ thiên khung rơi xuống. Bên dưới xuyên sơn thú ánh mắt mê ly sau đó lại lộ ra vẻ sợ hãi vô tận, dưới một kích nó nhất định không thể nào đỡ được và kết quả cuối cùng nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Từ thân thể xuyên sơn thú phát ra một cái luồng sóng năng lượng kỳ dị, luồng sóng khuyết tán trong không khí, xuyên qua tầng tầng lớp lớp lĩnh vực của Lý Thiên Vũ phát ra bên ngoài kết nối với hai huynh đệ kia của nó. Hai huynh đệ đang bị mê thất bên trong băng thiên cực lôi vực đồng cảm nhận thông tin cầu cứu từ huynh đệ, chúng không hề do dự thân thể quật lại hóa thành một luồng khói đen bay thẳng về phía người huynh đệ của mình. Không tốt, nó đang cầu cứu huynh đệ của mình. Lý Thiên Vũ mặt biến sắc, nếu như thật sự ba con hợp lại một chỗ liên thủ đối phó với hắn thì Lý Thiên Vũ nhất định khó mà chiến đấu. Tuy hiện tại nhờ vào sự hỗ trợ của Nguyệt Nhi tu vi có thể đạt tới bán bộ nhất bản cảnh nhưng cũng chỉ có thể ung dung đối phó với một con mà thôi, ba con xuyên sơn thú thì lại quá miễn cưỡng, tuy là như vậy nhưng Lý Thiên Vũ mà muốn rời đi thì ba con xuyên sơn thú này nhất định không cản được. Lý Thiên Vũ buông tay, mi tâm mở ra tiểu hắc và kim mao từ Hỗn Nguyên Châu nội không gian đi ra liền nhận được mệnh lệnh là hướng về hai con xuyên sơn thú kia phát ra công kích, vì được Lý Thiên Vũ cho phép nên hai con yêu thú lại không bị hạn chế bởi băng thiên cực lôi vực. Tiểu hắc và kim mao hóa thành bản thể, một con cự xà khổng lồ màu đen, thân hình to lớn lướt qua không trùng hướng về một con xuyên sơn thú mà đi, còn kim mao thân thể ma khí lẫm nhiên từ thân hình màu vàng kim chuyển sang màu đen ma khí chuyển động hướng về con xuyên sơn thú còn lại mà đi. Xuyên sơn thú nổi tiếng với nhục thân phòng thủ, sức mạnh tuyệt đối và cả tốc độ như thần của nó, nên tất nhiên kim mao và tiểu hắc vẫn chưa đến thì xuyên sơn thú đã không còn ở đó, tiểu hắc và kim mao không thể ngăn cản được nên ba huynh đệ lúc này đã chạm mặt. Thân thể ba huynh đệ xuyên sơn thú lập tức phát sáng, thiên cung ba hư ảnh to lớn xuất hiện, đó chính là hình dạng của xuyên sơn thú, đây là thú hồn của chúng. Từ thân thể xuyên sơn thú đột nhiên có hơn 10 vạn chiếc vảy cứng rắn bắn ra bên ngoài tạo thành một cái tấm thuần vô cùng kiên cố chắn phía trên ba huynh đệ xuyên sơn thú. Ầm. Tiếng vang trầm đục vang lên, cái thuần vải thật sự cứng rắn nó đã chặn đứng được cự kiếm của Lý Thiên Vũ. Chi chi, chi chi, chi chi, chi chi. Từ trong miệng ba huynh đệ xuyên sơn thú phát ra từng thanh âm xa lạ, Lý Thiên Vũ thầm nghĩ đó chính là thanh âm tiên sinh của bọn chúng, tuy là ba huynh đệ có thể nói tiếng người nhưng làm sao có thể bằng tiếng mẹ đẻ được. Cả hai huynh đệ liên tục vang lên thanh âm chi chi, chi chi, một lúc như là đã hoàn thành thỏa thuận gì rồi lập tức chiếc thuần bên trên lập tức chuyển động biến đổi hình thái tạo thành một cái mũi khoan, sau đó mũi khoan cấp tốc chuyển động theo chiều kim đồng hồ rất nhanh, nó liền đạt đến tốc độ cực hạn như là một cái xoắn ốc hướng lên mà đi. Vành! Mũi khoan khí thế mạnh liệt, thế như là trẻ tre lập tức đánh nát cự kiếm bên trên thiên khung rồi phóng thẳng lên cao. Vèo, vèo. Không trung, 10 vạn tấm vảy sừng lập tức đông chốc ra, tạo thành một cái đuôi to lớn màu đen, cái đuôi tạo thành từ 10 vạn cái vảy sừng của xuyên sơn thú độ cứng rắn là không phải bàn, với độ to lớn này, trọng lượng này nhất định sức hủy hoại của nó là cực kỳ khủng bố. Chiếc đuôi to lớn xẹt qua không trung đánh về Lý Thiên Vũ. Chương 204, phi ảnh thiên thiên. Chương 204, phi ảnh thiên thiên. Nhìn chiếc đuôi càng lúc càng to dần, ánh mắt Lý Thiên Vũ bình tĩnh đến lạ thường, dường như trên đời này không có việc gì có thể làm hắn biến sắc cả. Tay trái nâng lên, lập tức trong tay xuất hiện một cái mai dầu màu đen, bên trên như là một cái sơn mạch thu nhỏ núi non trùng điệp, xung quanh có một con đại xà quấn quanh. Huyền Vũ bảo khí, Huyền Vũ thuần. Chân nguyên tràn vào, hai rùa cấp tốc bành trướng tạo thành một lớp phòng ngự vô cùng chắc chắn ngăn chặn phía trên. Chiếc đuôi to lớn đánh lên Huyền Vũ thuần, tâm thuần kịch liệt chấn động nhưng không hề bị phá vỡ, thiên khung Huyền Vũ thuần cùng chiếc đuôi to lớn của va chạm và giằng co cùng một chỗ. Giết! Từ trên cao, ba huynh đệ quát to, lập tức một cổ yêu khí càng thêm hùng hậu xuất hiện dung nhập vào trong chiếc đuôi, làm cho chiếc đuôi quang mang đại thịnh phát ra ánh sáng chói mắt. Nhìn thấy cảnh này, Lý Thiên Vũ kinh ngạc, chân nguyên trong cơ thể như là thủy triều từ khí hải điên cuồng đi ra, thông qua cánh tay đi vào Huyền Vũ bảo khí, làm cho thiên khung Huyền Vũ thuần càng thêm kiên cố và chắc chắn, làm như vậy để Lý Thiên Vũ chuẩn bị ứng phó với lôi đình nhất kích của ba huynh đệ xuyên sơn thú. Chiếc đuôi to lớn của xuyên sơn thú trên cao không ngừng phát sáng cũng làm cho Lý Thiên Vũ càng thêm thận trọng, chân nguyên được điều động đến cực hạn, bên trên Huyền Vũ bảo khí cũng được vận chuyển đến tận cùng, Lý Thiên Vũ đã sẵn sàng để đón nhận một kích này rồi. Phù. Đột nhiên tiếng phù phù vang lên, ánh mắt Lý Thiên Vũ liền đưa tới, trong mắt Lý Thiên Vũ chiếc đuôi khổng lồ kia chỉ trong nháy mắt liền tiêu tán, mười vạn chiếc vảy bên trên không trung bay tán loạn khắp nơi. Lúc này đây, Lý Thiên Vũ kinh ngạc không thôi, không biết là ba huynh này đang giở trò quỷ gì. Trong lúc tâm tình ba động cũng làm cho chân nguyên truyền vào trong Huyền Vũ bảo khí bị vấn đoạn, lực phòng ngự liền giảm xuống với tốc độ vô cùng nhanh. Mèo. Trong lúc Lý Thiên Vũ còn đang nghi hoặc không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bên tay lại vang lên tiếng xé gió, đúng lúc Thiên La Đồng chuyển về hình ảnh chính là chiếc đuôi khổng lồ kia đã ngưng tụ lại mà lại với tốc độ vô cùng khủng bố đánh xuống, tốc độ nhanh gấp 10 lần lần trước. Ầm. Không kịp chuẩn bị, Lý Thiên Vũ liền bị chiếc đuôi to lớn đánh trúng, thân thể lắc lư rồi bị phản chấn đánh rơi xuống dưới đụng nát một ngọn núi lớn, thân thể bị chôn vùi bị dưới lớp đất đá sâu và trượng. Nhìn thấy cảnh như vậy, sự xuyên sơn thú lại đến với một kích, Tiểu Hắc và Kim Mao gần lên một tiếng, hai cái song quyền to lớn của Kim Mao vun lên hai chân đạp mạnh xuống đất mượn phản chấn bay lên cao. Tiểu Hắc thân hình khẽ động chiếc đuôi vun vẩy cũng hướng về chiếc đuôi khổng lồ của xuyên sơn thú bay lên. Nếu như hiện tại có thể nhìn kỹ nét mặt của ba huynh đệ của xuyên sơn thú thì có thể thấy rõ lúc này nó nạt nở một nụ cười quỷ dị. Kim Mao và Tiểu Hắc thân thể như là hai viên lưu tinh bay thẳng lên cao tốc độ cao khi ma sát với không khí tạo ra hai tiếng nổ lớp bóp. Khi cả hai vừa đụng vào chiếc đuôi khổng lồ bên trên chiếc đuôi liền tán loạn, mười vạn chiếc vảy sừng lập tức phong mang vạn trượng một cổ khí tức sắc bén lan tràn. Vù, vù. Mười vạn chiếc vảy sừng như mà mười vạn liên sao băng từ thiên không rơi xuống. Phốc, phốc. Tiểu Hắc và Kim Mao thân thể to lớn và cũng là ở gần nhất nên bị vảy sừng đâm xuyên thủng thân thể, từ trên cao rơi xuống máu nhuộm đỏ mặt đất, máu tươi như là dòng suối nhỏ chảy thành một dòng, khí tức suy yếu gần như cạn kiệt. Kim Mao và Tiểu Hắc tuy là có huyết mạch cao quý nhưng lại là tu vi quá thấp, một tên thiên cấp trung kỳ đỉnh phong còn một gã hậu kỳ, dù có cường thịnh đến đâu cũng không bằng ba con bán bộ niết bàn cấp xuyên sơn thú. May mắn là 10 vạn chiếc sừng này không phải cố tình nhắm vào bọn chúng mà là nhắm thẳng về phía dưới, nơi mà Lý Thiên Vũ bị chôn vùi dưới vạn trượng đất đá, 10 vạn chiếc vậy thế như trẻ che đánh nát từng lớp đất đá bao phủ bên dưới từ từ thâm nhập sâu xuống tìm kiếm Lý Thiên Vũ. Tuy Lý Thiên Vũ bị đánh tiến nhập vạn trượng lòng đất nhưng Thiên La Đồng luôn luôn mở ra, hắn liền nhìn thấy một cảnh này, cảnh mà Tiểu Hắc và Kim Mao bị đánh trọng thương. May mắn xuyên sơn thú không cố tình tấn công họ nên bọn họ cũng chỉ là trọng thương tính mạng không vấn đề. Nhưng bên trên công kích quá là mạnh liệt, nếu như không sớm đưa chúng về Hỗn Nguyên Châu thì nguy hiểm to. Ý nghĩa vừa dứt phía sau lưng Lý Thiên Vũ một đôi cánh thịt răng rộng, yêu dược đập mạnh, Lý Thiên Vũ liền biến mất tại chỗ. Ầm. Tiếng đất đá bên dưới nổ tung, Lý Thiên Vũ phóng lên cao vạn trượng không trung một quyền kinh thiên động địa phát ra, một quyền này mang theo 81 đạo quyền ý xuất động thanh thế kinh người cách không đánh về ba huynh đệ xuyên sơn thú. Lý Thiên Vũ vung tay ném Huyền Vũ bảo khí với tốc độ càng thêm kinh khủng lao về phía Tiểu Hắc và Kim Ma bao phủ họ lại. Làm xong, ánh mắt Lý Thiên Vũ lạnh băng nhìn về ba huynh đệ xuyên sơn thú, lập tức từ thân thể Lý Thiên Vũ một cổ chân nguyên vô cùng khủng bố nở rộ. Băng đế trôi nổi mà ra, đồng thời thân thể diễm lệ phát ra hào quang màu lam chói mắt, thân hình bên trên hai tay lập tức nâng lên đặt cách nhau một khoảng cách tương đối. Một cái màu lam sẫm quang cầu xuất hiện tại giữa song trưởng băng đế, hào quang nội liễm nhưng rất nhanh liền hướng ra bên ngoài khuếch đại, trong nháy mắt liền đã biến lớn đến đường kính hơn một thước, quang cầu màu lam sẫm xung quanh, còn có mảnh liệt màu vàng điện quang lượn lờ, chiếu rọi của người băng đế tất cả biến thành màu vàng, kể cả quả cầu kia cũng mà vàng kim. Băng đế điện, phi ảnh thiên thiên. Lý Thiên Vũ nhàn nhạt lời nói, song bên trên băng đế võ hồn bung ra đôi tay quả cầu màu kim sắc kia với tốc độ kinh khủng tiến về phía ba huynh đệ xuyên sơn thú. Còn về Lý Thiên Vũ sau khi tung ra một chiêu này, hắn lại cấp tốc hạ thân hình xuống đất, thu hai gia hỏa Tiểu Hắc và Kim Mao vào Hỗn Nguyên Châu. Ầm. Một tiếng nổ lớn trên không trung vang lên, lôi đỉnh thiên nộ cùng với băng ảnh thiên thiên cùng nhau nổ tung, bên trên lúc này chỉ thấy thiên khung ánh sáng vàng chiếu rọi, bên trong bắn ra 108 đạo băng thứ xuyên thủng tất cả hướng về xuyên sơn thú mà đi. Xuyên sơn thú vốn đã cảm nhận được nguy hiểm nên sớm đã thu hồi 10 vạn chiếc vảy một lần nữa bao phủ thân thể. Chúng không hề do dự ba huynh đệ chia làm ba hướng chui vào lòng đất rồi biến mất. Lý Thiên Vũ sớm đã quên mất xuyên sơn thú năng lượng mạnh nhất không phải lực lượng, tốc độ hay là tinh thần lực mà là thân hòa với thổ nguyên tố, có thể mượn đất đá ẩn nấp thân thể, làm ra xuất kỳ bất ý giết người. Vận chuyển Thiên La Đồng đến cực hạn, sau đó Lý Thiên Vũ thu hồi phạm vi chỉ vỏn vẹn bao phủ phạm vi 2 dặm xung quanh, Việc này để có thể tốt nhất xem mặt đất ba động mà phán đoán khi nào ba huynh đệ đó ra tay công kích. Trong phạm vi ba phủ, từng tất đất ba động dù là nhỏ nhất cũng đều bị Lý Thiên Vũ bắt lấy không sót một chi tiết nào, tất cả đều hiện lên bên trong não hải. Đùng, mặt đất nứt ra một vết nhỏ, bên trong thân luồng hắc ảnh bay ra, phóng thẳng về phía Lý Thiên Vũ. Thiên La Đồng luôn luôn dò xét, nên khi dị động khởi phát thì Lý Thiên Vũ liền đã phát hiện thân hình nhẹ chuyển, một quyền đánh ra về phía hắc ảnh kia. Ầm, quyền ảnh chấn động hung hãn phát ra đánh lên hắc ảnh kia, hắc ảnh bị phản chấn dư lực đánh bay ra xa, nó liền tiến nhập lòng đất. Một quyền vừa xuất ra, đột nhiên phía sau lưng lại có một hắc ảnh bay lên hướng về sau lưng Lý Thiên Vũ đánh út mà tới. Lúc này Lý Thiên Vũ đã không kịp để đối chiêu, hắn liền bị hắc ảnh kia tông thẳng vào lưng làm cho Lý Thiên Vũ bay ngược về phía trước, lực lượng mạnh va chạm làm cho lòng ngực Lý Thiên Vũ một trận ngọt. Đùng, đúng lúc bên phải lại bay ra một đạo hắc ảnh, nhân lúc Lý Thiên Vũ thụ thương liên tục đánh lén, hơn 10 đạo công kích với tốc độ vô cùng khủng bố, đến khi Lý Thiên Vũ kịp phản ứng phong ngự lại thì thân thể đã thủ cực nặng thương thế, máu tươi không ngừng phun ra. Trạng thái bán long hóa xuất hiện, hoàng kim long thương dưới sự hỗ trợ của thanh long trụ long linh uy lực tương đối, trường thương không ngừng vũ động, ba huynh đệ xuyên sơn thú liên tục bị đánh lui. Lúc này ba huynh đệ biết không thể tiếp tục tấn công nên liền ẩn mình bên dưới lòng đất án binh bất động. Ở bên dưới là rất gần mặt đất, hầu như là chỉ cần lóe lên là công kích của ba huynh đệ xuyên sơn thú đã đến sát bên Lý Thiên Vũ, tốc độ tấn công quả thật rất nhanh, rất có lợi cho bọn chúng. Lý Thiên Vũ thân hình lóe lên, thân thể cấp tốc bay lên cao 30 mét so với mặt đất, với khoảng cách này hắn có thể tốt nhất đối phó với chúng. Trong tay hoàng kim long thương trong cực kỳ bá khí, như là trích tiên thương thần xuất thế phong mang bạt trượng. Lặng lặng trên không trung hơn 10 phút, ba huynh đệ xuyên sơn thú vẫn chưa tiếp tục xuất kích, nó đang đợi thời cơ. Lúc này Lý Thiên Vũ liền chủ động tạo ra sơ hở, thu hồi chân nguyên, xoay người dự định bỏ đi. Đùng, một tiếng nổ lớn vang lên, bên dưới mặt đất tại nơi Lý Thiên Vũ lơ lửng, liền nứt ra một vết lớn, sau đó nổ tung lập tức ba hắc ảnh cùng lúc bay lên, thân thể bao phủ bởi hắc quang tạo thành hình tam giác, như là bọn chúng đang hợp sức tạo ra trận pháp hợp kích. Chương 205, bớt la lại đi. Chương 205, bớt la lại đi. Bên trên từng vòng quang hoàn trôi nổi lên trên, theo sau đó là ba chiếc đuôi dài ra đánh theo hình tam giác về phía Lý Thiên Vũ, ba chiếc đuôi như là ba cây trường thương sắc bén và lực xuyên thấu vô cùng mạnh mẽ, xuyên qua không trung ngược hướng mà lên phong mang tuyệt thế đánh về Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ khỏe miệng hiện lên một đường cong. Hoàng kim long thương trong tay phát sáng, mũi thương đâm về phía dưới đầu mũi thương lập tức xuất hiện một cái la bàn to lớn, độ phòng ngự cực kỳ khủng bố, khí tức hiện lộ chấn động của không gian. Âm Dương Luân Bàn chính là một chiêu phòng ngự mạnh nhất bên trong Thánh Kỹ Âm Dương Lưỡng Nghi Kiếm Quyết, tuy là phía trước bảy thức chỉ là tạo hóa cấp cao nhất tạo hóa cấp nhưng như vậy cũng đủ rồi, tạo hóa cấp vũ khí khi tu luyện đến cực hạn dù sao vẫn mạnh hơn thánh thuật tu luyện chỉ đạt đến sơ thành cảnh giới. Lý Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, trường thương nhẹ rung lên, phong mang vạn trượng kinh thiên thương thế chấn động và cả kiếm tâm cũng được thôi động đến cực hạn, dù là kiếm tâm khi dùng thương uy lực sẽ giảm nhưng có còn hơn không. Thiên khung phong vân khẽ chuyển, kinh khủng hắc vân kéo động một cái lốc xoáy hai màu vàng và đen xuất hiện trên không trung, không gian chấn động từ trung tâm một thanh trường thương to lớn xuất hiện, khí tức mênh mông như biển trong phá tan tầng mây rơi xuống. Trong tay Lý Thiên Vũ hoàng kim long thương kim quang đại phóng, trường thương trong tay xoay tròn, tay phát lực ném mạnh thương ra, bên trên trường thương chấn động theo quán tính bay theo hoàng kim long thương của Lý Thiên Vũ. Ầm. Kinh thiên tiếng nổ vang, rung động trời đất từng đợt khí lãng, sóng năng lượng khủng bố lan tràn chấn nát phạm vi 10 dặm xung quanh, từng ngọn đại sơn ầm vang đổ sập, bụi mù đất đá và tàn dư đại thụ bay lượn trời, một cảnh tượng hủy diệt bao phủ không gian. Nhìn lại, ba huynh đệ xuyên sơn thú bọn chúng trúng một thương của Lý Thiên Vũ liền bị đánh bay ra phía xa, thân thể máu me um tùm, trên thân từng đạo vết thương sâu hoái, nhưng lại không nguy đến tính mạng. Một kích vừa rồi uy lực đã tiếp cận niết bàn cảnh một kích, đến cả niết bàn cảnh cường giả khi thấy cũng phải thân di trọng, nhưng so với ba huynh đệ này chỉ là thụ thương ngoài da mà thôi, thân hình chúng rất nhanh liền biến mất tại chỗ. Soạn. Lý Thiên Vũ đang chăm chú nhìn về bên dưới tìm kiếm ba huynh đệ xuyên sơn thú, đột nhiên dị biến đột khởi, phía sau từ trên không cách Lý Thiên Vũ trăm mét đột nhiên không gian chấn động, một lỗ thủng không gian mở ra. Cái gì? Niết bàn cấp yêu thú còn có thể phá mở không gian? Không lẽ ba huynh đệ này có thể điều khiển không gian? Lý Thiên Vũ lần tiên sắc mặt đại biến, hiện tại ba huynh đệ này liên thủ đã làm hắn khó mà giải quyết, trong khi chúng còn chưa lộ ra át chủ bài là không gian chi lực, nhưng nếu bây giờ bọn chúng dùng ra thì đại cực sẽ nhất định thiên về ba huynh đệ xuyên sơn thú. Lý Thiên Vũ thân hòa với không gian, nên không gian chấn động hắn rất là mẫn cảm, đạo khe nước không lớn chỉ vỏn vẹn là cao 3 thước rộng 2 thước mà thôi, từ bên trong một đạo thành quang bay ra. Không đợi Thiên La Đồng trả về tin tức, Lý Thiên Vũ cực kỳ quyết đoán xoay người lại, cánh tay nâng lên long trảo sắc bén một đạo chỉ mang phá tan không gian, độ xuyên thấu cực kỳ khủng bố xuất ra, hư không rung dậy hướng về phái thanh quang kia đánh tới. Cái quái gì? Đây là đâu, tại sao ta lại bị truyền tống đến đây? Chết rồi yêu quái, ta không muốn chết. Cùng lúc thanh âm kia truyền đến, một đạo thanh âm lanh lảnh nhưng lại vô cùng êm tai vang lên, nhưng đối với Lý Thiên Vũ mà nói giọng nói này thật sự rất là quen hay. Đúng lúc này Thiên La Đồng đã trả thông tin về, cái thanh kia vốn là một thân ảnh mảnh mai là một nữ tử, có mái tóc dài đến eo, trên thân xuyên hộ ái bộ trưởng bảo màu thanh sắc pha lẫn với ít bạch sắc trong rất thanh thuần, thân hình nổi bật có lồi có lõm, khuôn mặt xinh xắn và vô cùng quen mắt. Là nàng. Lý Thiên Vũ kinh ngạc, Long Chỉ lập tức thu lại cánh tay lập tức ôm lấy nàng, cả hai đều rơi xuống đất lăn tròn hơn 300 mét. Ầm. Lại tiếng nổ vang lên, ba huynh xuyên sơn thú trên không hóa thành ba đạo hỏa quang với tốc độ cực nhanh tiến về Lý Thiên Vũ va chạm mà tới. Dù công kích nhanh thì rất nhanh nhưng làm sao nhanh bằng tốc độ xử lý của Thiên La Đồng, vừa rồi không phải Thiên La Đồng xử lý chậm mà là tốc độ ra đòn của Lý Thiên Vũ quá là nhanh nên Thiên La Đồng thoáng chậm hơn một chút. Cái gì? Ba con xuyên sơn thú bán bộ niết bàn cảnh? Thân ảnh bên trong vòng tay của Lý Thiên Vũ khi nhìn thấy ba thân ảnh kia liền kêu lên thất thành, tu vi của nàng cũng là thiên nguyên cảnh đỉnh phong nhưng đối với Lý Thiên Vũ vẫn là thua kém một bậc, khi nhìn thấy ba con xuyên sơn thú thì sợ hãi không thôi. Bớt la lại đi. Lý Thiên Vũ đột nhiên lên tiếng, tay phải ôm lấy nữ nhân kia, tay trái vun lên thanh long bảo khí từ mi tâm bay ra, lập tức bay lên cao. Thanh long thánh điện, cổ long thần thuần. Xung quanh Lý Thiên Vũ và thân ảnh kia lập tức xuất hiện một cái màng hộ cháo to lớn và vô cùng kiên cố bao phủ cả hai lại. Ba huynh đệ xuyên sơn thú tấn công lên trên chỉ là thoáng làm cho màn hộ cháo thoáng nhẹ rung mà thôi, không thể phá vỡ nó. Cả ba huynh đệ biết rằng không thể phá vỡ phòng ngự liền chia làm ba hướng tiếp tục chui xuống đất. Đùng. Đột nhiên dưới chân Lý Thiên Vũ một trận rung mạnh, mặt đất chấn động từng vết dạng nứt lộ ra, Lý Thiên Vũ không hề trì hoãn tay choàng lấy eo nữ nhân kia kéo mạnh vào làm cho cả hai gần sát một bên, hai ngọn đồi núi chập trùng của nàng ta liền áp sát vào bên trong thân thể Lý Thiên Vũ. Nhưng lúc này là lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn không có thời gian hưởng thụ tư vị này, phía sau lưng yêu dược xuất hiện hai cánh đạp mạnh thân hình hóa thành một đạo hắc kim quang phóng thẳng lên cao. Nữ nhân kia bên trong lòng ngực hắn lúc này thì lại khác, sắc mặt đỏ lên, nàng có thể dễ dàng cảm nhận được phương cương dương khí trong người của Lý Thiên Vũ, nàng từ xưa tới giờ vẫn chưa bao giờ gần gũi một ai đến vậy, đằng này nàng còn không biết cái quái nhân trước mắt là người hay là yêu nữa. Nhưng có một điều nàng vừa rồi nghe thanh âm của nam nhân này thật sự rất quen hay, mà lại không nhớ rõ là ai, nhưng nàng có thể khẳng định đây là nhân loại, mà còn là người nàng nhận thức, nhưng rồi một trận mê muội trong nháy mắt diễn ra chỉ là trong nháy mắt, lần nữa nhìn kỹ nàng đã trên không bạt trượng. Nhanh như vậy? Hạ Như Ảnh, ngươi không biết đánh nhau hả? Sao mà cứ lãi nhãi? Thanh âm đùa cợt vang lên, quả thật nàng ta chính là Hạ Như Ảnh, người mà lúc trước bên trong cổ la bí cảnh đồng hành cùng Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ, là ngươi? Hạ Như Ảnh, sắc mặt cổ quái nhìn về Lý Thiên Vũ lên tiếng. Không là ta, chứ ngươi nghĩ là ai? Lý Thiên Vũ lên giọng đùa cợt nói. Tại sao ngươi lại ở đây? Hạ Như Ảnh nghi hoặc hỏi. Chuyện này lát nữa nói. Đánh ba huynh đệ nó trước đã. Lý Thiên Vũ lạnh nhạt lời nói. Ta bức nó lên, rồi chúng ta liên thủ. Chân Long võ hồn hiện. Vrgm. Một tiếng long ngâm vang vọng trời đất vang lên, không gian biến đổi, hắc vân kéo tới. Đồng thời hai tiểu nha đầu song tử xuất hiện, pháp ấn của Lý Thiên Vũ một lần nữa thăng hoa, toàn bộ khí tức bán bộ niết bàn cảnh lan tràn ra bên ngoài, thiên khung sấm chớp liên hồi bên trong hắc vân một thân ảnh to lớn dài quằn chuyển động, thanh thế to lớn. Mạnh như vậy, thật sự là chân long võ hồn. Hạ Như Ảnh bên cạnh kinh sợ, khí tức áp bức của đệ nhất chân long võ hồn thật sự quá mạnh, làm cho nàng hít thở không thông, hai chân không tự chủ lui về phía sau hai bước. Bán bộ niết bàn cảnh, cái tên này tốc độ tu luyện thực sự khủng bố a, quả thật là một quái nhân. Hạ Như Ảnh chưa hết kinh hãi về chân long võ hồn, lại đến tu vi toàn bộ hé lộ của Lý Thiên Vũ. Làm nàng nghiêm lặng đến tột độ, nàng thầm hứa với bản thân không bao giờ lấy hắn ra để so sánh. Hai mắt Lý Thiên Vũ hắc kim quang nhàn nhạt, hai tay bắt quyền, lôi đỉnh thiên nộ phát ra mượn lực, thiên la đồng mở ra đến cực hạn dò xét động tĩnh của ba huynh đệ xuyên sơn thú. Bên đó, Lý Thiên Vũ liền khóa chặt mục tiêu bên phải 200m, thân hình khẽ động yêu dược đập mạnh thân thể hóa thành một đạo hắc kim quang đánh mạnh xuống mặt đất. Toàn bộ mặt đất chấn động, phạm vi 2000m xung quanh và độ sâu ngàn trượng kịch liệt rung dậy, toàn bộ đất đá đại thụ đều bị chấn thành mảnh vụn, mặt đất vỡ ra từng tầng đất đá bay tứ tung. Cùng lúc từ thiên khung một cổ trọng lực hơn 10 vạn cân áp xuống làm cho tất cả bò ép thành mảnh vụn hư vô tán loạn bên trong không khí. Thiên La Đồng luôn luôn phát ra, một khi ba huynh đệ xuyên sơn thú xuất hiện lập tức bị Lý Thiên Vũ khóa chặt, bên trái 200m, ánh mắt vô tình của Lý Thiên Vũ quét qua, thiên khung hắc long to lớn thân hình chuyển động, phát ra một đạo long ngâm kinh thiên động địa, thanh âm chấn vang xuyên qua không gian khuyết tán ra xa hơn 20 dặm. Thanh âm đinh thái nhức ốc vang lên trong thiên địa, làm cho Hạ Như Ảnh không thể chịu nổi, hai tay che kính hai lại, nhưng vẫn không thể chịu nổi áp lực này. Thân ảnh khẽ động liền bay ra xa hơn 20 dặm, khi rời ra khỏi phạm vi mà chân long tác dụng đến mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Thanh Long Thánh Điện, Long Ngâm Thiên Phạt. Chương 206, ngươi không phải người. Chương 206, ngươi không phải người. Lý Thiên Vũ khóa chặt mục tiêu, Cửu Nhi thân hình bé nhỏ cười khì khì, một tiểu nha đầu khoảng 2-3 tuổi lại tham gia vào chiến trường bán bộ niết bàn cảnh, nói thì thật ra không ai tin, nếu hôm nay Hạ Như Ảnh không có ở đây thì dù có đánh chết nàng cũng không tin. Cửu Nhi hai chân tí hon, nhí nhảnh chạy nhảy trên không trung. Khi đến bên hắc long nàng liền cười khúc khích, rồi hai tay nhỏ bé phân chia ra từng ngấn kia lại bóp ấn quyết nhanh như chốc, sau đó từ trong tay nàng xuất hiện một cái quả cầu tí hon màu vàng nhỏ xinh, nhưng bên trong lại tỏ ra một cổ nhiệt lượng đủ để hòa tan một vị niết bàn cảnh. Thái dương tí hon trong tay Cửu Nhi được nàng mân mê rồi ném lên cao, hắc long ánh mắt khóa chặt con xuyên sơn thú bên dưới thân hình chuyển động miệng rồng to lớn ngậm lấy viên thái dương tí hon kia. Sau đó, từ bên trong miệng hắc long một cột ánh sáng mang theo kinh khủng nhiệt lượng của thái dương chân hỏa phóng đi, thái dương chân hỏa đi đến đâu không gian đều bị cháy đen một đường, những vật chất mà nó đi qua đều hóa thành tro bụi, tiêu tán tại chỗ. Ầm. Trong ánh mắt hoảng loạn của hai huynh đệ xuyên sơn thú, thì thái dương chân hỏa đã bao phủ con lạc đà lại, kinh khủng nhiệt độ liền không để xuyên sơn thú này rên rỉ dù là một câu, thân hình cũng không kịp dãy rủa liền hóa thành hư vô, kể cả yêu đan cũng không lưu lại. Hít sâu một hơi, Hạ Như Ảnh kinh sợ, uy lực kia nếu đánh về phía nàng nhất định nàng không thể đỡ được, dù biết nàng thân là mang theo chu tức huyết mạch pháp ấn là đỉnh cấp thần cấp chu tức chân hỏa nhưng lại không dám nghĩ tới uy lực này. Lực phân hóa vô cùng mạnh. Đây là bảo thuật của chân long võ hồn hay sao? Thật là khủng bố. Hạ Như Ảnh chấn kinh đến tột độ. Nhìn về phía Lý Thiên Vũ như nhìn quỷ một dạng. Quỷ a, thật là sợ hãi. Đó là những gì nàng nghĩ về Lý Thiên Vũ. Sự sợ hãi của Hạ Như Ảnh vẫn chưa kết thúc, nàng liền cảm nhận được một cổ kinh khủng tuyệt luân khí tức áp bức chuyển tới, nàng liền đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Thiên Vũ, một màn tiếp theo làm nàng triệt để mở bước. Phía xa thân thể Lý Thiên Vũ trôi nổi trên không, ánh mắt sắc lẹm nhìn về hai huynh đệ xuyên sơn thú còn lại, đầu rồng to lớn của Hắc Long lại càng thêm phần lạnh lẽo nhìn về phía dưới. Xung quanh Hắc Long đột nhiên có một vòng huyết sắc quang hoàn xuất hiện trôi nổi không trung rồi lại biến mất, cùng lúc một đợt sóng năng lượng vô cùng khủng bố phát ra, một cổ tinh thần lực vô cùng mênh mông lan tràn, chấn nhiếp hai con xuyên sơn thú bên dưới, làm cho nó bị mê muội bên trong tinh thần khủng hoảng. Hắc Long chấn ngục sát. Hắc Long bên trên thân hình đang màu hắc kim sắc đột nhiên chuyển sang màu máu, huyết long to lớn hai mắt đỏ ngầu, phía trên thiên khung bốn cây xiềng xích xuất hiện, như là bốn cây trụ trời kết nối xuống đại địa, trụ trời sừng sững thiên địa. Huyết long vươn nhanh múa đuốt, hai hàm răng sắc nhọn đưa ra trong cực kỳ hung hãn, thân thể bốn lượn tại trung tâm, phía âu đôi mang theo một quả cầu có long văn ẩn hiện, bốn hướng có bốn con chân long đang gào thét tỏa ra ý nghĩ sâu kiến cũng dám thách thức uy nghiêm của chí cao long tộc. Huyết long lao xuống với tốc độ vô cùng khủng bố, khi được nửa đường thân hóa thành ngàn vạn cây xiềng xích chui vào trong long cầu. Long cầu khí thế không giảm mà ngược lại tốc vô lại càng thêm nhanh chóng rơi xuống. Càng tìm hiểu thấu đấu tịnh không thần long, Lý Thiên Vũ càng hiểu thêm về nó và những cách vận dụng khác nhau tùy theo tình huống. Ví dụ như lần này chính cực hạn sát phạt nên cách vận dụng chính là cực hạn hủy diệt, như lần trước với đế nhất là cầm nhất là khống chế nên Lý Thiên Vũ mới dùng ra cực hạn khống chế với đế nhất. Ầm. Một tiếng bạo hưởng kinh thiên động địa, chấn nát màn nhĩ vang lên, một cổ năng lượng khủng bố tạo thành hình nấm bay lên cao, khói bụi nghi ngút che lấp tầm nhìn trăm dặm, thiên khung khí tức hủy diệt mãi lan tràn. Tại trung tâm, Lý Thiên Vũ dù có Thiên La đồng phụ trợ vẫn bị giảm tầm nhìn nghiêm trọng, tại nơi hai con xuyên sơn thú vừa rồi có một đoạn vật thể đang phiêu phủ. Vật thể như thảo có tổng cộng 3 thân chính, mỗi thân lại có 10 chiếc lá nhỏ nhưng lại cứng rắn như kim toàn thân một màu trắng ngà chi khí, Lý Thiên Vũ đi lại gần nhìn kỹ phát hiện bên trên sóng tinh thần lực ba động cực kỳ mạnh mẽ, hẳn là một loại thiên tài địa bảo tầm bổ tinh thần lực vô cùng tốt. Cái cây linh dược này chính là linh tâm thạch nhũ mà Lý Thiên Vũ đang cần để hoàn thành nhiệm vụ tông môn lần này. Linh tâm thạch nhũ này tổng cộng có 3 đoạn, hẳn là chỉ cần giao nộp một đoạn là có thể. Còn lại hai cái để chính mình phục dụng chắc có thể để tinh thần lực đạt đến cấp 45 hậu kỳ hoặc là đỉnh phong cũng có thể. Lý Thiên Vũ thầm nghĩ, nhưng lại cũng không nôn nóng dùng ngay bây giờ, mà đợi đến nơi an toàn đã. Hiện tại nơi này vừa rồi chiến đấu tạo ra thanh thế quá mức to lớn hẳn là rất nhanh sẽ có cường giả đến đây xem xét, phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, đông người khó mà kiểm soát được việc cậu đã. Thời gian nghĩ không lâu nhưng cũng đủ để khói bụi nơi này tiêu tán, để lộ ra phía trước Lý Thiên Vũ là ba cảnh linh tâm thạch nhũ và hai cái yêu đan bán bộ tạo hóa cấp của hai huynh đệ xuyên sơn thú. Hắn liền cũng không do dự thu lấy tất cả định xoay lưng đi tìm Hạ Như Ảnh thì nàng liền đã phụ cận. Ngươi thật sự không phải người. Hạ Như Ảnh lúc này vẫn còn sợ hãi, thứ nàng kính sợ chính là thực lực của Lý Thiên Vũ. Hắn rõ ràng có thể dễ dàng đánh chết ba huynh đệ xuyên sơn thú có tu vì bán bộ niết bàn, với thực lực như vậy ở thiên nguyên cảnh có ai là đối thủ của hắn? Sao? Ta không phải người. Vậy ta là gì? Lý Thiên Vũ kinh ngạc, nhìn về phía Hạ Như Ảnh lộ ra nghi hoặc lên tiếng. Hạ Như Ảnh ánh mắt cổ quái nhìn về Lý Thiên Vũ, như là nói thật sự ngươi không phải là người. Ê nha, ta tu luyện Long tộc tâm pháp luyện thể nên mới có thể bán long hóa, chứ ta không phải long nha. Lý Thiên Vũ lên tiếng, giải thích. Mau đi thôi, có rất nhiều người đang tiếng lại nơi này. Lý Thiên Vũ đang giải thích, đột nhiên bên trong Thiên La Đồng hắn phát hiện ra có không dưới 10 tên võ giả đang tiến lại gần, hắn liền tranh thủ lên tiếng, rồi cùng Hạ Như Ảnh rời đi nơi này. Tốc độ của ngươi chậm quá. Ta mang ngươi đi. Lý Thiên Vũ đang phi hành, đồng thấy Hạ Như Ảnh như là rùa bỏ chạy đi, hắn liền thầm than rồi lên tiếng. Sau đó Lý Thiên Vũ không đợi Hạ Như Ảnh trả lời liền trực tiếp tiến tới ôm lấy eo nàng. Yêu dược xuất hiện thân hình cả hai hóa thành một đạo tàn ảnh phóng nhanh mà đi, trên đường đi hắn cố tình tránh né đoàn người tiến vào nên cũng không chạm mặt. Một canh giờ sau hắn liền dừng lại, vừa rồi đại chiến tuy có thể hạ được ba huynh đệ xuyên sơn thú nhưng chân nguyên bên trong cơ thể hao tổn cũng rất là nhiều, thêm một thời tốc độ cao phi hành mà còn mang theo Hạ Như Ảnh nên hiện tại chân nguyên không còn sót lại bao nhiêu. Ba canh giờ sau khi đêm tối đã đến, Lý Thiên Vũ thở ra một hơi, mở ra hai mắt hiện tại chân nguyên bên trong cơ thể đã khôi phục gần như hoàn toàn, nhờ có đại thôn thiên thuật nên hắn có thể ở thời gian cực ngắn phục hồi chân nguyên. Quả thật quái thai, chân nguyên hao tổn gần như toàn bộ mà chỉ mất 3 canh giờ liền khôi phục gần như hoàn toàn. Hạ Như Ảnh đang nói giữa chừng liền nhớ tới cái gì, liền nhanh chóng lên tiếng. Sao tu vi của ngươi mới là thiên nguyên cảnh đỉnh phong? Thì tu vi của ta vốn là thiên nguyên cảnh đỉnh phong mà. Lý Thiên Vũ nhún vai. Sao vừa rồi chiến đấu tu vi của ngươi lại là bán bộ niết bàn cảnh? Hạ Như Ảnh vẫn không buông tha, tiếp tục lên tiếng. Bộ ngươi không có thủ đoạn để thời gian ngắn gia tăng tu vi à? Lý Thiên Vũ như là nhìn kẻ ngốc nhìn về Hạ Như Ảnh lên tiếng. Hạ Như Ảnh cứng miệng, định tiếp tục lên tiếng dò hỏi. Liền bị Lý Thiên Vũ trước tiên, chiếm tiên cơ hội trước. Phải rồi, ngươi làm sao lại ở đây? Ta bị Niết Bàn cảnh cường giả truy sát. Hạ Như Ảnh thở ra một hơi, ảo não nói. Bị Niết Bàn cảnh cường giả truy sát mà còn có thể chạy trốn được. Lý Thiên Vũ lộ ra ánh mắt kỳ quái, nhìn về Hạ Như Ảnh như ánh mắt mà nàng vừa rồi nhìn hắn, cũng một ý nghĩ ngươi là cái quái thai gì. Tuy Lý Thiên Vũ có thể nhẹ nhõm đánh bại ba con bán bộ Niết Bàn cảnh yêu thú nhưng hắn cũng không nắm chắc có thể chạy thoát trong tay một cường giả Niết Bàn cảnh được. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta thiên phú kinh người huyết mạch đặc biệt nên mới có thể trốn thoát đó. Hạ Như Ảnh không phục lên tiếng, không phải là nhờ vào Na Di phủ hay sao? Lý Thiên Vũ kinh bị lên tiếng. Hừ. Hạ Như Ảnh xấu hổ không thèm nói với Lý Thiên Vũ nữa, nàng liền châm chú vào xiên thịt nướng trên bếp, nhìn chầm chầm như là muốn trực tiếp cướp nó đi vậy. Nghe Hạ Như Ảnh nhắc về huyết mạch đặc thù của nàng, Lý Thiên Vũ liền nhớ đến huyết mạch thượng cổ chu tức của nàng, liền thầm hỏi song tử các nàng. Song tử, bọn muội có thể lấy ra được một giọt huyết mạch chu tức của nàng hay là không? Lấy sao? Lấy thì lấy được nhưng nồng độ huyết mạch của nàng chí ít loãng đi hơn 1/10. Tiểu Nhi nghiêm túc nói. nhưng nếu một giọt Chu Tước huyết mạch có thể đổi lấy Chu Tước thánh điện, Không Lậu Nguyệt Nhi bên cạnh cười khì khì nói, nếu như vậy để ta hỏi nàng cần điều kiện gì hay không? Lý Thiên Vũ, ngươi đang nghĩ gì? Hạ Như Ảnh nghi hoặc nhìn về Lý Thiên Vũ đang thất thần, lên tiếng hỏi. Chương 207, ba điều kiện. Chương 207, ba điều kiện. Đột nhiên Lý Thiên Vũ nhìn chăm chú vào Hạ Như Ảnh hồi lâu mà không nói một lời nào, làm cho Hạ Như Ảnh giật mình, nàng liền lui về phía sau hai tay che ngực mình lại rồi lên tiếng, ngươi định làm gì? Ngươi nghĩ nhiều. Hình như huyết mạch của ngươi là thượng cổ Chu Tước huyết mạch. Lý Thiên Vũ xì cười, lên tiếng, làm sao ngươi biết? Hạ Như Ảnh giật mình, thiên hạ vốn không ít người biết nàng mang thiên thú đặc thù huyết mạch không tầm thường, nàng cũng không giấu giếm đi huyết mạch khi chiến đấu nàng cũng xuất ra, nhưng ai thấy cũng chỉ nghĩ là hỏa phượng huyết mạch mà thôi, còn về võ hồn thì đương nhiên huyết mạch hiển hóa nên cũng là chân phượng võ hồn. Mà người biết sự thật huyết mạch của nàng cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, chỉ có những người thần cận nhất của nàng mới biết, đó cũng là bí mật lớn nhất của nàng. Nhưng Lý Thiên Vũ lại có thể nhìn ra, điều làm nàng cực kỳ lo lắng về bí mật của nàng có thể bị người khác nhìn ra hay không. Lý Thiên Vũ chỉ là thiên nguyên cảnh hậu kỳ mà đã có thể nhìn ra thì huống hồ gì là những thánh giả kia. Không cần khẩn trương, ta cũng có bí mật này của ta có thể nhìn ra hư thật về huyết mạch, không cần lo lắng. Lý Thiên Vũ làm người hai đời nên nhìn một cái liền biết Hạ Như Ảnh đang nghĩ gì, lo lắng điều gì. Ô hát, như vậy. Hạ Như Ảnh sắc mặt liền hòa hoãn lại, nhưng lại cực kỳ khẩn trương. Huyết mạch thượng cổ Chu Tước của nàng cực kỳ hấp dẫn người khác, nhất là nguyên âm sử nữ của nàng có thể giúp chi người có hỏa chi pháp ấn thăng hoa với tốc độ khó mà tin được, làm cũng biết Lý Thiên Vũ là song sinh pháp ấn một băng một hỏa cấp độ cũng không thấp. Nha đầu ngươi tối ngày cứ nghĩ về cái gì vậy? Chu Tước chân hỏa của ngươi còn thấp hơn Thái Dương pháp ấn của ta một bậc, không cần nguyên âm sử nữ của ngươi đâu. Lý Thiên Vũ biết được ngại của nàng nên mới lên tiếng treo gẹo, bên cạnh cũng nói ra một ít bí mật của mình cho nàng nghe để nàng dễ chịu hơn. Thái Dương, thần cấp pháp ấn. Hạ Như Ảnh lại kinh ngạc một lần nữa, nàng liền tưởng tại Thương Nguyên này pháp ấn của nàng đã là cao cấp nhất, không ngờ lại có người còn cao cấp hơn cả nàng, mà lại còn lại hoàn chỉnh pháp ấn, không như nàng chỉ là tàn khuyết pháp ấn cũng chỉ là thiên cấp thượng phẩm mà thôi. Phải, ta có cách để huyết mạch của ngươi có thể thăng hoa và cả thức tỉnh huyết mạch Kim Quang Chu Tước. Lý Thiên Vũ liền thả ra một miếng mùi ngon, dụ dỗ nàng. Là cách nào? Hạ Như Ảnh vô cùng hứng thú lên tiếng, nàng từ khi biết được huyết mạch của nàng là thượng cổ Chu Tước, nàng luôn luôn muốn tìm cách thăng hoa huyết mạch để thực lực của nàng tăng cao. Ngươi còn nhớ Chu Tước thánh điển của ta? Lý Thiên Vũ cười cười nói, là cái môn thánh kỹ lúc trước ngươi đánh với kiếm vô song. Hạ Như Ảnh nghĩ nghĩ rồi nói, đúng. Ngươi đừng phản kháng, để ta cho ngươi xem một ít về nó. Lý Thiên Vũ nói xong, nhìn về nàng đợi khi nàng đồng ý, hắn liền đem một phần tâm pháp tu luyện chuyển cho nàng để nàng kiểm chứng. Một lúc sau, nàng liền mở ra hai mắt, ánh mắt sáng rực nhìn về Lý Thiên Vũ bằng ánh mắt tham lam. Nàng liền quyết tâm dù bất cứ cái giá nào cũng phải bắt lấy Chu Tước thánh điển vào trong tay, dù là để màng hiến thân nàng cũng chấp nhận. Ta muốn của nàng một giọt Chu Tước huyết mạch. Lý Thiên Vũ nghiêm túc nói, một giọt Chu Tước huyết mạch. Nghe vậy Hạ Như Ảnh trầm mặt, nàng biết một giọt Chu Tước huyết mạch có ý nghĩa như thế nào với nàng. Nếu lại đi nói thực của nàng giảm đi ít nhất 3 phần mà cần phải rất lâu mới có thể bổ sung lại một giọt đó. Nàng không cần nội, ta nói trước Chu Tước thánh điển không phải muốn học là học được, độ khoa của nó cực lớn, nàng xem xét kỹ. Nếu nàng đồng ý ta nợ nàng 3 điều kiện đồng thời để nàng thăng ngộ Chu Tước thánh điển. Trầm mặt hồi lâu, như là đã suy nghĩ kỹ, Hạ Như Ảnh quyết tâm, được, ta đồng ý. Nàng biết lấy một giọt máu Chu Tước từ bên trong huyết mạch ra thì cũng không ảnh hưởng đến tương lai hay là tiền đồ, cũng chỉ là suy yếu một thời gian mà có thể đổi lấy cơ hội tham ngộ Chu Tước thánh điển đã là quá lời rồi. Nếu như may mắn thành công tam ngộ thì chẳng phải vụ đánh cược này nàng thắng đậm. Phải biết một cái ân huệ, một cái lời hứa, một cái điều kiện của một thiên tài nhất là Lý Thiên Vũ lại là chân quý bậc nào, nếu sau này hắn có thể công thành danh toại thì lời hứa lại trở nên vô giá. Nàng chấp nhận đánh cược một phen. Tốt. Vậy thì trước hết nàng đưa ra 3 điều kiện đi. Lý Thiên Vũ nói. Được, nếu như tham ngộ Chu Tước thánh điển không tính vào điều kiện thì ta cũng không khách khí. Vậy điều kiện thứ nhất của ta là ngươi phải nói cho ta biết ngươi cần một giọt Chu Tước chi huyết của ta làm gì. Nghe điều kiện của nàng, hắn liền kinh ngạc rồi sau đó là trầm mặt. Liên quan đến việc này chính là một cái bí mật của hắn về võ hồn, nói ra cũng không được mà nói ra thì lại thất hứa, hắn lúc này đang kịch liệt tranh đấu nội tâm. Nhìn thấy biểu lộ của Lý Thiên Vũ, nàng biết đây hẳn là bí mật của hắn, nàng liền cười khổ lên tiếng, nếu không được, ngươi cũng không cần nói ra. Hi hi, tỷ tỷ xinh đẹp có gì không được. Lời nói của Hạ Như Ảnh vừa dứt, đột nhiên có thanh âm quanh quẩn, thanh âm này như là trẻ con băng lên, rồi đột nhiên phía trước mặt nàng hai thân ảnh bé nhỏ xuất hiện liền bay thẳng vào lòng ngực nàng. Một thân ảnh bé nhỏ thân mặc một cái yếm màu vàng, trên tóc cũng là màu vàng, hai bên cột hai cái bím tóc dài tới chân, còn lại một người vẫn như là thân ảnh kia nhưng đổi lại là toàn bộ màu đen. Hai thân ảnh kia vừa xả vào lòng nàng, nàng liền cảm nhận được hai cổ khí tức khác nhau, một bên ấm áp, một bên tươi mát chuyển đến làm cho Hạ Như Ảnh cảm nhận được một cổ khoan khoái tột độ. Bọn muội. Lý Thiên Vũ kinh ngạc, nhìn về song tử, các nàng luôn luôn thận trọng, mọi việc đều rất cẩn thận không để ai khác biết về tồn tại của nàng, mà bây giờ các nàng lại ra ngoài. Hi hi, Thiên Vũ đại ca, một lát nữa khi lấy ra Chu Tước chi huyết bọn muội cũng xuất hiện, sớm hay muộn gì cũng gặp thôi. Nguyệt Nhi nhí nhảnh nói, tỷ tỷ thật xinh đẹp, không hề thua kém Tĩnh Chi tỷ tỷ. Cửu Nhi trong lòng ngực của Hạ Như Ảnh liền lên tiếng khen ngợi. Tĩnh Chi, là nữ nhân của ngươi à? Hạ Như Ảnh liền nhớ về lần trước ở Cổ La bí cảnh, nữ nhân khí chất bất phàm kia liền than thở, quả thật chỉ có nữ nhân khí chất bật đó mới xứng với tên quỷ tài này mà thôi. Ừ, là nàng. Lý Thiên Vũ lộ ra ánh mắt ôn nhu lên tiếng. Hàn Tĩnh Chi từ lúc quen biết Lý Thiên Vũ quả thật chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của Lý Thiên Vũ, nàng liền hiểu tình cảm của cả hai là chân quý bậc nào, nàng cũng ước mong có một ngày sẽ có một nam nhân như hắn vậy. Phải rồi, các nàng đây là. Hạ Như Ảnh đang suy nghĩ miên man, đột nhiên nhìn về phía hai tiểu nha đầu song tử, lên tiếng: "Tỷ tỷ, bọn muội là võ hồn của huynh ấy." Cửu Nhi cười khì khì lên tiếng: "Võ hồn? Chẳng phải hắn võ hồn là chân long và thiên ma hồ sao?" Hạ Như Ảnh kinh ngạc lên tiếng: "Hi hi, bảo thuật của bọn muội qua chút đặc thù có thể mô phỏng võ hồn." Nguyệt Nhi cười khì khì nhanh chóng lên tiếng, không để Cửu Nhi cướp lời nữa: "Cái gì? Mô phỏng thôi mà uy lực cỡ đó, chân chính chân long võ hồn mạnh cỡ nào?" Hạ Như Ảnh hai mắt trợn tròn, kinh ngạc lên tiếng: "Hi hi, tuy là mô phỏng nhưng cũng phát huy toàn bộ uy lực của nó kể cả bảo thuật. Tỷ thấy bọn muội lợi hại hay không?" Nguyệt Nhi cao ngạo, nâng cao cái cầm bé nhỏ trắng phiếu lên nói: "Ô hát, lợi hại như vậy. Nhưng Lý Thiên Vũ ngươi cần lấy của ta một giọt Chu Tức Chi huyết làm gì?" Hạ Như Ảnh kinh ngạc, hiếu kỳ hỏi: "Tỷ tỷ, bảo thuật mô phỏng của muội chỉ cần một giọt yêu huyết là có thể toàn bẹn thác ấn ra võ hồn đó, nên huynh ấy cần là để thác ấn Chu Tức võ hồn đấy." Cửu Nhi nói: "Cái gì? Chẳng phải cái này đồng nghĩa với việc Lý Thiên Vũ có thể có vô hạn võ hồn?" Hạ Như Ảnh kinh ngạc, sau đó là chấn kinh đến tột độ. Nếu thật như vậy cái tên này thật sự quái thai, là một cái tồn tại như thế nào đây? Đâu có, nếu như vậy quả thật rất nguy tiên, nhưng huynh ấy mỗi một đại cảnh giới chỉ có một lạc ấn mà thôi. Cửu Nhi nói: "Như vậy thì được." Hạ Như Ảnh sắc mặt vừa mới hòa hoãn, liền lập tức bảo nổi: "Cái gì? Mỗi một cảnh giới liền dư ra một lạc ấn, chẳng phải hiện hắn hiện tại liền có 4 cái võ hồn luôn các nàng là 5, mà tương lai đột phá niết bàn, tạo hóa liền thêm 2 cái võ hồn." Hạ Như Ảnh lúc này triệt để chết lặng, từ bất ngờ này đưa tới bất ngờ khác, làm nàng khó nói nên lời. Quả thật là vậy, cái tên này là cái dạng gì thiên tài thật sự khó nói nên lời. Còn về song tử các nàng là bậc nào võ hồn mà có thể cho ra cái bảo thuật biến thái như vậy? Chưa kể đến hiện tại hắn đã có chân long võ hồn, tương lai nhất định có được Chu Tức võ hồn, nữ nhân của hắn có băng đế võ hồn thì băng đế võ hồn với hắn đã là trong tầm tay, hiện tại bài danh 10 võ hồn mạnh nhất hắn đã có 3, cái khái niệm gì đây? Nghĩ đến đây nàng liền đưa ánh mắt kỳ dị và sợ hãi nhìn về Lý Thiên Vũ như là nhìn quỷ một dạng sợ hãi. Chương 208, Thương Nguyên Thần Tông. Chương 208, Thương Nguyên Thần Tông. Lý Thiên Vũ nhún vai, hắn cũng biết làm sao, năng lực của song tử một cái tồn tại gần với thiên đạo thì làm sao yếu được. Được rồi, song tử các nàng đã nói cho ngươi biết lý do rồi, bây giờ đến điều kiện thứ hai. Lý Thiên Vũ nói. Điều kiện thứ hai sao? Hạ Như Ảnh nghĩ nghĩ hồi lâu cũng không biết đưa ra điều kiện gì, chợt nàng lên tiếng. Điều kiện thứ hai và thứ ba ta chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra ta sẽ nói cho ngươi, đến lúc đó ngươi nhất định phải chấp thuận, không được từ chối. Lời nói của Hạ Như Ảnh vừa ra, làm cho sắc mặt Lý Thiên Vũ trầm xuống. Thấy vậy nàng liền tiếp tục lời nói: "Đương nhiên điều kiện đó của ta sẽ là điều kiện ngươi có thể hoàn thành và cũng sẽ không phải là việc giết người phóng hỏa hay là việc thương thiên hại lý gì. Đương nhiên cũng không vi phạm quy tắc làm người của ngươi." Nói xong, nàng liền thấy sắc mặt của Lý Thiên Vũ hòa hoãn trở lại, lúc bảy nàng mới thở phào. "Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Trước hết nàng tham ngộ Chu Tức Thánh Điện cái đã." Lý Thiên Vũ nói xong, mi tâm lập tức mở ra, từ bên trong bay ra một tòa tháp rơi xuống đất. Hạ Như Ảnh đưa mắt nhìn về phía nó, trong ánh mắt đây là một tòa tháp nhỏ cao chỉ hơn 3 thước một chút, toàn thân một màu vàng đồng cổ kính, khí tức cổ kính lan tràn. Nàng đương phản kháng. Nói xong, đợi Hạ Như Ảnh gật đầu đồng ý, tâm thần khe động tầng 9 của Lăng Không Vô Gian Tháp mở ra một cổ hấp lực lan tràn bao phủ lấy cả hai, lập tức cả hai liền biến mất tại chỗ. Một lần nữa xuất hiện, cả hai đã ở bên trong không gian tầng 9 của bảo tháp, nhìn lại nơi này có 4 cây cột lớn chống lên không gian tầng 9, mỗi cây cột có chạm khắc hình 4 thần thú Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ trông cực kỳ sống động, ý như là thực thể. Đây là một môn vũ kỹ siêu việt thánh cấp, tên là Tứ Tượng Chân Kinh, Chu Tước Thánh Điện chính là một trong 4 đại trụ, Chu Tước trụ. Lý Thiên Vũ nhìn về Chu Tước trụ lên tiếng, sau đó nhìn về Hạ Như Ảnh tiếp tục lên tiếng, nàng có thể tham ngộ ra bao nhiêu pháp điện là tùy vào cơ duyên và thiên phú của nàng. Lý Thiên Vũ nói xong, hai chân tiến nhanh về phía Hạ Như Ảnh, cánh tay nâng lên đặt lên trán nàng rồi nói: "Đây là toàn bộ những gì ta cảm ngộ được từ Tứ Tượng Chân Kinh, nàng tham ngộ." Lập tức một cổ tin tức khổng lồ lan tràn vào bên trong mi tâm Hạ Như Ảnh, đạo tin tức khổng lồ thông qua mi tâm tiến nhập vào ý thức hải của nàng, hàn loạt cảm ngộ làm nàng say đắm bên trong. Đó cũng chỉ cảm ngộ mà không phải tâm pháp hay là lộ tuyến vận chuyển, không phải Lý Thiên Vũ định làm khó nàng mà là tâm pháp này không thể chuyển vì nó rất đặc thù, chỉ có thể hiểu không thể ghi chép ra, dù có ghi chép ra cũng không hiểu được, nên như vậy mới là trí cao bảo điện khó có người tu luyện được. Sau khi truyền cho nàng cảm ngộ, hắn liền rời đi để cho nàng từ từ cảm ngộ Tứ Tượng Chân Kinh, trước khi hắn đi đã nói cho nàng biết cách để tham ngộ, và quá trình đến hoàn thành thì hắn mới rời đi. Bên ngoài, Lý Thiên Vũ cũng không ở lại lâu. Hắn vô cùng cẩn thận không ở lại ngay tại chỗ mà là rời đi tìm nơi khác an toàn, rồi hắn ẩn giấu đi Hỗn Nguyên Châu, rồi hắn cũng tiến vào Hỗn Nguyên Châu bắt đầu luyện hóa linh tâm thạch nhũ để tăng cao mức độ tinh thần lực. Cầm trong tay hai nhánh linh tâm thạch nhũ, một cổ hơi lạnh chuyển tới, hắn mỉm cười sau đó trực tiếp nuốt nó vào trong bụng, lập tức cảm nhận được một cổ năng lượng mạnh mẽ quét qua toàn bộ thân thể, sau đó tứ chi bách hải sau cùng là đến kỳ kinh bát mạch. Sóng năng lượng trôi qua, Lý Thiên Vũ cảm nhận được từ cổ năng lượng đó tiết ra một cổ tinh thần lực vô cùng khủng bố lan tràn ra khắp tứ chi bách hải. Lý Thiên Vũ cẩn thận thôi động đại thôn thiên thuật đến tận cùng, bên trong cơ thể hiện ra hơn 10 vạn cái vòng xoáy nhỏ, hấp lực khủng bố bắt đầu chậm rãi luyện hóa nó. Nơi của Lý Thiên Vũ vừa rời khỏi, đột có một thanh niên đi đến, sắc mặt của hắn lúc này cực kỳ âm trầm, hắn liền tiện tay tung ra một quyền vào bên cạnh làm cây đại thụ đang sừng sừng ở đó lập tức bị đánh nát. Không đúng, dựa theo truy tung tại sao đến đây nàng ta liền mất dấu, chỉ có một lý do duy nhất chính là nàng ta đang ở trong một không gian độc lập mà nơi tiến vào lại là ở đây không thể trốn nơi khác. Nhưng rồi hắn liền bình tĩnh trở lại, hắn liền thầm nghĩ nếu thật là như vậy thì nàng nhất định là đang ở phụ cận, ta sẽ ở đây đợi nàng xuất hiện. Nếu như Hạ Như Ảnh ở nơi này liền phát hiện gã thanh niên này chính là sư huynh của nàng Mạc Lăng, cũng là người đã truy sát đến tận đây. Hắn và Hạ Như Ảnh vốn là sư huynh đệ đồng môn cùng nhau ra bên ngoài làm nhiệm vụ, nhưng khi cả hai rời đi một khoảng thời gian, khi hắn nhận định là rời quá xa tông môn thì hắn bắt đầu lộ ra nguyên hình một con cầm thú đội lớp người. Hắn thầm mến Hạ Như Ảnh từ lúc nhập môn, hắn đã nhiều lần thổ lộ tâm tư, nhưng là nàng luôn luôn từ chối hắn, nhưng hắn lại lộ ra vẻ mặt chính trực tuyên bố sẽ công khai theo đuổi nàng, nên nàng vì giữ cho hắn mặt mũi nên cũng không cất tử. Hôm nay hắn biết nàng chuẩn bị đi ra ngoài làm nhiệm vụ nên xin đi theo bảo vệ nàng, nhưng không ngờ hắn lại dự vào tu vi niết bàn cảnh mà bức ép nàng làm xong tu đạo lữ cho hắn. Vì kiên rẻ tu vi niết bàn cảnh của hắn nên nàng cũng đành ổn định hắn lại, nhưng hắn lại cứ bức ép muốn xong tu ngay bây giờ. Vì giữ lại sự trong trắng nên nàng kịch liệt phản kháng, cuối cùng dùng ra một số át chủ bài cuối cùng trốn thoát thành công. Nhưng nàng lại không ngờ hắn lại có cách truy tung nàng đến tận đây, vì hắn biết nếu như nàng quay lại tông môn thì nàng nhất định sẽ bẩm báo tông môn số phận của hắn sữa rơi vào cục diện vạn kiếp bất phục. Nếu như lần này hắn thành công, hắn sẽ giam cầm nàng lại ở bên trong không gian bảo vật của hắn, khi về cứ bẩm báo là nàng bị yêu thú hạ sát còn hắn thì thụ trọng thương bỏ trốn, với tu vi của hắn mà còn trọng thương thì địch nhân của hắn là bậc nào. Hắn đã suy tính kỹ càng, nhưng không may Hạ Như Ảnh nàng lại có thể trốn thoát, Mạc Lăng hắn đành phải vạn dặm truy sát nàng. Bên trong Hỗn Nguyên Châu đã trôi qua hơn 3 tháng thời gian, tương đương bên ngoài là gần 10 ngày thời gian, rốt cuộc Lý Thiên Vũ liền đã hoàn toàn luyện hóa thành công hai nhánh linh tâm thạch đũ, không ngoài mong đợi tu vi không những đã đến cấp 45 định phong mà còn bước một chân vào cấp 46. Cái cấp bậc này Lý Thiên Vũ gọi là nửa cấp 45 chính là đã bước một chân vào cấp 46 rồi, nhưng vẫn chưa là cấp 46 nên mới gọi là vậy nửa cấp 45. Lý Thiên Vũ liền nhẹ mỉm cười, tu vi thăng tiến dù là tinh thần lực hay là võ đạo cũng đều sảng khoái như nhau, chỉ có điều cấp 46 và niết bàn cảnh đều khó đột phá như nhau. Sau khi Lý Thiên Vũ hoàn tất tu luyện, liền cảm nhận được bên trong Vô Gian Tháp, Hạ Như Ảnh cũng đã hoàn tất thăng ngộ tứ tượng chân kinh, hắn liền do dự cấp tốc tiến vào Vô Gian Tháp. Kết quả thế nào? Ổn chứ? Lý Thiên Vũ nhìn về Hạ Như Ảnh mỉm cười nói. Hạ Như Ảnh cười khì khì, lấy ra hai vật thoạt nhìn là một cái vương miện màu vàng kim đội trên đầu nàng trông như một vị nữ hoàng cao quý thoát tục, bên cạnh là một thanh kiếm màu trắng bên trên có hình một con bạch hổ trông rất uy nghiêm thần thánh như là một bậc quân vương thế gian. Tư chất ngu dốt, chỉ có thể tham ngộ ra hai môn Chu Tức và Bạch Hổ Thánh Điển mà thôi. Hạ Như Ảnh thở dài, tạo ra một bộ dáng ảo não phiền muộn lên tiếng. Lý Thiên Vũ nhẹ gật đầu, cho là vậy tư chất quả thật rất là không được. Nếu như Thiên Tức Tử ở nơi này nhất định sẽ ra tay đánh hai tiểu gia hỏa này, nếu như để cho đám đệ tử ở Phiêu Miêu Thần Cung biết được nhất định sẽ bị tức đến thổ huyết. Bên trong thần cung tuy thiên tài rất nhiều nhưng không phải ai cũng có thể tham ngộ thành công, có người còn thể học được dù là một cái thánh điện, nếu như Hạ Như Ảnh như vậy mà là ngu dốt thì bọn họ là cái gì, phế vật chăn. Vậy mà Lý Thiên Vũ còn đồng tình với nàng cho rằng nàng tu chất kém, cũng không trách Lý Thiên Vũ được so với hắn một lần liền tham ngộ ra toàn bộ tứ tượng chân kinh mà nói thì thật không dám nhìn thẳng. Như là nghĩ tới cái gì đó, Lý Thiên Vũ liền nhìn chầm chầm vào Hạ Như Ảnh, làm nàng vô cùng ngại ngùng, nhưng mà nàng cũng đã quen với ánh mắt này của Lý Thiên Vũ nên nàng cũng hắn nhất định muốn nói cái gì đó. Không ngoài dự liệu của nàng một lúc sau hắn liền lên tiếng. Nàng biết Thương Nguyên Thần Tông hay không? Là cái tông môn bá chủ Thương Nguyên năm đó. Hạ Như Ảnh kinh ngạc, không hiểu tại sao lúc này Lý Thiên Vũ lại nhắc đến cái tông môn đã bị hủy diệt này. Không giấu gì nàng, ta đã nhận được truyền thừa của Thương Nguyên Thần Tông, được sự ủy thác của tông chủ đợi trước để ta phục hưng lại tông môn, nàng có hứng thú gia nhập hay không? Lý Thiên Vũ trầm ngâm, sau đó lạnh giọng nói với giọng nói cực kỳ nghiêm túc. Chương 209, nhập tông. Chương 209, nhập tông. Hạ Như Ảnh trầm mặt, nàng vốn đã có tông môn, nếu như bây giờ lại gia nhập Thương Nguyên Thần Tông thì có khác gì là phản bội đâu? Thương Nguyên Thần Tông hiện tại chỉ còn là cái tên mà thôi, nếu nàng gia nhập chỉ là thêm một cái thân phận mà thôi, không ảnh hưởng đến đại cục. Nhìn ra suy nghĩ của Hạ Như Ảnh, Lý Thiên Vũ liền lên tiếng. Quả thật là như vậy, Thương Nguyên Thần Tông ở quá khứ tuy là bá chủ mạnh mẽ bậc nào, nhưng đó cũng chỉ là quá khứ, hiện tại nó cũng chỉ là cái tên, cũng chỉ là thêm một cái thân phận mà thôi. Suy nghĩ kỹ càng, Hạ Như Ảnh liền mỉm cười lên tiếng. Tốt, như vậy ta đồng ý. Lý Thiên Vũ kinh ngạc, hắn dự định phải tốn thêm ít công phu để thuyết phục nàng, không ngờ nàng lại sảng khoái như vậy. Sao? Đổi ý rồi hả? Hạ Như Ảnh như cười như không nhìn về Lý Thiên Vũ lên tiếng. Sao có thể? Lý Thiên Vũ trầm ngâm hồi lâu, rồi đứng sững yên tại chỗ, hai mắt nhắm híp lại dù là đang làm cái gì đó. Lúc này tâm thần của Lý Thiên Vũ đã chìm vào bên trong vũ kỹ điện của Thương Nguyên Thần Tông như là đang lựa chọn một thứ gì đó. Một lúc sau, Lý Thiên Vũ mở ra hai mắt, nở một nụ cười nhạt lên tiếng. Chào mừng nàng đã gia nhập Thương Nguyên Thần Tông, tông chủ như ta nếu không có lễ vật chào tặng có phải là quá thất lễ hay không? Nói xong, Lý Thiên Vũ ném về phía Hạ Như Ảnh một cái quyển trục màu đỏ tạo ra một cảm giác thần bí. Hạ Như Ảnh lúc này bán tính bán nghi, không biết hắn có thể lấy ra là dạng nào bảo vật, với một cái bá chủ như Thương Nguyên Thần Tông hẳn là bảo vật không kém, nàng liền tò mò đưa thần thức chìm vào trong quyển trục xem xét. Sau khi xem rõ bên trong là vật gì, Hạ Như Ảnh ban đầu là kinh ngạc, sau đó là sửng sốt, cuối cùng sợ hãi, tim bắt đầu đập nhanh, tay nhanh chóng đóng quyển trục lại, hai mắt sáng trực bắt đầu liếc nhìn về quyển trục không rời mắt, sau đó mới đưa hai con mắt tròn xoe của mình nhìn về Lý Thiên Vũ, giọng nói run rẩy lắp bắp lên tiếng. Đây là đây là vật mà bổn tông chủ tặng nàng. Cửu Thiên Huyền Hỏa Quyết, cái này thật sự quá chân quý a. Hạ Như Ảnh như là vẫn còn động, ánh mắt si mê nhìn về trong tay quyển trục, như là muốn trả lại cho Lý Thiên Vũ, nhưng gai tay không muốn đưa ra vẫn là nắm chặt. Dù sao, Thương Nguyên Thần Tông cũng là bá chủ của thương giới này, tuy đã xuống dốc nhưng vẫn còn đồ tốt ta. Tuy là bảo khố đã di thất nhưng vũ khí điện thì vẫn còn. Đồ tốt thì cũng phải có người dùng mới là đồ tốt. Lý Thiên Vũ mỉm cười nói. Hạ Như Ảnh nghe thấy lời nói của Lý Thiên Vũ hai mắt liền phát sáng, nàng không tự chủ được mà ôm chầm lấy hắn, cảm xúc không thể nào tự chủ, bởi vì trong tay nàng chính một môn công pháp hệ hỏa đỉnh cấp đế giai, dù cho những thánh tử thánh nữ của Lục Tông hay là Tam Đại Ma Môn muốn có một môn đế cấp công pháp tu luyện thật là chuyện người si nói mộng. Bên trong giới võ đạo, bên trên thánh cấp vũ khí công pháp chính là đế cấp, những công pháp này khi tu luyện có thể thông thiên kiếp nghịch càn khôn trở thành cao cao tại thượng đế giả thiên kiếp cảnh, các bậc vĩ nhân đại đế thời thượng cổ cũng chỉ là như thế mà thôi. Nàng buông ra được chưa? Lý Thiên Vũ khi bị nàng ôm chặt như vậy liền như là bị địa giật, trong lòng ngực một thứ gì đó vô cùng ôn hương, mềm mại tới xương áp sát, làm hắn không thể nào bình tĩnh. Chân Long vốn là giống loài hảo sinh sản, bên trong cơ thể phương cương dương khí vô cùng đậm, nếu cứ tư thế này hắn thật sự không thể khống chế bản thân được. Hạ Như Ảnh khi biết mình vô cùng thất thố, vậy mà lại chủ động ôm lấy Lý Thiên Vũ, nàng liền vô cùng thẹn thùng buông hắn ra, hai gò má bắt đầu đường đỏ. Nàng có hứng thú với luyện khí hay không? Lý Thiên Vũ để giảm bớt không khí xấu hổ này liền chuyển chủ đề, hỏi về chuyện khác để nàng bớt đi xấu hổ cùng e thẹn. Luyện khí sao? Lý Thiên Vũ, ta không nói cho huynh biết ta không chỉ là thiên tài võ đạo mà còn là một cái chân chính địa cấp luyện khí sư đâu. Hạ Như Ảnh nên mặt lên tiếng nhưng nàng lại không hề hay biết khoảng cách của nàng cùng hắn đã rút ngắn khoảng cách lại rồi, không còn xa lạ như trước, đến cả Lý Thiên Vũ cũng không hề nhận ra sự biến đổi này. Ô hát, nàng đã là luyện khí sư. Vậy thì truyền thừa của phần thiên đại đế cũng giao lại cho nàng luôn, nó theo nàng như là minh châu phát sáng, theo ta chỉ là phủ bụi mà thôi. Nói xong, Lý Thiên Vũ liền ném về phía nàng một cái ngọc giản và một cái lệnh bạch màu đỏ, hắn liền mỉm cười nói tiếp, đây là toàn bộ truyền thừa về luyện khí của phần thiên đại đế, ngoài ấy cũng là một vị đế cấp luyện khí sư hàng thật giá thật. Luyện khí sư đại đế. Hạ Như Ảnh kinh ngạc, thứ truyền thừa này vậy mà Lý Thiên Vũ nói lấy ra là lấy ra, không hề do dự hay là một cái nháy mắt, điều này cũng làm cho nàng nhìn về Lý Thiên Vũ bằng một con mắt khác. Phải, ngài ấy cũng là Hỏa Phần Cung, cung chủ, từ nay ta giao Hỏa Phần Cung lại cho nàng luôn, hạ cung chủ. Lý Thiên Vũ mỉm cười, tay chỉ về cái lệnh bài trong tay nàng lên tiếng. Hạ Như Ảnh lúc này vô cùng im lặng, cái tên hành động không như lẽ thường, quyết đoán và vô cùng dứt khoát không hề do dự một chút nào, chỉ của một cung vậy mà liền tùy tiện như vậy trao đi, mà không hề có một chút lễ nghi hay là nghi thức nào. Hi hi, vậy tông chủ, thuộc hạ có thể mời Hân Vi nhập tông hay không? Hạ Như Ảnh mỉm cười trêu ghẹo lên tiếng. Lý Thiên Vũ cười to, nghĩ về nha đầu Hạ Hân Vi kia, nha đầu này không tệ, thiên phú cũng được, thể chất đặc thù có thể chiêu mộ, nếu được cũng có thể nàng nắm giữ một cung cũng không phải không được. Nghĩ đến đây Lý Thiên Vũ liền cười to lên tiếng, nàng đã là cung chủ nàng có thể tùy ý tuyển nhận đệ tử. Nói xong hắn liền nhẹ cười, lời nói xoay chuyển, nàng có thể điều chỉnh bản thân trạng thái tốt nhất, rồi đến lúc đó huynh lấy Chu Tức Chi huyết cũng không muộn. Nói xong, thân hình Lý Thiên Vũ nhẹ chuyển cả hai liền biến mất tại chỗ. Phía đông, nơi tiếp giáp với Yến Ly Hoàng Triều có một nơi tên là Phong Linh Sơn Mạch, tại một nơi rừng núi rậm rạp tại một gốc cây đại thụ che trời, nếu không ai để ý thì sẽ không thể nào nhìn thấy một tòa tháp nhỏ. Vô Gian Tháp nhẹ rung từ tầng 9, một cái vòng xoáy hiện ra từ bên trong hai thân hình hiện lộ, đó là hai người Lý Thiên Vũ và Hạ Như Ảnh. Như Ảnh, muội ở nơi này điều chỉnh trạng thái đi, một ngày sau ta sẽ ra tay. Lý Thiên Vũ chợt nói. Hạ Như Ảnh lộ ra ánh mắt giảo hoạt nhìn về Lý Thiên Vũ, như là muốn ăn tươi nuốt sống hắn, cuối cùng nàng liền để lộ ra đôi cáo của mình, cười khi lên tiếng, "Lý Thiên Vũ, huynh nướng thịt đi." Lý Thiên Vũ cười khổ, hắn biết tay nghề nấu nướng của mình khó mà có ai cưỡng lại, hắn cũng giấu giếm liền lập tức chỗ tài nấu nướng. Ban đầu với thịt thất sắc thanh hương lộc, Hạ Như Ảnh nàng ăn rất ngon miệng, một lần có thể tiêu diệt hơn 20 cân thậm chí 30 cân, nhưng dần dần nàng liền ăn ít lại, đến tận bây giờ nàng chỉ dùng có 5-6 cân, dù là tay nghề nấu nướng của hắn vẫn như vậy. Thấy vậy hắn liền biết nàng đã ngán thịt này rồi, hắn thì sao lại không, nên lần này nhất định phải thay đổi thịt mới được. Được, để ta đi săn cái đã. Nói xong, thân hình khẽ động hắn liền biến mất tại chỗ. Hạ Như Ảnh thấy vậy liền nhẹ mỉm cười, nàng biết dự định của hắn là gì, chẳng phải săn đổi thịt yêu thú khác hay sao? Nàng lại nở ra một nụ cười nhạt rồi ngồi xuống tĩnh tâm điều chỉnh trạng thái. Một lúc sau, Lý Thiên Vũ trở về trong tay còn mang theo một yêu hùng có tu vi thiên cấp trung kỳ. Yêu hùng này hình thể to lớn tuy đã bị làm sạch nhưng hiện tại nó không dưới 5.000 cân trọng lượng, với nhiêu đây hẳn là đủ cho hắn Hạ Như Ảnh, Tiểu Hắc, Kim Mao và hai nha đầu song tử ăn một trận no nê. Bếp lửa được đốt lên, xiên thịt cũng đã bắt lên bếp, rất nhanh xiên thịt đã ngã vàng, mùi hương lan tỏa khắp không gian. Bên ngoài, khi Hạ Như Ảnh vừa ra khỏi Vô Gian Tháp ở nơi xa về phía tây nam 300 dặm, lúc này Mạc Lăng đang ngồi tỉnh tọa đồng, hai mắt mở ra, trên miệng nở một nụ cười nhạt. Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi sao? Trên thân sát khí khởi động, trong mắt toàn bộ đều là ánh dâm tà quan mang, tim đập mạnh, sau đó hắn liền nở một nụ cười quỷ dị, thân hình phóng lên cao hướng về nơi xa bay đi. Hạ Như Ảnh hiện tại vẫn đang ngồi tỉnh tọa, không hề biết được nguy hiểm đang đến gần, nàng vẫn còn đang chờ đợi thịt nướng từ Lý Thiên Vũ, vừa tỉnh tọa trong lòng vừa chờ mong thịt nướng, ánh mắt khép hờ nhìn về phía xiên thịt nướng của Lý Thiên Vũ. Trên đống lửa, hương thơm lan tỏa, khiến cho Hạ Như Ảnh không thể nào chuyên tâm tu luyện, nàng liền mở ra hai mắt liền thấy thịt đã ngã vàng, mùi hương thật sự làm cho người khác như si như say, nhìn về xiên thịt như là sắp nhỏ dãi ra tới. Thấy vậy Lý Thiên Vũ liền mỉm cười, xé ngay một cái miếng đuổi gấu có hơn 100 cân lớn nhỏ đưa cho nàng, hắn cũng tiện tay lấy đi một phần đưa cho song tử hai nha đầu này, và hắn cũng một miếng nhỏ còn lại là chia cho hai gia hỏa Tiểu Hắc và Kim Mao. Trong lúc cả hai đang say sưa ăn một miếng, thì đột nhiên một cái thanh âm hùng hồn vang lên. "Sư muội, đã lâu không gặp." Chương 210, phiền phức đến. Chương 210, phiền phức đến. Hạ Như Ảnh đang nuốt miếng thịt nướng, đột nhiên bên tai vang lên một cái thanh âm, khi nghe thấy thanh âm này sắc mặt nàng liền trắng bệch, nàng biết phiền phức đùa nàng đã đến. "Lý Thiên Vũ, huynh mau đi đi." Hạ Như Ảnh biết hôm nay chính nàng khó thoát tai kiếp, dù sao cái phiền phức cũng là do nàng mà ra nên nàng cũng không muốn liên lụy đến Lý Thiên Vũ. Khi nghe thấy lời nói hùng hồn kia, Lý Thiên Vũ liền đã phát ra thiên la đồng dò xét xung quanh, cuối cùng hắn liền khóa chặt một thanh niên đang lặng lặng huyền phù bên trên không trung. Đã trễ rồi, hắn không đi được. Gã thiếu niên ra liền mỉm cười thân hình liền hạ xuống ngọn cổ thụ dưới chân, một nụ cười hài hòa như là đang nói chuyện với bằng hữu. Hắn là ai? Hắn cùng mọi có ân oán. Lý Thiên Vũ cảm nhận được khí tức mạnh mẽ phát ra từ thân thể thiếu niên kia, ánh mắt hắn không rời sau đó liền nhíu mày lên tiếng hỏi. Hắn là sư huynh của muội Mạc Lăng, cũng là người đã truy sát muội lúc trước. Hạ Như Ảnh, con tiện nhân nhà ngươi tưởng thánh khiết cỡ nào thì ra lại ở đây cùng nam nhân tầng tiểu, đúng là không biết liêm sỉ. Sắc mặt của Mạc Lăng lúc này vô cùng âm trầm và dữ tợn, hàn khí thẩm thấu ra bên ngoài, ánh mắt sắc bén nhìn về Lý Thiên Vũ sát khí bạo lộ. Nói vậy, ta và hắn chỉ là bằng hữu thông thường. Hạ Như Ảnh lên tiếng. Nàng càng lên tiếng giải thích, Mạc Lăng càng thêm nổi giận, sắc mặt hắn lúc này vô cùng khó coi, ánh mắt sâu thâm thẩm sát khí tôn trào. Lý Thiên Vũ huynh mau đi, ta ở đây ngăn hắn lại. Với tốc độ của mình nhất định có thể trốn thoát, nếu sau này còn nhớ đến tình nghĩa nhất định giết hắn trả thù cho ta. Hạ Như Ảnh đột nhiên quay sang nhìn về Lý Thiên Vũ nhẹ giọng lên tiếng, sau đó nàng liền đẩy hắn rời đi. Khó khăn lắm mới tìm ra cung chủ, làm sao lại có thể dễ dàng buông tha như vậy. Lý Thiên Vũ cười nhạt, lên tiếng. Nhìn thấy cử chỉ thân mật của bọn họ, Mạc Lăng lúc này như là tức điên, ánh mắt đỏ ngầu, hắn muốn đã theo đuổi Hạ Như Ảnh từ lâu, từ lúc ở Thiên Hỏa Đế Triều đến tận bây giờ, hắn cũng chưa từng thấy nàng ta thân mật với ai bao giờ, huống gì là động tay động chân. Một đôi cậu nam nữ, sắp chết đến nơi còn tình trạng ý thiếp. Mạc Lăng sắc mặt âm trầm, sắc khí chợt tung, hàn khí đậm đặc đến nỗi làm cho không gian cũng phải lạnh theo, nghiến răng nghiến lợi lên tiếng. Hạ Như Ảnh hắn có gì hơn ta, thiên tư ta cũng cao hơn hắn, tu vi thì không cần phải bàn cãi, nhan sắc ta thua hắn sao? Hạ Như Ảnh cười nhạt, tuy Mạc Lăng tu vi cao hơn Lý Thiên Vũ nhưng chẳng qua là sống lâu hơn mà thôi, nếu như cùng lứa hắn xách dép cho Lý Thiên Vũ cũng không được. Nghĩ đến đây Hạ Như Ảnh tiến tới ôm lấy cánh tay của Lý Thiên Vũ rồi sau đó lên tiếng. Hắn là nam nhân của ta, ngươi từ bỏ ý định đi. Mạc Lăng, nếu như hôm nay ngươi buông tay ta nhất định sẽ không nói chuyện ngươi đã làm cho tông môn và quan hệ của ta và ngươi sẽ vẫn là như cũ không thay đổi. Ta là nam nhân của muội. Lý Thiên Vũ kinh ngạc, hắn từ lúc nào đã là nam nhân của nàng rồi? Ánh mắt nghi hoặc nhìn về Hạ Như Ảnh nói nhỏ. Phối hợp một chút đi. Hạ Như Ảnh méo Lý Thiên Vũ một cái, mắt liếc xéo, nghiến răng nói nhỏ bên tay Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ cảm nhận được một cổ hơi lạnh, sóng lưng lạnh toát hắn dùng mình một cái, thầm nghĩ cảm giác này sao lại giống với tính chi vậy? Lý Thiên Vũ ánh mắt hờ hững nhìn về phía trên Mạc Lăng lạnh giọng, nàng có nguyện cùng ta chiến với Niết Bàn Cảnh? Không đợi Hạ Như Ảnh mở miệng trả lời, Mạc Lăng liền lạnh lùng lên tiếng. Các ngươi nếu đã muốn chết ta thành toàn, hẳn là các ngươi còn không biết được Niết Bàn Cảnh khủng bố bao nhiêu. Nhìn về cả hai tình trạng ý thiếp, hai mắt Mạc Lăng đỏ ngầu, sát khí đại phóng, lúc này hắn đã không còn lý trí, hiện tại điều hắn muốn chính là giết chết con sâu kiến bên dưới mới giúp hắn xả cơn giận, còn về Hạ Như Ảnh sau khi giết chết Lý Thiên Vũ bắt làm xong tu đỉnh lô hành hạ cho đến chết. Để ta xem một lát nữa các ngươi còn mạnh miệng được như vậy hay không. Một thanh âm cười khẽ âm lãnh từ trong miệng Mạc Lăng truyền ra, một loại sát ý âm lãnh khiến cho người ta phải phát lãnh, lặng yên lan tràn ra bốn phía xung quanh. Phúc. Nhưng mà, ngay khi thanh âm Mạc Lăng vừa dứt, trên khuôn mặt hắn đột nhiên hiện lên vẻ mặt dữ tợn hung sát, từng bước một bước ra, thân hình trực tiếp quỷ dị biến mất. Cẩn thận. Trong nháy mắt khi thân thể Mạc Lăng biến mất, Hạ Như Ảnh cũng cảm nhận được, lập tức sắc mặt khẽ thay đổi, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Bên dưới thiên la đồng khuyết tán ra bên ngoài bao phủ phạm vi ngàn trượng xung quanh, sau đó đồng tử trong mắt ngưng tụ lại, thân thể rời sang trái nửa tấc. Suy. Một bàn tay mang theo huyết khí đỏ rực, giống như một thanh trường đao cực kỳ sắc bén nhanh như tia chớp từ bả vai Lý Thiên Vũ lao vút xuống, trường phong lướt qua nháy mắt đã cắt đứt một lọn tóc của Lý Thiên Vũ. Hừ, một trường thất bại, thân thể Mạc Lăng cũng dần xuất hiện trở lại, cười lạnh một tiếng, biến chém xuống thành chém ngang, bàn tay như đao cắt qua cổ họng Lý Thiên Vũ. Ầm. Lúc trường đao của hắn gần cắt vào yết hầu, bàn tay của Lý Thiên Vũ cũng cực nhanh đưa ra, một tầng vảy màu hắc kim nhanh chóng xuất hiện ngay tại yết hầu, sau đó cánh tay đưa ra long lân bá phủ, hai ngón tay kẹp lấy một chiếc vảy màu hắc kim bén nhọn. Cánh tay nhẹ vun chiếc vảy trong tay bắn ra bên ngoài nhằm thẳng vào yết hầu của Mạc Lăng đánh tới, cùng lúc bàn tay đưa ra hung hăng bắt lấy bàn tay của Mạc Lăng. Xoạt xoạt. Kinh khí bén nhọn điên cuồng mạnh mẽ ăn mòn vào bàn tay của Lý Thiên Vũ, nhưng mà ngay khi tiếp xúc với tầng vảy dày đặc đó lại bùng nổ ra những tia hỏa hoa chói mắt. Cùng lúc, chiếc vảy màu hắc kim sắc bay đến làm cho Mạc Lăng luống cuống tay chân, hắn liền không kịp phòng ngự chân nhẹ lướt sang một bên, chiếc vảy liền xẹt qua mặt để lại trên dì má một vệt máu đỏ. Sắc mặt Lý Thiên Vũ đồng dạng có chút lạnh lùng, không để Mạc Lăng có chút thở dốc, chỗ mi tâm phát sáng. Lúc này chỉ thấy ở giữa mi tâm hắn lại xuất hiện một khe nước màu xám, sau đó khe nước kia khẽ nứt ra, một cái con mắt tràn đầy vẻ hung thần ác sát kia cũng từ từ hiện ra. Soạn. Mi tâm con mắt thứ ba vừa xuất hiện, một chùm tia sáng màu tím xung quanh bao phủ đầy giấy lôi điện liền bắn thẳng về hướng Mạc Lăng. Thần lôi chu ma nhãn. Chùm tia sáng màu xám lao vút đến, vẻ dữ tợn trên khuôn mặt của Mạc Lăng cũng ngưng trọng lại một chút, chợt trong mắt hắn xẹt qua một tia kinh hãi, hiển nhiên là hắn có thể cảm nhận được từ đó một loại uy hiếp mạnh mẽ. "Hảo, thì ra ngươi cũng có một chút bản lĩnh." Sắc mặt Mạc Lăng ngưng động, có chút tức giận, nhìn thì chậm nhưng thân thủ lại vô cùng nhanh, khi hắn phát hiện ra một cẩu nguy hiểm khí tức thì hắn đã lui nhanh về phía sau. Mạc Lăng chợt cười lạnh một tiếng, tâm thần khẽ động, chân nguyên rồi rào mà cuồng bạo từ thân thể hắn điên cuồng gào thét lan tràn ra, sau đó huyết khí trên cánh tay tuôn ra bên ngoài, sau đó lòng bàn tay nắm chặt lại, huyết khí trực tiếp ngưng tụ thành một cây đại đao to lớn xuất hiện, tay cầm cây đại đao, chợt từ giữa yết hầu đột nhiên truyền ra một tiếng gầm cực lớn, một đao phẫn nộ cực mạnh bổ xuống. Hưu. Một đạo đao mang huyết khí khổng lồ chừng 10 trượng mang theo khí tức huyết tinh nồng nặc từ thanh đại đao trong tay Mạc Lăng bạo phát mà ra, sau đó hung hăng bổ xuống trên chùm tia sáng màu tím đó. Trong khoảnh khắc va chạm, năng lượng ba động cuồng mãnh điên cuồng thổi quét ra bên ngoài, làm cho Hạ Như Ảnh vô cùng kinh ngạc, đến giờ phút này nàng mới nhận ra sự khủng bố của Lý Thiên Vũ. Bị ngăn cản rồi sao? Lý Thiên Vũ nhìn thanh đại đao đang nằm trong tay Mạc Lăng, hai mắt khẽ nheo lại. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển thần lôi chu ma nhãn công kích mà bị kẻ khác chặn lại, xem ra thực lực giữa hắn và đối phương chênh lệch thật không nhỏ. Hắn vốn đã từng niết bàn cảnh nên hắn biết được thực lực của niết bàn cảnh là khủng bố đến đâu, nhưng với cổ thân thể này thực lực tổng hợp cuối cùng mạnh đến đâu hắn cũng không rõ, nên rất muốn thử sức với niết bàn cảnh cường giả xem rốt cuộc hắn hiện tại có thể đối kháng với niết bàn cảnh hay không. Mạc Lăng để lộ ra một nụ cười lạnh lùng, sau đó đại đao vung lên hung hăng bổ một đao về phía đỉnh đầu Lý Thiên Vũ. Cái tên này ra tay cực kỳ tàn nhẫn, hơn nữa trong tay còn ẩn chứa huyết khí mãnh liệt. Khí thế mạnh mẽ như vậy, hiển nhiên là người có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Ánh mắt Lý Thiên Vũ lạnh như băng. Hắn biết rõ ràng, nếu so sánh trình độ cường hành của Chân Nguyên, hắn tự nhiên không bị kịp Mạc Lăng với thực lực niết bàn cảnh, hắn cũng không có ý định liều mạng với Mạc Lăng. Trên thân hắc kim quang mang lưu động, từng chiếc vảy màu hắc kim liên tục bay ra hợp lại thành một lớp vảy màu đen trong như một cái khiên kiên cố, va chạm với đại đao. Leng keng leng keng. Vô số tia lửa điện cuồng bắn ra tung tóe. Lực lượng trên thân cây đại đao kia hiển nhiên cực kỳ hùng hồn, tầng vảy màu hắc kim rất nhanh đều bị chém đứt cả, nhưng mà nhờ vào chút ngăn cản này, thân thể Lý Thiên Vũ rất nhanh bay lùi về sau, thoát khỏi phạm vi công kích của thanh đại đao đó. Chương 211, Phượng Hoàng Triều Âm Cúc. Chương 211, Phượng Hoàng Triều Âm Cúc. Cảm nhận lực lượng chuyển đến, tuy là Long Lân bị đánh nát nhưng đó vẫn chưa phải là lực lượng mạnh nhất của Lý Thiên Vũ, qua va chạm vừa rồi hắn cũng dự đoán được thực lực hiện tại nếu như dùng ra thực lực mạnh nhất có thể miễn cưỡng đối kháng với niết bàn cảnh, còn về đánh bại hẳn là rất khó, trừ khi hắn phát ra toàn bộ át chủ bài, còn về giết chết là cực kỳ không có khả năng. Thì ra, niết bàn cảnh cũng chỉ như vậy. Lý Thiên Vũ nhẹ cười, lên tiếng trầm trọng. Nhìn qua là như vậy, nhưng Lý Thiên Vũ lại biết được nếu như để Hạ Như Ảnh mất đi niềm tin chiến thắng, sự đầu sợ đuôi thì dù có mạnh hơn nữa chiến lực vẫn không thể hiện lộ ra tất cả, sĩ khí vẫn là tốt nhất, dù sao trong lòng niềm tin chắc thắng vẫn là có, nếu như sĩ khí hạ xuống đồng nghĩa với chiến lực đã giảm đi rất nhiều, bại trận đã là điều không tránh khỏi. Hình như ngươi có lòng tin vào bản thân mình lắm nhỉ? Mạc Lăng trên không như là đang đùa bận một con sâu kiến, giọng nói hí ngược vang lên. Không đánh thì làm sao biết không được. Nói xong Lý Thiên Vũ bàn tay nắm chặt lại, cảm nhận được từ trong cơ thể một luồng năng lượng hùng hồn như hồng thủy tràn ngập khắp tứ chi, một luồng sức mạnh cũng đang dâng tràn, Lý Thiên Vũ có thể dễ dàng cảm nhận được bên trong cơ thể một cổ khí tức bạo tạt vô cùng đang hiện hữu. Thái Sơ Thần Long Biến. Cảm nhận được động tĩnh trong kinh mạch, Lý Thiên Vũ hít sâu một hơi, thủ ấn biến hóa, rồi sâu trong mắt phát ra hắc kim quang mang kỳ dị. Hắc kim quang nhuận lan tỏa khắp nơi trên cơ thể, lúc này toàn bộ thân thể Lý Thiên Vũ cũng hiện lên từng lớp vảy màu hắc kim sắc bao khảo toàn bộ cơ thể. Rắc rắc. Hai tay Lý Thiên Vũ nắm chặt lại, hắn cảm nhận được sự mạnh mẽ trước đây chưa từng có, vì đây cũng là lần đầu tiên hắn chủ động vận chuyển Thái Sơ Thần Long Biến đến tận cùng khi chiến đấu. Những lần trước là vì bảo mệnh nên mới cưỡng ép long hóa, như vậy bản thân phụ tải là hết sức khổng lồ. Lần này không giống, lần này đơn giản chỉ là vận chuyển Thái Sơ Thần Long Biến đến cực hạn mà thôi. Cảm nhận được rõ rệt sức mạnh ẩn chứa bên trong cơ thể, một cổ sức mạnh lan tỏa khắp tứ chi bách hải, Lý Thiên Vũ nở ra một nụ cười rằn, chân đạp mạnh mượn phản chấn thân hình như là một viên đạn pháo phóng thẳng lên cao, long chảo chợt động một chảo hung hăng hướng về Mạc Lăng đánh tới. Hắc Long chấn bạo. Long chảo khổng lồ phát ra uy năng mạnh mẽ tràn đầy khí tức bạo liệt, hủy diệt chi khí lan tỏa khắp không trung, chấn nát hư không hướng về Mạc Lăng đánh út mà tới. Long chảo bay thẳng về phía trước, đống một cây đại đao to lớn từ hư không xuất ra, cuối cùng mang theo sức mạnh hung hãn chém thẳng vào long chảo. Âm thanh như tiếng sấm rền vang vọng trong không trung, làn sóng sức mạnh cuộn trào như cuồng phong, đỉnh núi ở xung quanh lập tức nổ tung, đất đá bay tứ tán. Phụ. Trên thiên cung sau khi va chạm long chảo và cả đại đao đều chấn động kịch liệt, cả hai liền ầm vang sụp đổ. Năng lượng khuyết tán chấn cho Lý Thiên Vũ bay ngược về mặt đất tạo nên một hố sâu hơn trăm trượng, thân thể Lý Thiên Vũ bị chôn vùi bên trong lớp đất đá. Mạc Lăng ánh mắt băng lãnh, dự định truy kích, thừa thắng xông lên đánh cho Lý Thiên Vũ không kịp trở tay, nhưng khi hắn dự định ra tay bỗng nhiên bên trong không gian lại phát ra một tiếng đàn du dương. Mạc Lăng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt đảo qua đảo lại tìm ra nơi phát ra tiếng đàn, đồng hắn liền khóa chặt một nơi tại đỉnh núi, ánh mắt nhanh chóng đưa tới. Trên đỉnh núi, lướt nhìn ra xa một mảnh rừng rậm màu xanh thâm thẳm lan tràn đến tận cuối tầm mắt, nhìn từ xa sẽ thấy giống như một mảnh hải dương màu xanh biếc. Hạ Như Ảnh ngồi trên tảng đá xanh, mái tóc màu đen buốt buộc cao như đuôi ngựa lúc này như đổ xuống như thác, phủ xuống tận phần eo thon gọn mềm mại. Gió nhẹ khẽ thổi, tóc đen ban lất phất, phảng phất có hương thơm tỏa ra. Bàn tay ngọc ngà không tì vết của nàng thiếu nữ đặt lên một cây cổ cầm, từ từ nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn nhìn về nơi xa Mạc Lăng. Lập tức khuôn mặt của nàng trở nên lạnh băng, từ thân thể nàng có một luồng sức mạnh cực lớn, toàn bộ tu vi thiên nguyên cảnh đỉnh phong bạo phát ra bên ngoài, bàn tay không một chút nhân nhượng trên dây đàn tranh nhẹ chuyển thanh âm vang vọng không trung. Âm hưởng trùng kích làm cho Mạc Lăng không tự chủ lui lại vài bước lao đảo như là sắp ngã. Đầu óc truyền lại một trận đầu bán mắt hoa, hoa mắt chóa lòa không thể nhìn xa ba thước. Tiếng đàn thật là quỷ dị. Mạc Lăng vô cùng khó khăn lấy lại thăng bằng, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng. Khi thanh âm vang lên, hắn cảm nhận được tâm thần vô cùng bất định, khó có thể tập trung, nếu như Hạ Như Ảnh tu vi là niết bàn cảnh hắn nhất định khó thoát khỏi hai kiếp. Phải nhanh chóng giải quyết nàng ta, nếu không hai bọn hắn liên thủ thì cực kỳ phiền toái. Vừa dứt lời, mắt Mạc Lăng lóe lên hung quang, toàn bộ khí tức của một cường giả nhất nguyên niết bàn cảnh toàn bộ hiện lộ, khiến cho toàn bộ núi rừng cũng phải rung chuyển, thân hình nhanh biến thành một vệt lưu quang bay ra, bàn tay to lớn đánh xuống Hạ Như Ảnh không hề lưu thủ, hắn thật sự không biết thương hoa tiếc ngọc. Cự trường đánh xuống khiến không khí cũng nổ tung, trên đỉnh núi chịu áp lực lớn, tách ra thành vô số danh nước. Mạc Lăng lần này ra tay không hề có chút nương tay, hiển nhiên hắn đã quyết tâm gạt bỏ Hạ Như Ảnh, ra tay cực kỳ vô tình. Hạ Như Ảnh ngẩng đầu lên, kinh phong đáng sợ từ trên không trung khiến nàng không thể động đậy được, thực lực của một cường giả nhất nguyên niết bàn cảnh quả thật khủng bố, dù nàng đã đạt đến cực hạn của thiên nguyên cảnh dù vẫn chưa là bán bộ niết bàn cảnh nhưng thực lực hiện tại vẫn có thể chấn sát một gã bán bộ niết bàn cảnh, nhưng lại dưới áp lực khủng bố này của Mạc Lăng nàng lại không có một chút sức phản kháng nào, kể cả chân nguyên bên trong cơ thể cũng khó mà vận chuyển. Hạ Như Ảnh khẽ mỉm cười, trên gương mặt không hề có chút sợ hãi nào, nếu như nàng chết, Lý Thiên Vũ sẽ không còn bất kỳ lý do nào để chiến đấu, bằng vào tốc độ của hắn muốn trốn nhất định Mạc Lăng không thể cản. Bàn tay nguyên lực khổng lồ với sức mạnh đáng sợ ngày một tới gần thân thể nàng, giờ phút này nàng đã không còn bất kỳ hy vọng nào nữa rồi. Chết đi. Mạc Lăng hung hăng đánh xuống, bàn tay khổng lồ biến thành một bóng đen khổng lồ bao trùm lấy Hạ Như Ảnh. Nàng hít sâu vào một hơi rồi chậm chậm nhắm mắt lại. Vút. Thế nhưng khi hai mắt của Hạ Như Ảnh sắp nhắm hẳn thì trên bầu trời vang lên một âm thanh xé gió. Một đạo hắc kim quang ảnh với tốc độ kinh người bay tới, cuối cùng vào khoảnh khắc cự trường sắp đánh xuống đã ôm lấy nàng thiếu nữ vẻ mặt lúc này có phần kinh ngạc. Bất chợt những tấm vảy màu đen xuất hiện, hình thành nên một tấm lá chắn khổng lồ. Cổ Long thần thuần. Vĩnh. Cự trường ầm ầm đánh xuống, cả đỉnh núi rung chuyển dữ dội, vô số đường nứt toát lan ra, cả đỉnh núi đều có dấu hiệu sụp đổ. Trên không trung, Mạc Lăng nhìn đỉnh núi đang sụp đổ nhưng sắc mặt lại tối lại. Hắn nhìn chăm chăm về phía đỉnh núi, ở đó, khi khói bụi dần tan đi, một tấm lá chắn bằng những chiếc vảy màu hắc kim sắc xuất hiện. Rắc. Vết nứt lan tỏa nhanh chóng trên tấm lá chắn. Cuối cùng nổ tung, theo đó hai đạo thân ảnh cũng dần xuất hiện. Phút cuối cùng Lý Thiên Vũ đã kịp thời xuất hiện cứu lấy Hạ Như Ảnh, ôm lấy thân thể như là ngọc bên trong lòng ngực một mùi hương thoang thoảng truyền đến làm hắn lại có hùng tâm bảo vệ nữ nhân này. Luôn miệng bảo là yêu thương, nhưng lại ra tay không một chút nương tình. Đúng là một kẻ lòng lang dạ sói mà. Lý Thiên Vũ cười nhạt, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười lạnh, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ xem thường và châm chọc đến cực điểm. Cùng lúc thân thể Lý Thiên Vũ hạ xuống, hai chân phát lực sau đó bàn chân đạp mạnh mượn phản chấn thân hình phóng thẳng lên cao. Dư ba chấn cho ngọn núi ầm vang sụp đổ, nhân cơ hội này Hạ Như Ảnh thân hình nhẹ chuyển đi sang ngọn núi bên cạnh, ngồi lên một tảng đá nhỏ. Hạ Như Ảnh ánh mắt cụ xuống, bàn tay đặt lên cây đàn, rồi ngón tay bỗng ấn mạnh xuống. Máu tươi trào ra từ lòng bàn tay nàng, gần như ngay lập tức, cây đàn tranh bị nhuốm một màu huyết hồng sắc. Theo đó, huyết sắc chuyển động trên cây đàn, một thứ sức mạnh kỳ dị cũng tỏa ra theo ánh huyết quang, dần dần những đường vân kỳ dị trên thân đàn cũng nhuộm đỏ màu máu, phía tận cùng càng thêm bắt mắt là một cây đại thụ khí thế cường đại dần hiện lên. Phượng Hoàng chiếu âm khúc. Hạ Như Ảnh ánh mắt lăng lệ, giọng nói nhẹ nhàng của nàng một lần nữa vang lên, huyết quang của trào, cuối cùng ngưng tụ lại phía sau lưng nàng thành một gốc cây cổ thụ to lớn, cổ thụ khẽ rung lên, cành lá đung đưa, một đạo âm thanh như từ thời thiên địa sơ khai vang vọng lên. Sóng âm kỳ lạ lan tỏa bao trùm cả thiên địa, phía trước mặt Mạc Lăng không gian bị méo mó như là động lại, xung quanh hiện ra từng câu phản văn, từng ký tự cổ xưa dần hiện lên bao trùm thiên địa. Cùng lúc, trên cây cổ cầm máu tươi thẩm thấu, rất nhanh trên cây đàn tranh hoa văn một đầu phượng hoàng đang dang rộng đôi cánh hiện lên, phía sau cây đại thụ vang lên một tiếng lạnh lót phượng minh. Ô hát ô hát. Sau tiếng hót vang, từ trong thân cây một con phượng hoàng phóng lên cao, xung quanh hỏa diễm khuyết tán như muốn bóp méo không gian. Phượng hoàng hai cánh đập mạnh, thân hình hướng lên mà đi, hai cánh lúc này như là hai cây thiên đao sắc bén dị thường, phượng thể trên cao xoay tròn, từ hai cánh vô số đạo hỏa nhận bay ra phong kính đường lui của Mạc Lăng. Chương 212, song phượng chiến niết bàn. Chương 212, song phượng chiến niết bàn. Lý Thiên Vũ bên trên không trung vô cùng kinh ngạc nhìn về Hạ Như Ảnh, cô nàng này quả thật là liệu mạng a. Nô đồng thần thủ sao? Lý Thiên Vũ nhẹ mỉm cười, hắn dự định dùng Thanh Long Thánh Điện chiến đấu, nhưng bây giờ phải thay đổi chiến thuật thôi. Hữu Nhi không chỉ có thể giúp cho mình hắn pháp ấn thăng hoa và mượn lực lượng của nàng để chân nguyên thăng hoa để tu vi tiến vào bán bộ niết bàn cảnh mà cũng có thể giúp đồng bọn cùng nhau gia tăng chiến lực. Lý Thiên Vũ cười nhạt, lập tức thái âm pháp ấn mở nhạt đi rồi biến mất, thay vào đó chính là thái dương pháp ấn nở rộ, toàn bộ khí tức thiên nguyên cảnh đỉnh phong nở rộ. Nha đầu Cửu Nhi bên trong thức hải cũng bay ra ngồi lên trên bả vai của Lý Thiên Vũ, thân hình bé nhỏ của nàng chợt phát sáng, khí thế của Lý Thiên Vũ bắt đầu kéo lên, rất nhanh chân nguyên của Lý Thiên Vũ lại toàn bộ chuyển sang màu vàng, tu vi đã phá tan bình cảnh tiến vào bán bộ niết bàn cảnh. Cửu Nhi với Lý Thiên Vũ tâm linh tương thông, nên không cần Lý Thiên Vũ lên tiếng, thân hình nàng liền huyền phù rồi bay về phía Hạ Như Ảnh, ngồi lên trên bả vai của nàng, thân thể kim quang nàng nhạt chợt phát ra, từng tia khí lưu màu vàng bắt đầu từ mi tâm thẩm thấu vào trong pháp ấn của nàng, làm cho pháp ấn đang là màu đỏ của Chu Tước Chân Hỏa dần biến thành màu vàng. Chu Tước Kim Hỏa. Hạ Như Ảnh cảm nhận được bên trong cơ thể pháp ấn đã thay đổi, liền bất ngờ nhìn sang bên cạnh liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, nàng liền nhận ra tiểu gia hỏa này chẳng phải là võ hồn của Lý Thiên Vũ hay sao, sau đó nàng lẩm bẩm tự nói, không ngờ, võ hồn này lại diệu dụng như vậy. Hi hi, tỷ tỷ xinh đẹp, năng lực của bọn muội không chỉ như vậy đâu. Cửu Nhi che miệng cười khúc khích, sau đó làm ra bộ dạng thần bí, cánh tay bé nhỏ của nàng liền đặt lên trên mi tâm của Hạ Như Ảnh, lập tức từ trong tứ chi bách hải một cổ ấm áp chi khí lan tỏa, chân nguyên từ ban sơ bạch sắc liền chuyển sang màu vàng có đặc tính của Chu Tức Kim Hỏa, lúc này tu vi của nàng đã phá tan bích trướng để trong thời gian ngắn trở thành cường giả bán bộ niết bàn cảnh. Nói thì lâu nhưng quá trình diễn ra cực kỳ nhanh chóng, lúc này từng đạo hỏa nhận đã bao vây Mạc Lăng lại, ánh mắt hắn vô cùng chăm chú, không dám sơ suất, cánh tay nâng lên từ hư không đột nhiên xuất hiện một thanh đại đao to lớn và vô cùng nặng nề. Đao tên, Huyết Nhận. Mạc Lăng quát lớn, tay nâng đại đao qua khỏi đỉnh đầu, từng đạo đao khí như là núi lửa phun trào lan ra khắp nơi, tay vung đao từng đạo đao khí bùng nổ, mũi đao nhanh như chớp giật liên tục vung chém. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp chiến nổ vang lên, không trung từng đạo hỏa nhận bị chém thành mảnh vụn, hỏa khí bay tứ tán. Hạ Như Ảnh vừa cảm nhận được bên trong cơ thể năng lượng dồi dào, từng cổ chân nguyên hùng hậu đi ra bên ngoài cấp tốc ngưng tụ lại ở phía sau một thân ảnh mơ hồ, to lớn gần trăm trượng, hư ảnh một con chu tức toàn thân bao phủ bởi hỏa diễm. Sau đó từ bàn tay của nàng lại một luồng chân nguyên thẩm thấu ra bên ngoài, sau đó chui vào trong cổ cầm, lập tức từ trong cổ cầm phát ra một luồng vô cùng kinh khủng sóng năng lượng, mượn sóng âm khuyết tán dung nhập vào bên trong Phượng Hoàng. Thân thể Phượng Hoàng phát sáng, từ thân thể phát ra một cổ hung sát chi khí, hai cánh liên tục đập mạnh từ không gian đột nhiên xuất hiện hơn trăm đạo hỏa nhận, hỏa nhận dồn ném lại thành một quả cầu màu đỏ, bên trong chính mà hơn trăm đạo hỏa nhận sắc bén nén lại mà thành. Sau khi hình thành quả cầu với tốc độ vô cùng khủng bố vọt tới trước mặt Mạc Lăng. Ở nơi xa, Lý Thiên Vũ nhìn về phía sau lưng Hạ Như Ảnh một hư ảnh phiêu phù mờ nhạt, hắn liền nở ra một nụ cười nhạt, sau đó chân nguyên khổng lồ từ thể nội bạo phát ra bên ngoài bay lên cao tạo nên một cái âm dương song ngư xoay tròn trên không, cánh tay hắn đưa ra từ trong lòng bàn tay một cái pháp trận bé nhỏ chỉ vừa lòng bàn tay của Lý Thiên Vũ. Đột nhiên trong tay Lý Thiên Vũ xuất hiện một cái hư ảnh màu đỏ như là một loại phi cầm nào đó vô cùng mờ nhạt, nếu như nhìn kỹ có thể thấy nó giống như là con chu tức phía sau lưng Hạ Như Ảnh. Song tử bảo thuật, tha ấn. Âm dương song ngư phía sau lưng Lý Thiên Vũ đột nhiên rung động, âm dương song ngư bỗng lật ngang từ bên trong phát ra một tiếng hót vang vọng không gian, chấn động thiên địa, lập tức từ bên trong một đầu phi cầm phóng lên tận trời, xung quanh bao phủ bởi vô cùng vô tận và kinh khủng hỏa diễm. Chu Tước võ hồn. Chu Tước xuất hiện hỏa diễm kinh khủng cũng phải làm cho không gian méo mó, từng cơn sóng nhiệt nhuộm đỏ cả hư không. Tay phải Lý Thiên Vũ nâng lên, từ trong tay xuất hiện 9 cây kim vũ, đây chính là Chu Tước bảo khí của hắn, bàn tay nắm lại 9 cây kim vũ bay ra cấm mạnh vào phần đuôi của Chu Tức, làm cho thân thể Chu Tức từ màu đỏ của lửa bắt đầu có kim quang ẩn hiện, chỉ trong nháy mắt toàn thân Chu Tức đã chuyển sang màu vàng kim, lúc này hai mắt Chu Tức vô cùng băng lãnh, hung sát chi khí dâng trào. Kim quang Chu Tức. Hạ Như Ảnh bên dưới nhìn thấy cảnh bày trong lòng nàng liền ao ước không thôi, nàng vốn có Chu Tức huyết mạch nên nàng cũng đã tìm hiểu rất nhiều điện tịch nên nàng cũng hiểu rất rõ huyết mạch của nàng tuy là Chu Tức nhưng phía trên kim quang Chu Tức kia mới thật sự Chu Tức. Còn về chu tức của nàng thật ra cũng chỉ là một loài phượng có huyết mạch vô cùng tôn quý đến gần vô hạn, tại chu tức huyết mạch nó cũng chỉ là mạnh nhất của đám phượng tôn là hoàng, nên thật ra huyết mạch của nàng hiện tại cũng chỉ là phượng hoàng mà thôi, phía tôn kim tức kia mới tờ hờ tờ nở sự vạn điệu chi vương. Nàng vốn dự định đánh đổi tất cả để đổi lấy chu tức thánh điển, tuy chu tức thánh điển không thể để huyết mạch của nàng trực tiếp thăng hoa thành kim quang chu tức nhưng có một phần trăm vạn sát suất nàng cũng muốn tranh thủ. Ánh mắt mơ ước của nàng hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng lúc này không phải lúc áo ước, đối thủ mạnh nhất của họ vẫn còn. Bên trên không trung, Mạc Lăng cảm thấy áp lực lớn, một cái Hạ Như Ảnh vốn đã khó đối phó, nay lại thêm một cái Lý Thiên Vũ, cục diện này hắn đã không còn nắm chắc. Quả cầu màu đỏ mang theo năng lượng kinh khủng bay đến, không gian bặm mẹo, khi còn cái Mạc Lăng không tới 10 mét liền nổ tung, bên trong trăm đạo hỏa nhận sắc bén như là cuồng phong báo vũ hướng về Mạc Lăng gào thét mà đi, không trung vang lên từng tiếng bèo bèo vang vọng thiên địa. Tuy là áp lực, nhưng mà dù sao hắn cũng là một cường giả niết bàn cảnh, ngạo khí luôn 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 phải có, hắn liền cười nhạt một tiếng, bước ra nửa bước trên thân khí thế đại phóng. Chân nguyên cuồn cuộn trào ra trong tay đại đao nâng lên từng đạo đao khí vung chém hư không, mang theo uy lực có thể chém nát một gã bán bộ niết bàn chỉ trong nháy mắt, thực lực mạnh mẽ nhầm thẳng vào hỏa khí chém tới. Hư không rung động, từng đạo đao ảnh xẹt qua hư không chém nát từng đạo hỏa nhận, hỏa khí tán loạn không gian. Chưa kịp để Mạc Lăng thở phào, trong ánh mắt hắn liền hiện lên một sự sợ hãi vô cùng vô tận, bên trên một đạo tuyệt thế sắc bén chi khí như là một thanh tuyệt thế thiên đao từ thiên khung bổ xuống chấn nát không hư không, gào thét mà đến, đạo đao khí to lớn, khí thế mạnh mẽ đi tới. Chu Tước Thiên Dực Trảm. Mạc Lăng không phải sợ hãi vì sự mạnh mẽ của nó mà là hắn hoảng sợ vì nó đã đến trước mặt, một đao kinh khủng như vậy Lý Thiên Vũ đánh ra từ lúc nào, mà nó lại lặng yên không một tiếng động liền đến trên đỉnh đầu. Không còn thời gian suy nghĩ, thân hình Mạc Lăng chợt động, đao thế mạnh mẽ ngưng tụ kinh thiên mạnh nẻ đao ảnh xuất hiện. Cùng giang đao pháp, ngự. Xung quanh Mạc Lăng từng tia đai khí ngưng tụ mà thành một tầng phòng ngự kinh thiên và mạnh mẽ. Không dừng lại đại đao vung lên, chân nguyên vô cùng khủng bố ba động, đại đao đập mạnh xuống hư không. Phá. Mạc Lăng gầm thét, một đao kinh thiên động địa, xuyên qua tầng mây, một đao kinh thiên chạm xuống chấn động hư không. Hướng về đại đao của Lý Thiên Vũ bổ nhào tới. Ầm. Âm thanh như tiếng sấm rền vang vọng trong không trung, làn sóng sức mạnh cuộn trào như cuồng phong, đỉnh núi ở xung quanh lập tức nổ tung, đất đá bay tứ tán. Vụ. Hai thân ảnh cùng bị sức mạnh đó đánh bật ra sau, dường như cả hai đều không phân cao thấp. Tiểu tử chúc mừng ngươi đã triệt để chọc giận ta. Với hình. Chân nguyên lực cuồng bạo trào dâng từ trong người Mạc Lăng, hai mắt hắn hung hăng dị thường nhìn thân ảnh ở phía xa. Đại đao trong tay rung lên thành tiếng, một đạo đao ảnh dài đến mấy chục trượng xuyên thủng hư không, nhanh như chớp chém thẳng về phía đỉnh đầu Lý Thiên Vũ. Tốc độ của đao mang cực nhanh, chớp mắt đã đến gần Lý Thiên Vũ. Không kịp suy nghĩ, Lý Thiên Vũ vội vàng quay người, Lăng Không kiếm xuất hiện trong tay, một kiếm hư không chém xuống, sức mạnh dâng tràn, ngay không khí cũng bị luồng năng lượng gần như thực chất kia chém nát. Rầm. Hai bên đâm sầm vào nhau, năng lượng kinh người vang lên sau một tiếng nổ lớn. Thân hình Lý Thiên Vũ bị bay ra sau mười mấy bước, khi lấy lại được thăng bằng, ánh mắt hắn trở nên nặng nề. Niết bàn cảnh quả nhiên khó lường. Bạch Hổ Thánh Điện, Bạch Hổ Đột Tích. Lý Thiên Vũ quát lớn, phái sau lưng một hư ảnh bạch hổ hiện lên rồi lại biến mất, xung quanh kim tức một tia hung sát chi khí hiện lên, sát khí cuồng bạo hiện lộ, thân hình hóa thành một đạo kim quang bước ra ba bước rồi lại biến mất tại chỗ. Chương 213, Thiên Hoàng Điều Thần Biến. Chương 213, Thiên Hoàng Điều Thần Biến. Hạ Như Ảnh nơi xa, không ngồi không cổ đàn trong tay thanh âm du dương vang lên khắp thiên địa, phượng hoàng trên không ngân lên một tiếng phượng minh giải, phượng thể hóa thành một đạo hỏa quang, phượng trảo sắc bén lực xuyên thấu vô cùng khủng bố nhằm thẳng vào tim Mạc Lăng mà đâm tới. Mạc Lăng kinh ngạc, nhưng lại cười nhạt một tiếng, đại đao lại nâng lên dự định chém nát phượng trảo, nhưng phía sau không gian chấn động từ bên trong một cái chu tức kim trảo phá nát hư không hiện ra đánh về phía hắn, sau đó thân thể to lớn của kim tức hiện ra rõ ràng, sức mạnh của kim trảo mạnh hơn không biết bao nhiêu lần của phượng trảo. Mạc Lăng xoay phất người, hắn lựa chọn bỏ qua công kích của Hạ Như Ảnh mà toàn lực ứng phó với công kích của Lý Thiên Vũ, nhưng hắn đâu hề hay biết, lúc này phía đuôi của kim tức chín cây lông đuôi đã mất đi một. Mi tâm Mạc Lăng đột nhiên xuất hiện một cái ấn ký màu vàng, cùng lúc một cổ bàn bạc khí thế vô cùng trầm trọng và nặng nề xuất hiện. Thổ chi phát ấn. Thổ chi lực hùng hồn phát ra, chàng vào bên trong huyết nhận, đại đao càng trở nên nặng nề và trầm trọng, đại đao vung lên, một trảm kinh thiên từ trên đánh xuống. Chấn. Mạc Lăng hét lên, rồi hắn xông lên trước, đại đao trong tay xuyên qua không gian, cùng với sức mạnh có thể phá tan một gã nhất nguyên niết bàn, nhằm thẳng vào chu tức kim trảo của Lý Thiên Vũ mà lao tới. Ầm. Kinh thiên tiếng nổ vang rung trời, kinh khí tán loạn không vụ án, chu tức kim trảo bị đánh lùi, Mạc Lăng thân thể chấn động lui nhanh về phía sau, tay cầm đao rung lên bần bật. Nhưng lúc này Mạc Lăng vẫn chưa hết nguy hiểm, phượng trảo đã đến bên cạnh, kinh khí sắc bén đánh tới làm cho y phục ngay vết trải trên thân bị phát nát để lộ ra bên trong là một lớp da màu vàng kim. Niết bàn kim thân. Niết bàn kim thân chính là thủ đoạn phòng ngự lợi hại nhất và cũng là tiêu chí đặc trưng của một cường giả niết bàn cảnh. Niết bàn cảnh cường giả chỉ dựa vào niết bàn kim thân dù chỉ là đứng yên một chỗ để cho một gã bán bộ niết bàn cảnh công kích cũng khó mà phá mở phòng ngự, do đó cũng thấy được mức độ cường hãn của niết bàn kim thân. Do đó, Mạc Lăng muốn vô cùng tự tin có thể ngăn lại công kích của Hạ Như Ảnh, công kích của nàng dù có mạnh đến đâu cũng không thể nào phá mở phòng ngự của hắn. Vừa rồi bị chiếc vảy rồng của Lý Thiên Vũ kích thương chính là hắn không phòng bị chưa mở ra niết bàn kim thân mà thôi, dù là vậy thân thể của niết bàn cảnh cũng đã tôi luyện được niết bàn chi khí tầm bổ và rèn luyện lại cũng cực kỳ cứng rắn, thông thường thủ đoạn của một gã bán bộ niết bàn là khó có thể phá mở. Điều này cũng cho thấy vảy rồng của hắn là sắc bén bậc nào. Vì vậy, sự tự tin của Mạc Lăng là vô cùng lớn, hắn chỉ dựa vào niết bàn kim thân mà dám đón nhận một kích đến từ Hạ Như Ảnh, phượng trảo không hề nhân nhượng từ phía sau lưng đánh lên thân thể Mạc Lăng làm cho thân thể hắn đang lui về phía sau liền dừng lại thân hình. Nhưng thứ làm hắn ngoài ý muốn chính là cự trảo kia không như hắn dự liệu mà trực tiếp xuyên thủng bả vai của hắn, cổ đau đớn truyền đến làm hắn nhận ra niết bàn kim thân đã không còn bảo vệ hắn được nữa. Cánh tay đưa lên đụng vài vết thương, một cổ ấm nóng từ máu tươi truyền đến làm hắn không thể tin vào mắt mình, sắc mặt hắn hiện tại cực kỳ âm trầm. Hiển nhiên là bởi vì thủ đoạn của cả hai sâu kiến mà trong lòng nổi lên sát ý trong suy nghĩ của hắn, với thực lực nhất nguyên niết bàn của mình, muốn giết hai người bọn họ cơ hồ là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng sự thật là hắn cường giả niết bàn cảnh lại bị kích thương. Mạc Lăng nhìn về phía nơi mà lòng ngực hắn bay ra đó là một cây lông vũ đang phiêu phủ trước mặt, lúc này trong mắt hắn liền nhìn thấy Lý Thiên Vũ hư không rào bước tiếng về phía hắn. Nhưng không, Lý Thiên Vũ đã dừng lại trước cây lông vũ kia, cánh tay đang vuốt ve nó, sau đó ánh mắt nhẹ chuyển nhìn về phía Mạc Lăng, thanh âm lạnh lùng nhưng lại tràn đầy ý vị đùa cợt. Niết bàn kim thân, chắc cũng không giúp ngươi được gì. Vậy thì hôm nay hai ta chắc có lẽ sẽ có thể đổ sát được niết bàn cảnh. Lời nói của Lý Thiên Vũ vừa hạ xuống, không để Mạc Lăng trả lời thì xung quanh thiên khung một cổ đậm đặc chi khí bùng nổ, uy áp mạnh mẽ lan rộng, nhiệt độ cấp tốc tăng cao, bên trên kim tức kim quang đại phóng, bắt mắt nhất chính là chín cây lông đuôi kim quang sáng tỏa chiếu rọi của thiên địa. Chu Tước Cửu Linh Kiếp. Vèo, vèo. Thanh âm nhàng nhạt vang lên, lập tức một thanh âm xé gió vang vọng thiên địa, chín cây kim vũ mang theo sự xuyên thấu vô cùng khủng bố, sắc bén như là chín thanh thần kiếm, chín cây kim vũ gào thét hư không, xuyên qua không gian đánh về phía Mạc Lăng. Mạc Lăng nhìn thấy công kích khủng bố như vậy, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, hắn liền dự định lui lại tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng Hạ Như Ảnh làm sao có thể để hắn dễ dàng rút lui như vậy. Bàn tay ngọc đặt lên dây đàn, tiếng đàn lại vang lên, phượng hoàng bên trên không trung lại càng thêm hung hãn, hai cánh đập mạnh, thân thể trên không trung hướng về Mạc Lăng đánh qua, hai cánh cứng rắn liên tục vun chém về phía hắn. Mạc Lăng gần lên một tiếng giận dữ, chân nguyên quanh người hắn bắt đầu rung chuyển, rồi một luồng sức mạnh khiến người ta phải biến sắc nháy mắt lan tỏa ra. Với hình, nguyên lực hùng hồn lập tức bùng phát, bên trên thiên khung một cái hư ảnh to lớn cao hơn 70 trượng nhanh chóng ngưng tụ, là một cái cự hùng, toàn thân một màu đỏ như máu, hai mắt cũng là một màu đỏ. Võ hồn thị huyết ma hùng. Võ hồn xuất hiện, sau đó khỏe miệng Mạc Lăng nết lên tàn nhẫn, rồi hắn hét lên, bảo thuật, thị huyết. Thiên hoàng điều thần biến. Chân nguyên cuồng bạo lan tràn, thân thể Mạc Lăng dần dần phình to ra, cơ thịt trên người rung chuyển, những đường gân xanh như những con rắn nhỏ lan tỏa. Bụp bụp. Tiếng cơ thịt xé rách vang lên, sắc mặt Mạc Lăng có chút đau đớn, nhưng nhiều hơn là sự tàn nhẫn. Dường như hắn đã nhìn thấy cảnh tượng Lý Thiên Vũ lát nữa sẽ thành cát bụi. Thể hình Mạc Lăng phình to ra, rất nhiều đường hoa văn màu đen bắt đầu xuất hiện trên bề mặt cơ thể hắn. Bọn chúng giống như phù văn sinh ra từ da hắn vậy, nhìn vô cùng kỳ dị. Chỉ trong chớp mắt thân thể Mạc Lăng đã phình to gấp 2 lần. Những đường văn màu đen bao phủ khắp người hắn, thân trên từng từng phiến cơ bắp lực lưỡng hiện ra từng phiến lông tơ ẩn hiện giống như một bọi dáng nửa người nửa thú cộng với đôi mắt đỏ ngầu, nhìn Mạc Lăng lúc này như một con yêu thú đến từ thời viễn cổ đầy hung bạo. Rầm. Mạc Lăng cười dữ dằn, rồi hắn bước về phía trước, đại đao trong tay vung mạnh, không hề có một chút sức mạnh vũ khí nào, chỉ là một đao mạnh mẽ từ man lực chém xuống. Rầm. Không gian bùng nổ, một thanh đại đao to lớn rạch vỡ hư không, oanh kích lên 9 cây kim vũ với sức mạnh vô cùng cuồng bạo. Kình phong năng lượng của trảo, 9 cây kim vũ Lý Thiên Vũ bay ngược ra sau đụng đổ nát ngọn cự sơn ở phía xa, kình khí chấn cho thân thể Lý Thiên Vũ lao đảo lui lại hơi 10 bước, còn về Mạc Lăng thân hình cấp lui về phía sau. Đúng lúc phượng hoàng của Hạ Như Ảnh đánh tới, ánh mắt Mạc Lăng lộ ra hung quang như là yêu thú phệ thực, đại đao chém mạnh ra, kinh khủng đao quang sắc bén chém xuống. Phụ. Đao quang khí thế như trẻ tre, lập tức chém nát phượng hoàng, thân thể phượng hoàng trên không lập tức tiêu tán trong không trung, hỏa khí tán loạn. Phốc. Phượng hoàng bị chém nát Hạ Như Ảnh bên dưới huyết hầu ngào ngọt rồi phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, khí tức bại bại, nàng đã vô lực tái chiến. Như Ảnh, ngươi rời khỏi nơi này. Lý Thiên Vũ quát lớn, sau đó một cổ chân nguyên vô cùng khủng bố nở rộ, trên không trung kim quang chu tức lập tức tiêu tán đi, dị tượng kéo tới, không trung mây đen che phủ bầu trời khiến cho kim quang cũng phải dập tắt. Một tiếng hùng dũng long ngâm vang lên, bên trên hắc vân sấm chớp liên hồi, bên trong tầng mây một thân ảnh dài hoàn xuất hiện, thân thể dài gần 200 trượng toàn thân một màu hắc kim sắc. Thân thể to lớn bên trên chuyển động, tạo nên một khí tức vô cùng áp bức phủ xuống, không khí vô cùng ngột ngạt. Thái Sơ Thần Long biến. Tiếng quát hùng hồn vang lên, sau đó thân thể Lý Thiên Vũ hắc kim quang mang hiện lên từng chiếc vảy màu hắc kim sắc mọc lên mưa, rất nhanh liền bao phủ toàn bộ thân thể hắn, trạng thái bán long hóa hình thành. Thể thuật, được vậy để ta xem hôm nay là ai mạnh hơn. Mạc Lăng nở ra một cười quỷ dị, hàm răng trắng muốt hiện lộ ra không gian, trong tay đại đao ném mạnh qua một bên. Hiện tại hắn đã không cần đến vũ khí nữa. Sau khi thi triển Thiên Hoang Yêu Thần biến, rõ ràng yêu thần mà Mạc Lăng tu luyện chính là Viễn Cổ Ma Viên, với uy lực của Viễn Cổ Ma Viên thực lực của hắn chí ít đã tăng lên khoảng 3 phần, khiến Lý Thiên Vũ cũng phải thấy kinh ngạc. Yêu thần ấn. Mạc Lăng cười càng hung tợn, tay biến ra ấn pháp quỷ dị, rồi hình thành trường ấn tung ra. Vút. Chân nguyên ngưng tụ thành trường ấn như thực chất gào thét tập tới Lý Thiên Vũ. Với hình. Lý Thiên Vũ nhìn trường ấn mang sức mạnh đáng sợ, sắc mặt vô cùng nặng nề, hắc long bên trên không trung bay xuống. Cái đuôi khổng lồ của nó có ra, quang mang màu đen ngập trời ập tới trường ấn. Dầm. Năng lượng cuồng bạo của trảo, Lý Thiên Vũ lùi nhanh về sau rồi đứng lên đầu của Hắc Long. Chương 214, Liều mạng. Chương 214, Liều mạng. Sau khi thân hình ổn định, Lý Thiên Vũ liền ngồi xuống, từ thể nội một cổ long khí hùng hồ thông qua bàn tay thẩm thấu vào trong Hắc Long. Cùng lúc, Lý Thiên Vũ như là quyết định cái gì đó, long trảo nâng lên xẹt qua lòng bàn tay một dòng huyết hồng ngang nhiên chạy ra rơi xuống trên một thứ nô ra như là con mắt thứ ba của Hắc Long. Liều mạng sao? Vậy ta sẽ liều với ngươi. Máu tươi lan ra trên thân thể khổng lồ của Hắc Long. Lý Thiên Vũ cúi xuống nhìn Mạc Lăng đang bị bao quanh bởi những đợt sóng năng lượng, rồi thủ ấn biến đổi, giọng nói nhẹ vang lên, "Huyết tế." Con mắt kia của Hắc Long nhanh chóng được phủ bởi một tấm lưới máu đỏ chói, theo đó một làn sóng ánh sáng đỏ cũng dần tỏa ra từ cơ thể to lớn của Hắc Long. "Gờ-gờ-a-o." Tấm lưới máu lan tỏa Hắc Long ngửa lên trời gào rú khiến thiên địa rung chuyển, một luồng khí tức vô cùng khủng bố dần phát ra từ cơ thể nó như là chân long thực sự xuất hiện tại đây, hiện tại nó không chỉ có hình dạng mà còn có cả thần thái. Lý Thiên Vũ bên trên đầu của Hắc Long, bàn tay hắn đặt trên chiếc đầu lạnh của nó. Từng tia máu từ bàn tay hắn tràn ra rồi nhanh chóng chui vào cơ thể Hắc Long. Khi những tia máu ấy tràn ra, sắc mặt Lý Thiên Vũ cũng hơi tái đi. Tiểu huyết tế này không chỉ cần lượng chân nguyên mà còn tiêu hao long khí và tinh huyết, lần này Lý Thiên Vũ e là sẽ bị đại thương nguyên khí, ít nhất phải nghỉ ngơi một thời gian mới hồi phục được. Đương nhiên, tuy rằng cái giá phải trả cho huyết tế không nhỏ, nhưng lúc này hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu như lúc này Lý Thiên Vũ xuất ra chân long chân thân thì lại khác, hắn tự tin có thể nghiền ép Mạc Lăng, nhưng cái giá phải trả là thật sự quá đắt, đắt hơn gấp 10 lần huyết tế. Huống hồ gì cuộc chiến này vốn đã không công bằng, Lý Thiên Vũ với tu vi chỉ là thiên nguyên cảnh đỉnh phong, phải thông qua tầng tầng lớp lớp thủ đoạn mạnh mẽ mới có thể rút ngắn được khoảng cách. Phải biết với thực lực của Lý Thiên Vũ dù là vượt 2-3 cái tiểu cảnh giới chiến đấu cũng không mấy khó khăn, nhưng lần này chỉ thua kém một cái cảnh giới nhưng lại là đại cảnh giới, mà chiến đấu không có một phần ưu thế nào dưới Mạc Lăng, nên cũng có thể thấy được sự chênh lệch của bán bộ niết bàn và niết bàn cảnh là to lớn thế nào. Bên trên không trung Hắc Kim Thần Long lúc này lại có ánh huyết sắc lan tràn, Hắc Long thân ảnh huyền phù trên không trung, cái đuôi khổng lồ chuyển động tạo nên từng trận cuồng phong. Với thực lực Mạc Lăng khi dùng ra Thiên Hoang Yêu Thần biến dù là cường giả cùng cấp khi đối mặt với hắn thì đều phải cẩn trọng. Huống hồ gì là Lý Thiên Vũ lúc này chỉ là một gã bán bộ niết bàn cảnh. Trong ánh mắt điên cuồng của Lý Thiên Vũ, thân hình Mạc Lăng lúc này đã to ra gấp mấy lần, ánh mắt lạnh băng u tối nhìn về phía trước, khí hung sát bao trùm quanh thân người khiến hắn giống như một con yêu thú khát máu vậy. Ở phía trước, Lý Thiên Vũ đã hoàn thành huyết tế cũng chậm chậm đứng dậy, trên gương mặt hơi tái lúc này cũng có hàn ý bao quanh, ánh mắt hắn như mũi dao sắc nhọn bắn về phía Mạc Lăng. Với hình, bốn mắt nhìn nhau, rồi ngay lập tức không khí bị xé tan. Mạc Lăng không kìm nén được sát ý, thân thể phủ đầy yêu khí như mũi tên bay vút qua không trung, chớp mắt đã đến phía trên Lý Thiên Vũ. Ầm. Ánh mắt Mạc Lăng lạnh băng, hắn tung quyền, huyết quang ngưng tụ dưới bàn tay hắn rồi biến thành một đạo quyền ấn tựa ngọn núi oanh kích về phía Lý Thiên Vũ. Với trạng thái lúc này của Mạc Lăng, một quyền này tung ra đủ để đánh nát một gã bán bộ niết bàn. Nhưng đối mặt với công kích đó, Lý Thiên Vũ chỉ ngẩng đầu lên, ánh mắt phản chiếu quyền phong đầy cuồng bạo. Xoẹt. Hắc ảnh khổng lồ xé tan bầu trời, đem theo sức mạnh đáng sợ lao vào quyền ấn. Rầm. Cả thiên địa như rung chuyển vào khoảnh khắc va chạm. Rồi những làn sóng năng lượng lan tỏa, cái đuôi khổng lồ bay ngược ra sau, Mạc Lăng cũng bị lùi sau mấy bước. Vút. Vừa lùi một chút, thân hình Mạc Lăng đã lại lao lên phía trước, song quyền tung ra, quyền ấn huyết quang bắn ra từ nắm đấm của Mạc Lăng, nhưng quyền ấn mang sức mạnh đáng sợ này không tấn công Lý Thiên Vũ ngay mà lại ngưng tụ ở trên trời. Thiên Hoang Quyền. Hung quang ngày một rõ rệt trong mắt Mạc Lăng, rồi hắn hét lên một tiếng, tung ra quyền cuối cùng. Quyền ấn lúc này phát ra những âm thanh chói tai, rồi bắt đầu hội tụ lại, chớp mắt tất cả quyền ấn thu lại chỉ còn cỡ bằng bàn tay. Trong thứ ánh sáng đỏ rực đó, một đạo quyền ấn như thực chất đã được hình thành, trên đó dường như có một hư ảnh nâng quyền, khí thế vô cùng hung hãn. Có thể thấy Mạc Lăng đã thi triển một môn thánh thuật vô cùng cường hãn. Bình. Nhìn quyền ấn đỏ rực, ánh mắt Mạc Lăng hiện vẻ tàn nhẫn, thủ ấn biến hóa, rồi bỗng nhiên trưởng ấn biến mất. Ánh mắt Lý Thiên Vũ nặng nề nhìn trưởng ấn biến mất, thiên la đồng bao phủ không gian, rồi đồng tử của hắn co nhỏ lại, Hắc Long cũng quay ngoắt cái đầu to lớn ra sau. Ở đó trưởng ấn đỏ rực đống xuất hiện và lao tới. Đối mặt với quyền ấn với sức mạnh cường hãn đó, Hắc Long thân thể khổng lồ gầm lên một tiếng, không gian chấn động. Vào khoảnh khắc ấy, thiên địa linh khí dường như bạo động, lúc này sôi sục như chảo dầu, thậm chí thiên địa vào lúc này đống tối sầm lại, thiên cung sấm chớp liên hồi. Cự Long trên không trung xoay tròn xung quanh thân thể Lý Thiên Vũ, Hắc Long nâng lên cự trảo một trảo khí thế mạnh mẽ, lôi điện của trảo. Hắc Long thiên và ấn. Cự trảo không trung xuyên qua không gian, tràn ngập khí tức bạo liệt và hủy diệt, mang theo sức mạnh hủy hoại cực mạnh, cự trảo này chân thực đến đáng sợ, mang theo khí thế và sự áp bức thực sự của chân long. Long trảo màu đỏ như máu bay qua trời rồi cùng với quyền ấn đâm sầm vào nhau. Rầm. Thiên địa rung chuyển dữ dội, huyết quang tựa những đợt sóng triều dâng trào. Những tiếng nổ đinh tai đem theo kình phong khủng bố bùng phát đầy cuồng bạo. Những ngọn sơn phong xung quanh bị chấn đến rung động, những quả đại thụ xung quanh cũng bị chấn động sau đó lập tức đổ nát, dù ba chấn chúng thành vô số bụi mù, tạo nên một cảnh tượng kinh người, nơi này đã bị biến thành cũng sắp bị đánh thành bình địa. Rầm. Lý Thiên Vũ và Hắc Long cũng bị cuồng phong đẩy bay đi hàng mấy trăm mét, trên đường bay còn phá tan một ngọn núi lớn rồi mới khó khăn đứng vững lại được, bàn tay hắn lúc này vẫn còn đang run rẩy, vừa rồi va chạm lực lượng từ quyền ấn truyền đến là vô cùng khổng lồ, tuy có bán long thể thủ bộ nhưng cũng chấn đến tê dại. Phía sau lưng Lý Thiên Vũ ba động, thân hình hắn vừa ổn định lại thì phía sau đã truyền đến hàn phong mãnh liệt, tốc độ của Mạc Lăng nhanh vô cùng, nếu như không dùng Thiên La Đồng quan sát nhất định cho rằng hắn có thể bỏ qua không gian khoảng cách mà xuyên qua tấn công mình. Bên trong tầm quan sát, phía sau lưng một cái quyền ấn yêu khí ba động mạnh mẽ hướng về hắn đánh tới, Lý Thiên Vũ không kịp suy nghĩ, xoay người lại hắc quang tụ lại nơi bàn tay tạo thành tấm lá chắn long lân chắc chắn. Rầm. Nắm đấm khổng lồ xuyên qua không gian đánh mạnh lên tấm lá chắn, chỉ một quyền đã đánh tan tấm lá chắn, kình phong đánh lên người Lý Thiên Vũ, kình phong bùng nổ trên người, mặt hắn đỏ lên, thân hình lùi sau đến mấy chục bước, rồi hắn nuốt cái cảm giác ngọt ngọt vừa dâng lên trong cổ xuống. Một quyền đánh lui Lý Thiên Vũ, Mạc Lăng cũng hiện thân, hắn cười lạnh nhìn Lý Thiên Vũ, rồi giẫm lên lưng Hắc Long bay tới, hắn không cho Lý Thiên Vũ thời gian lấy hơi. Vút vút vút. Ánh mắt Lý Thiên Vũ lạnh băng nhìn Mạc Lăng đang lao tới, bàn chân giẫm mạnh, chỉ thấy vậy hắc kim sắc có huyết quang ẩn hiện ra trên lưng Hắc Long bỗng dựng đứng lên tỏa ra hàn quang kinh người rồi, bọn chúng rời khỏi lưng Hắc Long và bắn về Mạc Lăng như vũ bão. Sau đó thân thể Hắc Long lôi quang dày đặc, xung quanh vạn đạo lôi điện xuất hiện tạo nên một vùng lôi hải bao phủ mấy trăm trượng không gian. Lôi động cửu thiên. Lý Thiên Vũ sắc mặt càng trở nên sắc lạnh, tay nhanh chóng kết ấn, lôi đỉnh bên trên thiên khung với tốc độ nhanh như chớp giật từ thiên không xuyên qua không gian đánh xuống. Mạc Lăng giật mình, phạm vi tấn công của những tấm vảy này không tính là gì, nhưng phạm vi của lôi hải kia là rất rộng, dù hắn có nhanh nữa cũng không tránh kịp, vậy là hắn thu hai tay lại, huyết quang bùng phát bảo vệ thân thể. Xẹt xẹt, rầm, rầm, rầm. Những tấm vảy bay tới có một số bị đánh bật ngược lại, nhưng cũng có một số xuyên thủng lớp phòng ngự và cứa qua cơ thể hắn, lôi định cuồng bạo cũng cùng lúc bổ xuống lập tức đánh lớp phòng ngự kia. Nhưng mà Mạc Lăng tốc độ cũng không kém, cũng đã hoàn toàn thoát khỏi phạm vi tấn công, nhìn về những vết thương trên cơ thể, trên thân y phục những có chỗ bị long lân cắt qua, có chỗ bị lôi điện đánh cháy đen, cảm nhận sự tê dại bên trong cơ thể ánh mắt lập tức tối sầm lại. Đột nhiên thiên khung dị tượng kinh người, quần quần hắc vân tạo nên một vòng xoáy khổng lồ, từ trung tâm đột nhiên một cái long trảo gầm như thực chất xuất hiện. Hắc Long Toái Thiên Thủ. Long trảo bên trên sự cuồng bạo không gì có thể so sánh, uy lực và khí thế mạnh mẽ hơn hẳn Hắc Long Thiên Tọa ấn không biết bao nhiêu lần, tự trảo từ trên cao với tốc độ vô cùng khủng bố như là một viên ngôi sao từ cửu thiên rơi xuống. Chương 215, trọng thương. Chương 215, trọng thương. Mạc Lăng ánh mắt ngưng tụ, hắn lúc này đã không còn lý trí, hắn đã bị Lý Thiên Vũ kích nộ, thân thể cơ bắp quần quật nổi lên từng khối cơ bắp nhích nhích, thân thể liền hóa thành một con biển cổ ma viên cao gần 10 trượng. Gầm. Gầm lên một tiếng, hai tay phát lực, kinh khủng yêu khí ba động. Nộ. Kinh khủng quyền ảnh đánh lên, cùng va chạm với long trảo. Rầm. Thiên địa rung chuyển dữ dội, chân nguyên tựa những đợt sóng dữ dâng trào. Những tiếng nổ đinh tai đem theo kình phong khủng bố bùng phát đầy cuồng bạo. Những ngọn núi xung quanh cũng bị chấn động đến nổ tan tác, nơi này đã triệt để đánh thành bình địa. Thân thể Mạc Lăng bị chấn ra xa hơn ngàn mét, thân thể loạng trọn trên không, cánh tay tê rầm, trên miệng bắt đầu chảy ra một đống huyết hồng. Thế nhưng vào lúc đó, một thân ảnh nhanh như quỷ mị bay tới, hắc kim quang quần quận trên long thủ, rồi một quyền tung thẳng về phía ngực Mạc Lăng. Vinh. Nguyên lực cuồng bạo bùng nổ đánh bay Mạc Lăng. Tên con tiếp. Từng cơn đau nhói lên nơi ngực, cộng thêm chấn động vừa rồi với tức giận công tâm, Mạc Lăng trực tiếp phun ra một đống máu. Lúc này khuôn mặt có chút dữ tợn của Mạc Lăng đen lại, hắn lúc này đã bạo nộ, nhìn Lý Thiên Vũ lại tiếp tục tấn công, vẻ mặt hung dữ, hắn không tránh né mà tung quyền đón chiêu của Lý Thiên Vũ. Kinh phong cuồng bạo bùng nổ, Lý Thiên Vũ bị đánh lui mấy bước, những tấm vảy hắc kim lấp lánh ánh sáng hóa giải năng lượng đáng sợ. Muốn đọ sức với ta sao? Đồ không biết sống chết. Thân thể Mạc Lăng hơi rung lên đánh tan đi lực đạo trên cánh tay, rồi nhìn Lý Thiên Vũ cười lạnh lùng đầy âm trầm. Xoẹt. Lý Thiên Vũ nhìn hắn lạnh lùng, ngay lập tức lại bay tới. Mạc Lăng cho rằng, vừa rồi Lý Thiên Vũ có thể đánh ngang tay với hắn chính là dựa vào con Hắc Long bên trên, nếu bây giờ hắn vẫn tiếp tục thì có lẽ Mạc Lăng hắn sẽ mất một số thời gian, nhưng tiểu chủ động xông tới thế này, theo hắn thấy thì đúng là tự tìm chỗ chết. Hai thân ảnh đầy sát khí lao vào nhau bên trên không trung, sức mạnh đáng sợ bùng nổ, quyền phong trao đổi liên tục, hai người vào cuộc chiến không khoan nhượng. Bình bình bình. Phía xa Hạ Như Ảnh kinh ngạc nhìn hai thân ảnh đang cùng nhau, nàng rõ ràng có thể nghe thấy những tiếng đấm lên da thịt, thanh âm như là kim loại va chạm, lúc này nàng liền mím chặt môi, nàng không hề để ý lúc này trên khóe môi của nàng liền chảy ra máu tươi. Nàng không hiểu làm sao Lý Thiên Vũ có thể liều mạng đến như vậy, nàng biết tốc độ của Lý Thiên Vũ đến cả một cường giả ngũ nguyên niết bàn cũng khó mà ngăn được, nếu hắn muốn rời đi thì Mạc Lăng khó mà ngăn được. Nhưng hắn lại lựa chọn ở lại liều mạng, làm cho tâm thần của nàng bất định, suy nghĩ miên man. Máu tươi thỉnh thoảng lại bắn ra, không phân biệt được là máu của ai nữa, nhưng ai cũng biết hai người này đã triệt để nổi ra sát tâm rồi. Bình, lại một cú va chạm giữa hai nắm đấm, năng lượng xâm thực lẫn nhau, long lân trên tay Lý Thiên Vũ đã xuất hiện rạn nứt, hắc kim quang vốn sáng rõ cũng tối hơn, từng tia máu không ngừng thấm ra. Tình hình Lý Thiên Vũ lúc này không hề tốt, toàn thân đầy vết máu, long thủ uy vũ giờ cũng vô cùng thảm hại. Nhưng dù vậy khí hung sát trong mắt hắn không hề giảm mà còn tăng lên. Thân thể Mạc Lăng cũng đầy vết máu, nhưng có thể coi là tốt hơn Lý Thiên Vũ một chút, sau khi thi triển Thiên Hoang yêu thần biến cơ thể của hắn rõ ràng đã rắn chắc hơn rất nhiều. "Tiểu tử, nếu đã không cầm cự được nữa thì để ta giải quyết ngươi." Gương mặt Mạc Lăng hiện vẻ tàn nhẫn, hắn nhìn Lý Thiên Vũ, nhếch mép cười, rồi quyền phong lại hoành kích lên ngực Lý Thiên Vũ. "Bình." Lúc ấy Lý Thiên Vũ cũng tung quyền, mục tiêu chính là trái tim của Mạc Lăng. Nhìn quyền phong yếu hơn trước nhiều của Lý Thiên Vũ, Mạc Lăng cười trầm trọng. Lực chiến đấu của Lý Thiên Vũ sau cuộc chiến rõ ràng đã giảm mạnh, năng lượng chỉ có như thế căn bản khó uy hiếp được Mạc Lăng hắn. Vì thế đối mặt với một quyền này của Lý Thiên Vũ, Mạc Lăng vốn cẩn thận đã thả lỏng hơn. Sự thay đổi này của Mạc Lăng khó lòng phát hiện, nhưng vào lúc ấy, hai mắt Lý Thiên Vũ đông sắc lạnh, trường phong thay đổi, biến quyền thành trường, lòng bàn tay hắn bùng phát kim quang, rồi hai đạo kim luân cỡ bàn tay chợt xuất hiện. Kim luân không lớn, nhìn kỹ nó tự như hai cây bán nguyệt đao sắc nhọn phát ra hàn quang lạnh lẽo. Kim luân vừa xuất hiện, ngay giây lát sau nắm đấm của Mạc Lăng đã đánh lên ngực Lý Thiên Vũ. Thân thể Lý Thiên Vũ run lên dữ dội, nhưng cơn đau từ ngực lại khiến gương mặt hắn dần hiện lên nụ cười lạnh lẽo. "Ngươi chết chắc." Giọng nói của Lý Thiên Vũ như của tử thần lặng lẽ truyền tới tai Mạc Lăng, đồng tử Mạc Lăng co rút lại, rồi hắn cảm nhận được hàn ý lan tỏa nơi ngực, lông tóc trên toàn thân hắn dựng ngược lên. Phập. Không kịp phòng ngự, sự thả lỏng vừa rồi của Mạc Lăng đã khiến hắn mất tiên cơ, sự suy yếu của Lý Thiên Vũ cũng là do hắn cố ý bày ra để mê hoặc Mạc Lăng và hắn đã thành công. Mạc Lăng hiện tại hắn chỉ cảm thấy một thứ gì đó lạnh như băng xuyên vào ngực mình rồi bay ra từ sau lưng. Máu tươi tóe ra, đồng tử Mạc Lăng co nhỏ hết cỡ, hắn nhìn vẻ gã người thanh niên cười lạnh lùng, máu tươi dính trên gương mặt ấy khiến hắn cảm thấy lạnh thấu xương. Hắn cố ý, hắn từ bỏ chút ưu thế ít ỏi có thể chống cự, chọn cận chiến, cái hắn chờ đợi chính là cơ hội thoáng qua này. Nó cũng giống như thú dữ trong rừng, lặng lẽ nằm phục đợi con mồi mắc sai lầm chí mạng. Mạc Lăng có thể cảm nhận được Lý Thiên Vũ đã đạt đến cực hạn của mình, hắn không thể cố gắng thêm được nữa, hắn hoàn toàn có thể dựa vào lượng chân nguyên dồi dào hơn hẳn mà giết chết Lý Thiên Vũ. Nhưng hắn không thể khiến thời gian quay lại được nữa. Không tiếp, Mạc Lăng lại tung ra một quyền đánh lên vai Lý Thiên Vũ khiến hắn bay đi, đồng thời hắn ôm ngực loạn choạng lùi sau, sắc mặt tái nhợt. Hạ Như Ảnh phía xa nhìn thấy như vậy hết sức giật mình, Lý Thiên Vũ lại có thể đánh bại Mạc Lăng, một cường giả niết bàn cảnh. Thân thể đã suy nhược đến cực hạn, nhưng Mạc Lăng vẫn chưa chết, nếu để hắn hồi vùng vậy dậy chết thì thật sự phiền phức. Lý Thiên Vũ không dám đánh cược xem Mạc Lăng còn sống hay là đã chết, nếu như để hắn có cơ hội phản công thì hôm nay hắn nhất định vạn kiếp bất phục, tuy là xác nhận Mạc Lăng bị vết thương chí mạng nhất định sẽ chết, nhưng đối với kẻ sắp chết vùng vẫy cũng rất khó nhằn. Lý Thiên Vũ dùng ra toàn bộ sức lực cuối cùng triệu hồi kim luân trong tay Lý Thiên Vũ lộ ra sự lạnh lùng, chân nguyên bùng nổ hai đạo kim luân phá không mà đi, lúc này hắn đã không còn sức lực để duy trì tỉnh táo, có lẽ hắn sẽ ngất đi ngay lập tức. Thế nhưng ngay lúc ấy hắn phát hiện thân thể mình đụng vào một nơi nào đó rất mềm mại, gắng gượng mở mắt ra thì một gương mặt với đôi mắt to đỏ ửng xuất hiện trước mắt hắn. Là nàng, Hạ Như Ảnh. Huynh cứ nghĩ ngơi đi, chuyện còn lại cứ giao cho muội. Trước khi ý thức mất đi, dường như Lý Thiên Vũ nghe được giọng nói nghèn nghẹn nhưng đầy sát ý của nàng ta. Trong lúc mơ màng dường như Lý Thiên Vũ nghe được một giọng nói lanh lảnh quyến rũ khiến người ta muốn mở mắt ra nhìn dung nhan của chủ nhân giọng nói ấy. Nhưng cuối cùng Lý Thiên Vũ không mở mắt được, sự mệt mỏi dâng tràn khiến mắt hắn luôn ở trạng thái nhắm nghiền. Sự mệt mỏi đó hình như kéo dài khá lâu, rồi cuối cùng đôi mắt ấy cũng gắng gượng mở ra được một khe hở nhỏ. Ánh sáng ấm áp chiếu rọi khiến hắn mở mắt to hơn, ánh sáng xua tan đi bóng tối. Khi mở mắt ra, hắn liền phát hiện lúc này mình đang ở bên trong một cái hang động. Lý Thiên Vũ nhìn quang cảnh lạ lẫm này, ánh mắt thoáng chút thất thần, rồi bỗng ngồi bật dậy, định nhảy lên, nhưng cơ thể mềm nhũn, tứ chi mất hết sức lực. Cảm giác bất lực khiến sắc mặt Lý Thiên Vũ chợt biến, nhưng rồi hắn dần bình tĩnh lại, lông mày nhíu lại như hồi tưởng lại điều gì đó. Trước khi ngất đi, Mạc Lăng hẳn là bị vết thương chí mạng, hiện tại cả hai bọn hắn đã an toàn, hẳn là Mạc Lăng hắn đã bị kim luân đánh chết hoặc là bị Hạ Như Ảnh hạ sát, không ngờ lại bị thương thành thế này. Lý Thiên Vũ cúi xuống nhìn bàn tay trắng bệch của mình, lông mày không khỏi nhíu lại. Hắn có thể cảm nhận được từng cơn đau nhức trong cơ thể, thậm chí việc vận chuyển nguyên lực cũng gặp trở ngại, rõ ràng lần này hắn bị thương rất nặng. Đương nhiên Lý Thiên Vũ không nghĩ đối thủ hắn đối mặt là ai, thực lực bản thân vốn chỉ là thiên nguyên cảnh đỉnh phong mà thôi, với tầng tầng lớp thủ đoạn của hắn, với tinh thần lực cấp 44 cực hạn, nhục thân bán bộ niết bàn với phụ trợ của song tử, thái sơ thần long biến nên mới có thể miễn cưỡng tranh phòng với niết bàn cảnh. Niết bàn cảnh cũng có thể coi là cường giả thực thụ, sự chênh lệch như thiên và địa này, hắn có thể đánh ngang tay như vậy, việc này truyền ra ngoài chắc chắn gây chấn động không nhỏ. Lý Thiên Vũ chậm chậm đứng dậy, chân nguyên trong người hắn lúc này trống rỗng, chắc phải điều dưỡng vài ngày mới hồi phục được. Chương 216, quay về. Chương 216, quay về. Nếu như trạng thái bị động hồi phục hẳn là rất lâu mới ổn lại, nhưng bây giờ hắn đã tỉnh lại, đại thôn thiên thuật và sức phục hồi kinh khủng của long thể có lẽ hắn sẽ hồi phục lại rất nhanh. Nghĩ như vậy, Lý Thiên Vũ liền thở ra một hơi dài, bước chân đi ra ngoài, ánh nắng mặt trời xuyên qua từng khe lá chiếu lên người hắn. Dưới ánh sáng ấy, Lý Thiên Vũ cảm thấy cơn đau trong người dịu đi phần nào. "Ô hát, nhanh như vậy huynh tỉnh lại rồi, muội còn tưởng mấy ngày nữa chứ?" Đột nhiên lúc ấy có một giọng nói nhỏ nhẹ, trong trẻo mang sự vui mừng đống vang lên. Ánh mắt nhìn sang thì thấy phía bên kia nơi bóng râm xanh mát có một thiếu nữ xinh đẹp đang đi lại, trên tay cầm lấy một con yêu thú hình phi cầm nhỏ. Thiếu nữ đó, dáng người mềm mại thon thả dưới lớp áo xanh, nhưng vẫn hiện ra những đường cong đẹp đẽ. Tia nắng xuyên qua những chiếc lá cây chiếu lên gương mặt với những đường nét tinh tế, đôi mắt to tròn trong sáng đang đầy áp niềm vui mừng. Dung mạo thiếu nữ ấy vô cùng tuyệt mỹ, mái tóc đuôi ngựa đen nhánh rũ xuống, ở cuối đuôi tóc là một đường cong đầy sức sống. "Như ảnh, huynh hôn mê đã bao lâu rồi?" Lý Thiên Vũ cố nở ra nụ cười, cho là mình không việc gì lên tiếng hỏi thăm. "Chỉ mới một ngày mà thôi." Hạ Như Ảnh đi lại, ánh mắt tròn xoe lên tiếng. Ở khoảng cách gần như vậy nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng, Lý Thiên Vũ liền thất thần. Đúng là một nữ nhân xinh đẹp. Nhưng sau đó hắn liền nhớ đến nàng nói chính hắn chỉ hôn mê mới một ngày, hắn liền thầm nghĩ không ngờ thân thể long tộc có sức phục hồi khủng bố như vậy, chỉ là tự chủ chữa trị mà đã hồi phục được 2-3 phần. "Sao? Không khỏe ở chỗ nào hả?" Trong lúc thất thần, Hạ Như Ảnh còn tưởng vết thương lại tái phát, nàng liền quan tâm đưa tay sờ soạn lung tung tìm chỗ vết thương không ổn. "Huynh không sao? Mạc Lăng hắn thế nào rồi?" Lý Thiên Vũ liền xấu hổ, để một nữ nhân sờ soạn khắp người, chuyện này không ổn một chút nào. Hắn liền lui lại mỉm cười nói, "Hắn sao? Phút cuối cùng bị huynh giết rồi." Hạ Như Ảnh nhìn về Lý Thiên Vũ bằng ánh mắt của quái, lần này quả thật nàng ta nghĩ hắn là một cái quái thai thật sự, vượt một cái đại cảnh giới giết người mà còn là trên lệch giữa phàm nhân và thánh nhân. Niết bàn cảnh so với thiên nguyên cảnh tuy là chỉ là một cái cảnh giới, nhưng lại là sự chênh lệch to lớn. Phía dưới thiên nguyên cảnh tu luyện chỉ là giúp thân thể mạnh mẽ có thêm chút sức lực phòng thân, còn về niết bàn cảnh chính là quá trình lộ sắc niết bàn đoạt tạo hóa để thành thánh. Nói cách khác, niết bàn cảnh theo một suy diễn khác đã là thánh nhân rồi. "Nhìn ta làm gì?" Lý Thiên Vũ bị nàng nhìn chằm chằm, thực sự không quen, hắn liền lên tiếng hỏi. "Không gì." Hạ Như Ảnh liền xua tay, lên tiếng. Sau đó nàng liền lấy ra một viên châu màu vàng, nàng liền giơ qua giơ lại trước mặt Lý Thiên Vũ, sau đó nàng liền ném nó về phía hắn. "Đây là..." Bắt lấy viên châu, Lý Thiên Vũ dễ dàng cảm nhận được từ từ bên trong nó lan tràn ra thổ nguyên tố vô cùng thuật khiết, nặng nề và trầm trọng, hắn liền thuận miệng lên tiếng rồi nhìn về Hạ Như Ảnh, hỏi: "Đây là niết bàn tâm của Mạc Lăng, muội thấy tu vi của huynh tiến bộ rất nhanh, hẳn là sớm cần nó hơn muội." Hạ Như Ảnh cười khì khì, giọng nói trong trẻo vang lên. Nhưng Lý Thiên Vũ chưa nói hết lời, liền bị Hạ Như Ảnh lấy tay che miệng lại, ngắt ngang lời định nói của Lý Thiên Vũ: "Huynh sớm cần thì cứ lấy, nếu sau này muội cần huynh giết một gã ma đạo niết bàn cảnh đưa cho muội là được. Chỉ ít thực lực niết bàn cảnh của huynh hẳn đánh một cái nhị hay tam nguyên niết bàn không thành vấn đề a." Hạ Như Ảnh lộ ra vẻ giảo hoạt lên tiếng. Nghe thấy như vậy, Lý Thiên Vũ cũng không biết nói gì, cô nàng này đang đánh chủ ý lên hắn a. Nhưng nói đi phải nói lại đúng là hắn rất cần viên niết bàn tâm này, lời nói của nàng chẳng qua nói khích hắn để hắn nhận đi mà thôi, còn về trả lại viên khác hẳn là nàng rất nhanh sẽ quên thôi. Quả thật như là Lý Thiên Vũ suy nghĩ, Hạ Như Ảnh cũng hiểu mức độ quan trọng của niết bàn tâm đối với một gã võ giả, nhất là võ giả đang chuẩn bị trùng kích niết bàn cảnh, vừa rồi đánh giết Mạc Lăng nàng cũng có công góp sức, nên viên này nàng cũng phải có phần, nhưng nàng lại nói ra lời ra đó cũng là lời nói nàng thuận tiện nói ra để cho Lý Thiên Vũ nhận lấy mà thôi. "Được, nhất định huynh sẽ mang một viên niết bàn tâm của một gã tam nguyên niết bàn đến cho muội." Lý Thiên Vũ cười to lên tiếng. Trong hang động u tĩnh, Lý Thiên Vũ yên lặng ngồi khoanh chân trên một tảng đá cuội, hai mắt nhắm chặt, hai tay kết ấn tu luyện. Đại thôn tiên thuật phát động, lực thôn phệ tràn ra từ trong cơ thể gây nên từng làn sóng năng lượng quanh người hắn, linh khí bên trong thiên địa hùng hồn không ngừng chạy vào cơ thể. Theo đó thương thế và chân nguyên bên trong cơ thể cũng dần được hồi phục. Nơi này tại Bình Nguyên Bao La, hàm lượng linh khí bên trong thiên địa là vô cùng lớn hơn hẳn tại Huyền Đạo Tông, nhưng nơi này nguy hiểm bốn bề, đêm lại có cường đại yêu thú ẩn hiện. Nơi này tốt như vậy, thảo nào bọn yêu thú lại yêu thích như vậy. Việc tu luyện kéo dài 3 giờ đồng hồ. Cơ thể bất động của Lý Thiên Vũ lúc này khẽ rung lên, hắn từ từ mở mắt, một luồng khí trắng phun ra từ cổ họng. Khi khí trắng bay ra, sự ảm đạm cuối cùng trên gương mặt Lý Thiên Vũ cũng biến mất, đôi mắt đen cũng hồi phục lại sự trong trẻo trước đây. Hắn cũng cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể, gương mặt hiện lên vẻ vui mừng. Từ sau khi tỉnh dậy, hắn đã tinh tâm điều dưỡng gần 3 ngày, rốt cuộc để thương thế đã khôi phục hơn 8 phần, chân nguyên cũng cô động hơn không ít. Hơn nữa, ngay đêm ngày thứ nhất thương thế của hắn đã ổn định gần 5 thành, hắn liền vào đêm ra bên ngoài ẩn giấu khí tức đi săn nhất bản cấp yêu thú, thu hoạch cũng không kém. Điều này làm cho Hạ Như Ảnh triệt để chết lặng, ánh mắt nhìn về phía Lý Thiên Vũ càng thêm bội phục, thương thế đã như vậy lại không từ bỏ cơ hội gia tăng thực lực nào. Hắn liều mạng thật. Hạ Như Ảnh trong lòng thầm nghĩ, điều mà Lý Thiên Vũ làm đến nghĩ nàng càng không dám nghĩ vậy mà hắn lại làm thật mà lại thành công, chiến lợi phẩm hắn định chia cho nàng nhưng dù Lý Thiên Vũ có nghĩ ạ gì nàng cũng không nhận, vì nó là tự mình hắn liều mạng mới đạt được, hắn càng liều mạng càng chứng tỏ hắn đang rất cần và hắn cũng đang chuẩn bị trùng kích niết bàn cảnh. Cảm nhận được bên trong cơ thể tràn đầy năng lượng, Lý Thiên Vũ mỉm cười rồi mở ra hai mắt. Lúc này Hạ Như Ảnh đang ngồi lặng lẽ gần đó, hai tay liền đặt lên cây đàn tranh, để muội đàn cho huynh một khúc. Nói xong, tiếng đàn du dương vang vọng không gian, tiếng đàn không lớn nhưng âm lượng lại đủ nghe, tiếng đàn có công dụng tĩnh tâm an thần, giúp cho võ giả nhanh chóng tiến vào trạng thái nhập định. Lý Thiên Vũ thả lỏng, tâm buông tạp niệm, hai mắt chậm rãi nhắm lại thưởng thức âm luật đang vang vọng không gian. Khi tiếng đàn lắng đi, Lý Thiên Vũ hai mắt dần dần mở ra, vươn vai một cái, một cảm giác sảng khoái lan tỏa khắp cơ thể, dường như hắn chưa từng cảm nhận được cảm giác này trong bao năm qua. Cảm ơn. Lý Thiên Vũ quay lại nhìn nàng thiếu nữ đặt cây đàn tranh trên đùi, trên gương mặt nàng lúc này tỏa sáng nụ cười trong sáng như có thể tịnh hóa lòng người. Lúc này đây hắn cảm nhận được toàn bộ thương thế đã hoàn toàn khôi phục, lúc này đây hắn đã quay lại đỉnh phong. Núi xanh, đá xanh, thiếu nữ, đàn tranh. Lý Thiên Vũ khẽ cụp mắt thu lại toàn bộ cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt vào trong tim. Hắn biết có lẽ rất lâu sau này hắn sẽ quên rất nhiều thứ, nhưng ít nhất thì cảnh tượng này hắn sẽ khắc cốt ghi tâm. Tuy khúc nhạc của ta có hiệu quả, nhưng nếu trong lòng ngươi có phòng bị thì chẳng có tác dụng gì cả. Hạ Như Ảnh cười nói. Vừa dứt lời, nàng ôm cây đàn tranh đứng dậy, khẽ vươn vai, cất đi đàn tranh, giọng nói thiếu nữ lanh lanh vang lên. Thế nào rồi, thương thế ổn rồi chứ? Ổn rồi, thực lực đã quay lại đỉnh phong. Quả thật khúc nhạc của mọi hiệu quả thật. Lý Thiên Vũ mỉm cười nói. À, phải rồi, huynh định ghi vào quay về Huyền Tử Tông. Quay về. Lý Thiên Vũ ánh mắt sâu thẳm, ngước lên bầu trời, như là tính toán cái gì đó, rồi vội lên tiếng. Ngay bây giờ. Nói lời từ biệt xong, rồi cả hai đường ai nấy đi, cả hai lưu luyến, người đi về một hướng rất nhanh, cả hai liền biến mất tại chân trời. Xuyên qua từng dãy sơn mạch, từng ngọn sơn phong, với tốc độ cao phi hành kình phong cắt qua cũng làm Lý Thiên Vũ khó chịu, thân thể hiện lên hắc quang mờ nhạt, chỉ là kích hoạt long bì để chắn lại kình phong là đủ. Phi hành tốc độ cao chỉ là thoáng qua 3 canh giờ, hắn liền đã nhìn thấy Huyền Cực Thánh vực trong tầm mắt. Đi ra ngoài đã lâu, bây giờ cũng quay về. Lý Thiên Vũ dừng lại trên không trung, ngước nhìn trước mắt mảnh màu xanh um cổ lâm, đại thụ che kính trời, từng ngọn sơn phong che lấp tầm mắt, từng dòng sông lớn nối liền thiên địa, tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Đây là lần thứ 3 hắn nhìn thấy Huyền Cực Thánh vực, nhưng vẫn là bao lần hắn đều cảm thấy một cảm giác khó mà tả. Vì đây sẽ là nơi hắn sẽ ở lại rất lâu, nơi này có lẽ sẽ là nơi làm chỗ dựa cho hắn, hoặc sẽ là nơi hủy diệt hắn khi hắn trêu chọc ra phiền phức lớn. Chương 217, quy luật. Chương 217, quy luật. Bao nhiêu suy nghĩ bao phủ lấy hắn, trong lòng hắn ngũ vị tạp trần, thở ra một hơi dài hắn dự định tiến vào Huyền Cực Thánh vực. Đùng, xung quanh một trận dị động, thiên địa linh khí bắt đầu nổi loạn như là đang bị đun sôi, khuấy đảo thiên địa. Hư không đột nhiên xuất hiện hoàn loạn phù văn chiếu rọi thiên địa. Trận pháp. Hai mắt Lý Thiên Vũ híp lại, không ngờ nơi này lại có trận pháp bao phủ, không biết là nhắm vào hắn hay là người khác. Như là thượng thiên biết được suy nghĩ của hắn, liền ngay lập tức cho hắn câu trả lời. Bên trong tầm mắt, Lý Thiên Vũ liền nhìn thấy hai thân ảnh cực kỳ quen mắt đang hư không dạo bước đi lại, trên khuôn mặt tràn đầy sự tiếu dung và lạnh lùng. Ha ha, Lý Thiên Vũ, ngươi làm bọn ta đợi cũng khá lâu nhỉ. Ý ngươi, cái trận pháp này là để đối phó ta. Lý Thiên Vũ nhìn về Lục Bản và Trương Dã, thanh âm nhàng nhạt lên tiếng. Sao, trận pháp cấp 5? Kinh hỉ chứ? Lục Bản cười lạnh một tiếng, thanh âm hí ngược, như là nhìn trên nỗi đau của người khác nói. Không biết là ngươi quá xem thường ta, hay là ngươi quá xem trọng trận pháp cấp 5 này. Ngươi nghĩ dựa vào nó là có thể giết chết ta? Lý Thiên Vũ nhìn về xung quanh trận pháp, giọng nói đùa bỡn vang lên. Được, được, để ta xem lát nữa ngươi còn mạnh miệng được như vậy hay không. Lục Bản bị lời nói của Lý Thiên Vũ chọc tức, sau đó hắn lên như điên, sắc mặt dữ tợn nhìn về Lý Thiên Vũ lên tiếng. Không lâu trước cũng có một người nói với ta câu đó. Ngươi có biết kết cục của hắn ra sao không? Không để Lục Bản lên tiếng, giọng nói của Lý Thiên Vũ lại vang lên. Hắn đã bị ta làm gọi. Lời nói vừa dứt, trận pháp cũng bắt đầu khởi động, từng mảnh trận văn theo quy luật định sẵn bay khắp không trung. Rất nhanh một màn sáng màu vàng lan tỏa bao phủ Lý Thiên Vũ vào bên trong. Thiên La Đồng nhanh chóng kích phát bao trùm thiên địa tìm kiếm nơi yếu kém nhất, nơi mà linh khí và trận văn bao phủ yếu nhất để công kích. Chỉ là trong nháy mắt Lý Thiên Vũ liền nhìn về phía trái, ánh mắt tập trung tại một điểm. Là nó. Tay phải nâng lên, bàn tay xuề ra đột nhiên hư không hiện một giọt huyết hồng máu tươi. Giọt máu này hỏa diễm ba động cực mạnh. Đây là một giọt chu tước chi huyết của Hạ Như Ảnh mà Cửu Nhi nhân lúc Lý Thiên Vũ chữa thương nàng đã giúp hắn lấy ra. Chu tước chi huyết trong tay, ánh mắt Lý Thiên Vũ lóe lên. Từ bàn tay một quan ảnh trận pháp xuất hiện, giọt tinh huyết kia rất nhanh liền hóa thành hư ảnh một con chu tước. Ho ho hát. Đột nhiên một tiếng hót vang trời vang vọng đất trời, cùng lúc một con chu tước toàn thân bao phủ bên trong hỏa diễm dần dần xuất hiện, thân ảnh cao hơn trăm trượng hung sát chi khí lan tràn. Nở ra một nụ cười nhạt, sau đó hư không đột nhiên chấn động trong tay liền xuất hiện 9 cây kim vũ gào thét bay ra. Chu tước cựu linh kiếp. Bên trên chu tước gầm thét vang vọng, phần đuôi đột nhiên kim quang đại phóng. Sau đó 9 chiếc đôi bay ra mà đi. Phốc. 9 chiếc kim vũ chụp lại một chỗ, lục xuyên phá vô cùng mạnh. Xuyên qua không gian đánh lên nơi yếu hại của trận văn. Giang giác, giang giác. Từng tiếng dạn nứt vang lên, ánh mắt nhìn lại xung quanh nơi bị xuyên phá từng mảng dạn hiện ra như là mạng nhện cấp tốc lan rộng khắp trận pháp. Tay phải nắm lại, một luồng chân nguyên vô cùng hùng hậu bạo phát ra bên ngoài, chấn động thiên địa, chân nguyên khủng bố tác dụng lên trận pháp làm cho nó đã đạt đến cực hạn liền bị trùng kích đến sụp đổ. Bên trên không trung từng mảnh trận văn bay tán loạn, mảnh vỡ phiêu phủ rồi biến mất, điều này cũng đã biểu thị trận pháp cấp 5 của Lục Bản đã bị Lý Thiên Vũ phá vỡ. Nếu như thông thường một gã thiên nguyên cảnh đỉnh phong võ giả khi bị trận pháp cấp 5 vây khốn thì nhất định sẽ khó mà thoát ra, cánh mạng cũng khó giữ. Theo lẽ thường là vậy, nhưng thật sự là không may cho Lục Bản, người mà hắn tính kế lại là Lý Thiên Vũ, người sở hữu Thiên La Đồng. Bên trong phạm vi bao phủ, dù là nhược điểm có bị che giấu kỹ như thế nào cũng nhất định sẽ bị nhìn ra, sở hữu Thiên La Đồng là một chuyện khó lường cỡ nào, có thể thấy Thiên La Đồng là bậc nào bảo vận, như vậy có thể thấy được đế kính đã giúp hắn chuyện lớn cỡ nào. Thế nào, kinh hỉ chứ? Lý Thiên Vũ như cười như không nhìn về Lục Bản, thanh âm nhàn nhạt. nhìn thấy trận pháp mà hắn phải bỏ ra mấy ngàn điểm cống hiến mới có thể có được, vậy mà lại bị Lý Thiên Vũ dễ dàng như vậy phá tan, làm cho hắn đau đớn không thôi. Mấy ngàn điểm cống hiến đó. Lục Bang gầm lên một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu bạc, chân nguyên bùng nổ thân hình nhanh như chớp tiến về phía đỉnh đầu Lý Thiên Vũ đánh tới. Trương Giã phía sau cũng không cần suy nghĩ, tay hóa thành trảo chân nguyên cuồng bạo, nhanh như chớp giật hướng về phía Lý Thiên Vũ gào thét mà tới. Do là Lục Bang công kích trước, kình phong gào thét, trường kiếm xuyên qua không gian đánh tới trước mặt Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ nhếch môi, tiến về phía trước một bước, cánh tay nâng lên, hắc kim quang bùng nổ, trên bàn tay những tấm vảy màu đen cấp tốc hiện lên. Keng! Một tiếng thanh thúy kim loại va chạm vang lên, trường kiếm của Lục Bản liền bị Lý Thiên Vũ chặn lại, tay phải vung lên một đấm giáng mạnh lên lòng ngực Lục Bản, làm hắn bay về phía sau hơn 100 mét. Ánh mắt Lý Thiên Vũ quét qua Trương Giã, làm hắn cảm nhận được một cổ vô cùng khủng bố tinh thần lực chấn áp tới, chấn nhiếp tâm thần làm cho Trương Giã bị ngay ra tại chỗ. Cùng lúc mi tâm của Lý Thiên Vũ vỡ ra một khe hở lớn, con mắt thứ ba quỷ dị xuất hiện ở mi tâm, từ bên trong con mắt kia lôi quang dày đặc một đạo tử quang bắn ra, gầm thét về phía Trương Giã. Một tiếng thét thảm thương vang lên từ xa, có thể nhìn thấy Trương Giã thân hình lao đảo lui về phía sau, hai mắt nhắm hít, hai bên khóe mắt chảy ra hai hàng huyết lệ, ý thức mơ hồ, rất nhanh tất cả liền chìm trong bóng tối vô tận. Trương Giã chết. Trương Giã hắn chỉ là phù du sớm nở tối tàn, thiên phú chưa hiển lộ mà đã lặng yên không một tiếng động bị gạt bỏ, hẳn là một vài năm nữa ở thiên địa này không còn nhớ đến hắn ngoại thân nhân của hắn, cha mẹ của hắn. Sau khi Trương Giã chết, Lý Thiên Vũ ánh mắt cực kỳ vô tình nhìn về phía Lục Bàn, hàn khí vô cùng đậm đặc lan tràn khắp không gian làm cho nhiệt độ tại nơi này cấp tốc hạ xuống lạnh lẽo vô cùng. Lý Thiên Vũ không được giết ta, nếu không Tiêu sư minh nhất định không tha cho ngươi. Nhìn thấy hàn khí quấn quanh người Lý Thiên Vũ, Lục Bàn hắn vô cùng hoảng sợ, qua một kích vừa rồi hắn biết chính hắn không phải là đối thủ của Lý Thiên Vũ, trước tiên ổn định lại Lý Thiên Vũ, rồi quay về Huyền Cực Tông từ từ chơi chết Lý Thiên Vũ, rừng xanh vẫn đó lo gì bụi khô. Tiêu sư minh, hắn là ai? Lý Thiên Vũ tạm thời không giết chết Lục Bàn, trước tiên mua ra thông tin về cái tên Tiêu sư minh kia cái đã. Ha ha, Lý Thiên Vũ ta quên mất người không biết Tiêu sư minh, để ta nói cho ngươi biết. Tiêu Phi sư minh chính là một trong ngoại môn thập đại đệ tử, huynh ấy bài danh thứ 9, thiên phú chắc tuyệt thực lực cường hãn. Lục Bàn nói xong, lộ ra ánh mắt ngạo nhiên, như Tiêu Phi chính là hắn. Nói ra những lời này, hắn nghĩ rằng khi Lý Thiên Vũ biết được thân phận của Tiêu sư minh thì hắn nhất định sợ đến vỡ mật, lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tiêu Phi hắn tu vi là gì? Lý Thiên Vũ nghi hoặc lên tiếng. Tiêu sư minh, huynh ấy chính là cường giả tứ nguyên niết bàn. Nói xong thấy Lý Thiên Vũ trầm mặt, Lục Bàn cứ tưởng là Lý Thiên Vũ sợ hãi đến ngốc, hắn liền cười to tiếp tục lên tiếng. Sợ rồi sao? Nếu như bây giờ ngươi quỳ xuống cầu xin, rồi hai tay dâng lên nhẫn chứa vật thì ta sẽ xem xét lại tha cho ngươi một mạng. Lý Thiên Vũ nghe thấy lời nói kia, sát khí bạo lộ, không gian run rẩy. Muốn chết? Quát lớn một tiếng, chân nguyên bùng nổ, hai tay huy quyền, như là trời cao giận dữ, một quyền kinh thiên từ trên cao đánh xuống. Một quyền này đánh cho thân thể Lục Bàn vỡ nát, máu tươi vun vây thiên địa. Thực lực hiện tại của Lý Thiên Vũ đã có thể khiêu chiến với Niết Bàn cảnh, thì một gã bán bộ Niết Bàn cảnh như Lục Bàn thì làm sao có thể ngăn cản được, liền bị một quyền trực tiếp bạo nát thân thể. Sau khi giết chết hai người, Lý Thiên Vũ nhìn về hai cổ thi thể, một cái bị gạt bỏ linh hồn, một cái không còn toàn thây, ánh mắt vô tình đến cực hạn, không một chút biểu tình, như bọn chúng cũng chỉ là hai đầu yêu thú mà thôi. Trên đời này vốn quy luật đã là vậy, mạnh được yếu thua, kẻ mạnh thì có thể dung dung sống tiếp, còn về kẻ yếu nhất định sẽ bị vô hình gạt bỏ, chết trên con đường trưởng thành. Năm đó hắn chẳng phải cũng như vậy hay sao, chỉ là hắn may mắn hơn mà thôi, có thể sống thêm một đời. Hắn dù không biết nguyên nhân tại sao, nhưng hắn biết một điều, nếu như kiếp này có một ngày hắn ngã xuống thì nhất định hắn cũng sẽ không còn cơ hội sống lại nữa, sẽ trở thành một oan hồn bên trong thiên địa này. Cá lớn nuốt cá bé, quy luật bất di bất dịch. Quy luật a? Lý Thiên Vũ nhẹ lắc đầu, rồi hít một hơi thật sâu, khuôn mặt trở lại vô tình như ban đầu, xoay người hướng về Huyền Cực Tông bay nhanh mà đi. Chương 218, sư minh, sư tỷ. Chương 218, sư minh, sư tỷ. Huyền Cực Tông, Tử Linh Điện nơi này là một nơi vô cùng vắng vẻ, không có một ai lui tới, nơi bảy bốn đã là như vậy rồi. Ban sơ chỉ có hắn cùng Tử Linh Cơ sinh sống, nhưng hôm nay lại vô cùng náo nhiệt. Vừa về đến Tử Linh Phong, hắn liền nhìn thấy ba người đang ngồi đã tọa nơi xa, bên trong tầm mắt là một nam một nữ, đang ngồi với một bình trà bên cạnh Tử Linh Cơ. Hình ảnh này quả thật không nào xảy ra ở các phong khác, nhưng ở Tử Linh Phong thì lại có thể, bởi nơi này số người là ít nhất, đi ra đi vô điều chạm mặt nên tình cảm là vô cùng tốt, có thể cùng phong chủ uống trà thì cũng đủ hiểu thâm tình cỡ nào. Ngươi về rồi hả? Xuống đây. Tử Linh Cơ vừa thấy thân ảnh Lý Thiên Vũ trên không liền khẽ vẫy tay, gọi hắn. Lý Thiên Vũ nghe thấy Tử Linh Cơ gọi, liền tranh thủ đi xuống. Ở vị trí gần như vậy, hắn liền nhìn rõ hai vị thanh niên này như là người bình thường nhưng khí chất lại hơn người. Người nữ khí chất thanh lãnh lạnh lùng như là cự người xa ngàn dặm, từ thân thể nàng một cổ áp bức kinh người phát ra. Nàng ta không đơn giản a. Lý Thiên Vũ, nàng ta chính là một trong Huyền Cực Tông thập đại đệ tử chân truyền An Đoán, tạo hóa cảnh trung kỳ. Thấy Lý Thiên Vũ trước tiên nhìn về phía An Đoán, Tử Linh Cơ liền nhếch môi lên tiếng. Tạo hóa cảnh trung kỳ, Lý Thiên Vũ kinh ngạc, không ngờ nàng ta lại chính là thập đại đệ tử chân truyền. Chỉ như vậy mới có thể giải thích rõ ràng vì sao Lý Thiên Vũ cảm nhận được sự áp bức mạnh mẽ đến từ nàng. Sư đệ Lý Thiên Vũ, ra mắt An Đoán sư tỷ. Sau khi kinh ngạc, Lý Thiên Vũ cũng không thất lễ liền ôm quyền về phía An Đoán chào hỏi. Sư đệ, tại Tử Linh Phong không có nhiều lễ nghĩa như vậy. An Đoán liền nỡ một nụ cười hiền hòa nhìn về phía Lý Thiên Vũ xua tay nói. Người còn lại chính là Cơ Hoành nội môn thập đại đệ tử, tu vi thất nguyên niết bàn cảnh. Lý Thiên Vũ lại thêm một lần kinh ngạc, với tu vi thất nguyên niết bản mà có thể lăng lộn một cái nội môn thập đại đệ tử, trong vị sư minh này một bộ dáng hiền hậu và vô hại, ngoại hình toàn thân không dưới 300 cân, đi lại thôi đã thấy khó khăn rồi. Thật sự khó lường a. Lý Thiên Vũ thầm nghĩ, chỉ là may mắn tiến vào thập đại đệ tử thôi a. Bài danh còn là thứ 10. Cơ Hoành liền nở một nụ cười ngây ngô, dại dãi đầu, liền tiếng. Nhìn bộ dáng hiện tại của vị cơ sư minh này hiện tại, quả thật là một bộ dáng vô hại, nếu như không được tận thai nghe Tử Linh Cơ và vị cơ sư minh này chính miệng nói ra, thì Lý Thiên Vũ nhất định sẽ không tin. Dừng a. Cơ Hoành nhìn thấy Lý Thiên Vũ cử chủ liền biết hắn dự định làm gì, ngoài việc hắn định hành lễ thì làm gì, Cơ Hoành liền xua tay nói. Lý Thiên Vũ cười khổ một tiếng, không biết làm gì tiếp thì nhìn thấy cử chỉ của An Noãn vẫy vẫy tay về phía hắn sau đó lên tiếng. Tiểu sư đệ, lại đây. Lý Thiên Vũ cũng không khách khí, liền trực tiếp đi lại đoạn toàn ngồi xuống, sau đó An Noãn lại rót ra một ly trà đưa về phía Lý Thiên Vũ với giọng ân cần lên tiếng. Quên giới thiệu với các người, hắn là Lý Thiên Vũ, tu vi thiên nguyên cảnh đỉnh phong, lần đó nếu không qua chiêu với quỷ thánh thì có lẽ hắn đã là quán quân của Cổ La đại chiến kia rồi. Tử Linh Cơ bên cạnh mân mê cốc trà, thanh âm nhàng nhạt vang lên. Cái gì? Lời của làm cho hai An Noãn và Cơ Hoành giật mình, kinh hãi, ánh mắt như là nhìn quỷ nhìn về phía Lý Thiên Vũ, người kích động nhất chính là An Noãn, thanh âm cao vút của nàng đột ngột vang lên. An Noãn tu vi đã là tạo hóa cảnh trung kỳ, nàng cũng đã từng giao thủ qua với tạo hóa cảnh cao giai thậm chí là giết chết, nhưng với thánh cảnh thì nàng lại không có một chút ưu thế nào, dù là tùy ý một chiêu cũng khó mà tiếp nhận được, thậm chí kể cả dũng khí ra tay cũng không có. Nhưng Lý Thiên Vũ không những dám ra tay còn lại thành công đối chiêu, dù chỉ là nửa chiêu cũng đủ để Lý Thiên Vũ ngạo thị thiên hạ, chấn động thương nguyên giới rồi. Phong chủ, chuyện này là thật. Cơ Hoành cũng vô cùng kinh ngạc, hắn liền không do dự lên tiếng hỏi lại. Chân sắc bản sắc. Tử Linh Cơ nhẹ gật đầu. Cả hai người Cơ Hoành và An Noãn hai mắt nhìn nhau, rồi không hẹn lại nhìn về phía Lý Thiên Vũ lại ra vẻ kiên rẻ mạnh liệt. Họ đã quên Lý Thiên Vũ chỉ là thiên nguyên cảnh đỉnh phong, mà xem hắn như là một vị thánh nhân trẻ tuổi. Đệ thật sự chỉ là thiên nguyên cảnh đỉnh phong. An Đoan trước hết bình tĩnh trở lại, nhớ lại lời nói của Tử Linh Cơ, nàng liền châm chú vào Lý Thiên Vũ như là châm chú một sinh vật lạ, lên tiếng hỏi dò. Bên cạnh Cơ Hoành cũng bắt đầu nhớ ra, sau đó ánh mắt giống hệt An Đoan nhìn về phía Lý Thiên Vũ. Lý Thiên Vũ bị nhìn đến khó chịu, hắn bị một nam một nữ nhìn chằm chằm, việc này bất bình thường à? Không có khoa trương như vậy đâu sư minh, sư tỷ, chỉ là may mắn thôi. Lý Thiên Vũ gãi đầu, lên tiếng. May mắn mà lại có thể hai chiêu, cũng khá lắm đó. Mỗi lần Tử Linh Cơ lên tiếng, nếu không để người khác giật mình điếng người thì thể không bỏ qua. Bọn người An Đoan chỉ nghĩ là khi phong chủ của bọn họ chiến đấu với quỷ thánh dư ba đánh ra nữa chiêu hướng về Lý Thiên Vũ, vào thủ đoạn đặc biệt liền có thể đối chiêu. Nhưng Lý Thiên Vũ lại trực tiếp chống đỡ được hai chiêu, dù là tùy ý một chiêu của thánh giả, việc này nếu để lộ ra bên ngoài thì cũng đủ để cái tên Lý Thiên Vũ chấn động cả thương nguyên giới rồi. Từ kinh hỉ này đến kinh hỉ khác cũng đủ làm hai người An Đoan chấn kinh đến tột độ rồi. Lý Thiên Vũ lúc này là người, không biết nói cái gì nữa, khi hắn bế tắc không biết làm sao thì giọng nói của Tử Linh Cơ như là cọng rơm cứu mạng vang lên. Thôi được rồi, việc này các con không được để lộ ra bên ngoài. Chuyện này đến đây là chấm dứt. Tử Linh Cơ dừng lại một chút, rồi nhìn về Lý Thiên Vũ, trầm ngâm rồi nàng liền biến mất tại chỗ. Khi nàng rời đi, đột nhiên giọng nói của nàng liền vang vọng, "Đợi ta sẽ quay lại sớm." Lời nói vừa dứt, thời gian không tới 10 hơi thở đột nhiên một vết nứt không gian mở ra, từ bên trong bay ra một con yêu lang to lớn trên cơ thể lại lộ ra một cổ hùng vì dám sợ. Nhưng lại may mắn là nó đã chết, khi thấy con lang yêu này làm ba người Lý Thiên Vũ kinh hãi một phen. "Tiểu tử, theo ta biết được ngươi nướng thịt rất ngon." Nói xong, tay nàng chỉ về phía con lang yêu này, chân mày khẽ nhướng lên. "Nướng nó đi." Lý Thiên Vũ nghe thấy lời nói của Tử Linh Cơ, khỏe mắt giật giật, bà cô nãi nãi này, vừa rồi đi ra ngoài chính là giết một con yêu hoàng à. Đúng là thánh giả ăn uống, ăn là tạo hóa cảnh yêu hoàng, khoa trương như vậy sao không trực tiếp bắt yêu thánh luôn à. Nhìn thấy biểu lộ của Lý Thiên Vũ, Tử Linh Cơ liền cười nhạt, lên tiếng, không phải ta không muốn bắt yêu thánh mà ta sợ thân thể các ngươi không chịu nổi năng lượng nữa nó. Tiểu tử ngươi chắc hẳn là lần đầu ăn thịt yêu hoàng à, dù là yêu hoàng, năng lượng của nó đối với ngươi cũng không dễ chịu đâu. Không chừng ngươi sẽ lại động dục đó. Tử Linh Cơ nhếch môi, trầm trọng. Khu. Được rồi. Phong chủ ta nướng liền đây. Lý Thiên Vũ ho khan, không để Tử Linh Cơ tiếp tục lên tiếng. Nhưng lời nói của Tử Linh Cơ quả thật không sai, hắn kiếp trước thịt yêu thánh ăn cũng không ít nhưng ở kiếp này cấp bậc yêu thú hắn bỏ vào miệng cũng chỉ là cấp thấp nhất bản cảnh yêu vương mà thôi. Quả thật thịt của yêu hoàng năng lượng khủng bố thật sự, bên trong thịt lượng bổ dưỡng là rất lớn có thể phương cương dương khí, tráng dương bổ thận, không khéo hắn lại đi tìm nữ nhân a. Yêu đan của nó, cho ngươi đó. Để tới đó ngươi không nói ta lớn ăn hiếp trẻ em. Lý Thiên Vũ khẽ miệng giật giật, hắn dự định lên tiếng mắng chửi, nhưng sợ bà cô nãi nãi này đổ ý lấy lại yêu đan của yêu hoàng, nên hắn phải nhịn. Không biết ai lớn tuổi hơn ai, ai là người lớn ai là trẻ em, đợi đó ta nhất định để ngươi biết thế nào lễ độ. Lý Thiên Vũ kinh bị, thầm nói, xong liền cười ha hả, sau đó tiến về phía yêu lang mang nó đi làm sạch. Ngươi cười cái gì? Tử Linh Cơ lên tiếng hỏi. Không gì đâu. Lý Thiên Vũ lại cười to. Tử Linh Cơ liền không để ý đến hắn, cho là hắn bị điên vậy. Sau khi làm sạch, đốt lên một đống lửa, bắt đầu để thịt lên nướng, đống lửa cao vút rất nhanh thịt sói liền bằng ao. Hương thơm lan tỏa khắp Tử Linh Phong. Cả ba người kể cả Tử Linh Cơ cũng không ngoại lệ, ánh mắt dán chặt vào xiên thịt nướng trên đống lửa, nước bọt dường như muốn chảy ra tới. Thèm nhỏ dãi là có thật à? Lý Thiên Vũ nhìn thấy thế cũng nở ra một nụ cười, thân thủ cũng trở nên nhanh hơn, đối với người hảo ăn như hắn, các gia vị niêm nếm điều là đầy đủ không thiếu một thứ gì. Rất nhanh thịt nướng hương thơm càng thêm lan tỏa và rõ ràng, những tiếng xèo xèo của mỡ rơi xuống, thịt sói càng lúc càng vàng, cái này cũng báo hiệu thịt sói đã có thể ăn được. Bà ba người đều say sưa ăn uống, cả bốn người vừa ăn vừa tán gẫu, tất cả như là người thân cùng nhau kể chuyện nói chuyện phím, mà không cần phải cố kỵ chuyện gì kể cả thân phận và địa vị. Chương 219, ngươi quá yếu. Chương 219, ngươi quá yếu. Chuyện này cũng phần nào bớt đi sự nhung nhớ gia đình của Lý Thiên Vũ, nơi này cũng như là một gia đình nhỏ, Tử Linh Phong ít người nhưng tình cảm lại là rất thâm tình. Ở các phong khác làm gì có việc phong chủ ngồi uống trà ăn thịt nướng nói chuyện phím với đệ tử, vì bọn họ ngại thân phận và địa vị, dù có cũng chỉ là cùng những người cùng thân phận hoặc là địa vị rất cao. Ăn uống no say, rồi Lý Thiên Vũ về sớm nghỉ ngơi, để sáng mai hắn còn việc quan trọng hơn đó chính là đan hà quan đỉnh. Hôm sau, ngay lúc trời còn bình minh, trên mấy chục ngọn núi bao quanh Huyền Cơ Tông, trong không khí tĩnh lặng có một chút náo nhiệt chưa từng xuất hiện bao giờ. Mà ngọn nguồn của sự náo nhiệt này là từ những tin tức vừa mới được truyền ra, trong số những đệ tử mới gia nhập Huyền Cơ Tông, hơn nữa hắn gia nhập chính Tử Linh Phong, phải biết Tử Linh Phong chính là ngọn núi tuyển đệ tử hà khắc nhất, không phải yêu nghiệt hay quái thai không được vào. Phải biết Tử Linh Phong điều là yêu nghiệt, tất cả chỉ có 7 thành viên luôn cả Tử Linh Cơ và hắn Lý Thiên Vũ, với ba người kia thì đã là huyền thoại, bọn họ đều là thánh cảnh cường giả, họ đều là chân nhân bất lộ tướng, hiện tại không có bao nhiêu người còn nhớ tên bọn họ. Gần đây nhất là hai vị an đoán chính là Huyền Cực Tông thập đại đệ tử chân truyền tu vi tuyệt thế, còn một người cơ hành chỉ với tu vi niết bàn thất trọng mà đã là nội môn thập đại đệ tử. Điều làm các đệ tử Huyền Cực Tông chú ý nhất chính là tên đệ tử mới Lý Thiên Vũ này đã được đặc ân tham gia Đan Hà Quán Đỉnh. Bình thường, khi nói đến đặc ân Đan Hà Quán Đỉnh này, cũng chỉ có những đệ tử có biểu hiện tốt nhất mới có vinh dự được nhận phần thưởng cực kỳ nồng hậu này. Năm nay cũng đã có không ít các đệ tử âm thầm phấn đấu vì phần thưởng đó, nhưng không ai ngờ nó lại bị một tên lính mới cướp mất. Đan Hà Quán Đỉnh số lượng thì có hạn, mà đệ tử tông môn thì lại quá nhiều, bọn họ cũng bỏ qua rất nhiều công sức để tranh giành cơ hội này. Đan Hà bên trong có vô cùng đậm đặc linh khí và cả niết bàn khí, thông thường Đan Hà chính là nơi để đệ tử tông môn trùng kích niết bàn cảnh, nếu phá cảnh bên trong sẽ dễ dàng phá cảnh hơn, vì vậy danh ngạch tham gia Đan Hà Quán Đỉnh là hết sức chân quý, mỗi một phong cũng chỉ có 3 danh ngạch mà thôi. Nhưng Tử Linh Phong đã lâu rồi không dùng đến danh ngạch tham gia Đan Hà Quán Đỉnh, hôm nay thì lại khác, Tử Linh Cơ lại cần đến nó, nhưng Tử Linh Cơ lại chỉ cần một mà thôi. Tử Linh Phong nhiều năm không dùng đến Đan Hà nên chuyện này từ lâu đã mặc định là sẽ bị các phong khác tranh giành, cũng vì vậy bọn họ cho rằng danh ngạch kia đã là của bọn họ. Tại phía bắc của Huyền Cơ Tông, nơi gần với Đan Hà, có một ngọn núi khổng lồ tọa lạc, trên ngọn núi có một bình đài rộng lớn, vào lúc này, trên bình đài đã có nhiều bóng người, vô cùng náo nhiệt. Ở phía trước bình đài, có một đám đệ tử đang đứng, tại vị trí trung tâm là một nam tử đang nhìn chằm chằm vào dòng Đan Hà trước mặt, bộ dạng ấy ai cũng có thể nhận ra là trong lòng hắn đang rất phẫn nộ. Đồng Xuyên sư minh, huynh cũng đừng vì chuyện này mà bực tức, đâu ai ngờ tới đâu. Những đệ tử khác đứng cạnh Đồng Xuyên không ngừng nói những lời này, nhằm làm nguôi ngoai sự phẫn nộ trong lòng hắn. Mà trong lúc nói chuyện, bọn họ cũng biết phải làm sao. Người đứng trước mặt bọn họ là một trong những đệ tử thực lực cũng không kém, từ lâu hắn đã đạt đến bán bộ niết bàn, suốt một năm qua hắn luôn phấn đấu để giành được danh ngạch lần này, sau bao cố gắng hắn cũng thành công. Nhưng không ai ngờ nửa đường lại xuất hiện một gã đệ tử mới gia nhập, kẻ này lại là người của Tử Linh Phong, lại có thể làm cho Tử Linh Cơ lấy lại một danh ngạch, mà danh kia bị lấy lại chính là của Đồng Xuyên hắn, cũng khó trách trong lòng hắn phẫn nộ như vậy. Hừ, cái tên mới gia nhập đó cho dù thiên tư tuyệt thế, nhưng hắn lại chỉ là thiên nguyên cảnh đỉnh phong, lại chưa phải bán bộ niết bàn, có cho hắn dùng cũng một phí, hắn nếu muốn hưởng dụng thì ít nhất phải lăn lộn 1-2 năm. Đồng Xuyên lạnh lùng nói. Những đệ tử khác nghe vậy cũng chỉ biết cười khổ sở mà hưởng, xem ra Đồng Xuyên không có ý định từ bỏ Đan Hà Quán Đỉnh lần này. Nhưng tức giận thì tức giận, nhưng biết phải làm sao, dù sao danh ngạch này là của Tử Linh Phong, chỉ là bị lấy lại một cái mà thôi, dù sao thì hắn năm nay đã vô vọng với Đan Hà này rồi. Thời gian gần qua, số người đến nơi này quả thật không ít, đa số là nghe được tin Đồng Xuyên đang tức giận ở đây, bọn họ tiến đến muốn xem Đồng Xuyên sẽ làm gì. Ngoài bọn ra thì số đệ tử có được danh ngạch cũng đã lần lượt tiến đến, tu vi của họ đều là bán bộ niết bàn cảnh. Điều. Trong lúc các đệ tử đang đứng chờ trên bình đài, đột từ xa có tiếng rít gió truyền tới, sau đó có một bóng dáng từ xa bay tới, cuối cùng dừng lại tại bình đài, hắn chính là Lý Thiên Vũ. Khi Lý Thiên Vũ vừa xuất hiện, sự hoạt náo trên bình đài bỗng trở nên im lặng, mọi ánh mắt đều hội tụ về phía hắn, ánh mắt của mọi người đều có vẻ đang nghiền ngẫm. Vừa mới đến bình đài, Lý Thiên Vũ cũng cảm nhận được bầu không khí không bình thường này, có điều trên mặt không có chút biểu hiện nào bất thường, đồng thời hắn biết Tử Linh Phong đã lâu không dùng đến danh ngạch này nên bọn họ hiển nhiên cho rằng đó đã là vật trong túi bọn họ, muốn giành lại cũng không đơn giản, ít nhất phải cho họ thấy được tư cách và thực lực. Ngươi là Lý Thiên Vũ, đệ tử mới của Tử Linh Phong. Ngay khi Lý Thiên Vũ xuất hiện không lâu, Đồng Xuyên đã không nhẫn nại nổi, bèn bước lên trầm giọng hỏi: có kịch hay xem rồi. Nhìn thấy Đồng Xuyên bước ra, đám đệ tử xung quanh nhất thời hưng phấn cả lên. Có chuyện gì sao? Lý Thiên Vũ lên tiếng. Lý Thiên Vũ, ngươi mới vào Thiên Tử Tông, ta khuyên ngươi biết lớn nhỏ, có trước có sau, để đỡ phải chịu nổi ở đạo thể xác. Đồng Xuyên nhàn nhạt lạnh lùng nói. Ô hát, vậy sao? Lý Thiên Vũ cười nhẹ. Hai mắt Đồng Xuyên nheo lại, chậm rãi nói, ngươi có thể biến. Ngươi có tư cách gì kêu ta biến? Lý Thiên Vũ hai mắt nheo lại, thanh âm lạnh lùng, với một người không tôn trọng hắn, hắn cũng không cần khách khí. Một con sâu kiến thiên nguyên cảnh đỉnh phong không có tư cách tham gia Đan Hà Quán Đỉnh. Đồng Xuyên thanh âm lạnh lùng vang lên, lộ rõ sự kinh thường trên khuôn mặt. Được. Lý Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, dưới sự chăm chú của các đệ tử Huyền Cơ Tông, hắn chậm rãi bước ra, sau đó dưới sự ngạc nhiên của mọi người, hắn ngang nhiên đứng trước mặt Đồng Xuyên lên tiếng, vậy đánh đi. chuyện đứng ra lập uy, không chỉ mỗi mình Đồng Xuyên nghĩ đến, mà bản thân Lý Thiên Vũ cũng như vậy rất rõ về điều này là cỡ nào quan trọng, mà trước mắt dường như là một cơ hội tốt để làm việc này. Khi Lý Thiên Vũ nói ra lời này, trên bình đài lập tức có những tiếng xì xào, không ít đệ tử thấy ngạc nhiên, sự dứt khoát của Lý Thiên Vũ nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Quả thật cũng là một tên gia hỏa rất có quyết đoán. Một số đệ tử chân truyền ngạc nhiên nhìn một màn này, trong mắt cũng xẹt qua chút ý tán thưởng. Sự việc ngày hôm nay rõ ràng là Đồng Xuyên không thể nuốt trôi, mà muốn giải quyết rõ ràng chuyện này, cách thức cũng không quá phức tạp, chính là tỉ thí một trận. Thực lực chính là giấy thông hành vạn năng trong bất cứ trường hợp nào, ở Huyền Cực Tông này cũng không ngoại lệ. Thật ra Đồng Xuyên cũng biết rất rõ ràng, ngày hôm nay hắn ra tay giáo huấn Lý Thiên Vũ, chỉ sợ cũng không thể thay đổi sự thật Đan Hà Quán Đỉnh lần này đã không thuộc về hắn. Điều này giữ không thay đổi, dù sao đây là việc hiển nhiên, danh ngạch này là của người ta mà. Khi hắn còn chưa nói rõ ý đồ, thì đã bị Lý Thiên Vũ đảo ngược tình thế, từ bị động trở thành chủ động, thế mà Đồng Xuyên đã bị Lý Thiên Vũ khiêu chiến. Bởi vì vậy, không cần biết kết quả cuối cùng ra sao, ít nhất cái dũng khí này cũng khiến không ít người phải thay đổi cái nhìn về hắn. Còn nếu như là nói mất mặt, thì cái này cũng không sao, dù sao Lý Thiên Vũ cũng chỉ là người mới gia nhập Huyền Cực Tông, bị đánh bại bởi Đồng Xuyên, một đệ tử lâu năm của Huyền Thiên Phong cũng không phải là chuyện gì mất mặt cho lắm. "Tốt, ta đánh với ngươi một trận." Đồng Xuyên nhìn chằm chằm vào gã thanh niên gầy gò đứng trước mặt, thẹn quá hóa giận, hắn cười to, hai mắt bắt đầu nheo lại bên trong có chút phẫn nộ. Nghĩ đến lần này cũng là lần đầu tiên hắn bị một gã đệ tử mới đối đãi cuồng ngạo đến như vậy. Lúc này hắn cũng không khách khí, bước lên một bước, chân nguyên mạnh mẽ nổi lên như cuồng phong, cơn sóng này so ra còn mạnh hơn cả so với Lục Bàn một bậc, nếu so với đế nhất thì thua quá xa. "Ngươi quá yếu. Trong ba chiêu nếu như ngươi không bại, ta sẽ nhường lại danh ngạch cho ngươi." Lý Thiên Vũ nói với giọng trầm thấp đầy sự kinh bỉ, dưới sự quán nhập của chân nguyên mạnh mẽ, giống như sấm chớp rền vang xung quanh bình đài. Xung quanh, nghe thấy lời nói của Lý Thiên Vũ liền kinh ngạc, bọn họ không ngờ lời nói cuồng vọng như vậy lại phát ra từ miệng Lý Thiên Vũ mà không phải là Đồng Xuyên. Chương 220, vào Đan Hà. Chương 220, vào Đan Hà. Bọn họ không hiểu, Lý Thiên Vũ lấy đâu ra dũng khí mà dám nói với Đồng Xuyên như vậy, rõ ràng hắn chỉ mới thiên nguyên cảnh đỉnh phong mà lại dám công bố trong vòng 3 chiêu đánh bại một bán bộ niết bàn cảnh. "Tốt, tốt, tốt." Đồng Xuyên sắc mặt méo mó, thanh âm trầm thấp vang lên, sau đó một quyền chấn động không gian, bên trong không khí vang lên tiếng bù bù, quyền ảnh khủng bố mạnh mẽ chấn áp về phía Lý Thiên Vũ. Cười nhạt một tiếng, Thiên La Đồng kích phát bao phủ toàn bộ quyền ảnh vào bên trong, từng điểm yếu của quyền ảnh đều xuất hiện ra một cách rõ ràng. Trong mắt người khác, một quyền này vô cùng mạnh mẽ và kinh khủng, nhưng đối với Lý Thiên Vũ mà nói, nó lại đang đáng nhắc tới, với hắn mà nói một quyền này trăm ngàn kẻ hở, yếu ớt đến vô vị. Phía sau lưng một đôi yêu dược xuất hiện, thân hình Lý Thiên Vũ liền biến mất tại chỗ. Bên trên không trung hắc quang lướt qua, Lý Thiên Vũ không hề nhân lượng, lôi đỉnh tiên nộ tung ra, quyền ảnh hung hăng đánh vào nhau. Oang! Âm thanh thanh thúy vang lên, hai quyền ảnh bên trên va chạm rồi trực tiếp đổ sụp, một luồng khí lang đáng sợ mạnh mẽ khuyết tán ra, ngay cả không khí cũng trở nên bặm bẻo méo mó một trận. Lý Thiên Vũ bên trên không trung lại biến mất, phía dưới Đồng Xuyên ánh mắt ngưng tụ, ngưng thần nhìn xung quanh tìm kiếm Lý Thiên Vũ, đến khi Đồng Xuyên hắn cảm nhận một cổ ác phong ập tới, một cổ sắc bén chi khí lan tỏa đến gần, hắn liền nhìn lại. Một cảnh tượng hẳn là cả đời này Đồng Xuyên khó có thể quên, đó là ảnh khuôn mặt vô cùng băng lãnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hắn, trong tay một đạo hắc quang ngưng tụ hướng về phía yết hầu hắn đánh tới. Tốc độ ra đòn của Lý Thiên Vũ quá là nhanh, Đồng Xuyên vốn không thể nào ngăn cản, kình phong cắt qua để lại trên cổ một vết thương nhỏ, máu tươi chảy xuống đó là minh chứng cho vừa rồi là một chiêu chí mạng, bên cạnh một lọn tóc của Đồng Xuyên liền rơi xuống. Sau đó thân hình Lý Thiên Vũ lại biến mất. Phế vật, không chịu nổi một kích. Một lần nữa xuất hiện, Lý Thiên Vũ đã ở phía sau Đồng Xuyên, Lý Thiên Vũ thân hình trên không trung quay lưng lại, thanh âm lạnh lùng vang lên. Lý Thiên Vũ vốn không có sát ý đối với Đồng Xuyên, chỉ là hung hăng giáo huấn hắn một trận mà thôi, nếu không với thực lực hiện tại của Lý Thiên Vũ dù có 10 cái Đồng Xuyên hợp lại cũng không đủ Lý Thiên Vũ giết. Toàn trường lặng ngắt như tờ, không ai có thể tin là Lý Thiên Vũ lại cường hãn như vậy, một thiên nguyên cảnh đỉnh phong chỉ một chiêu liền đánh bại Đồng Xuyên một gã bán bộ niết bàn cảnh, mà gã bán bộ niết bàn cảnh này chính là người đã tu luyện bên trong Huyền Cực Tông một thời gian dài, so với thực lực của một gã bán bộ niết bàn cảnh bên ngoài chắc chắn là mạnh hơn rất nhiều mà Lý Thiên Vũ liền có thể tùy tiện đánh bại. E là thực lực hiện tại của Lý Thiên Vũ đã là mạnh nhất dưới niết bàn cảnh rồi, còn về việc hắn có thể đánh bại một vị niết bàn cảnh 4012 nghĩ tới, cũng không ai tin là vậy. Sự chênh lệch của niết bàn cảnh và thiên nguyên là rất lớn, khó mà bù đắp. Ở nơi không xa, trên một đỉnh núi, có ba thân hình đang đứng sóng vai, nhìn về phía Đan Hà, nếu Lý Thiên Vũ ở đây liền có thể nhận ra đây không ai khác chính là ba người Tử Linh Cơ, An Đoán và Cơ Hành. Tiểu tử này mạnh thật, Tử Linh Phong lại có thêm một tên quái thai rồi. Cơ Hành nhìn thấy chiến lực của Lý Thiên Vũ liền buồn phiền lên tiếng, hắn cũng là một thiên tài nghiền ép cùng cấp hoặc là cao hơn một cái tiểu giới, nhưng hắn lại tự biết không thể nào làm được như Lý Thiên Vũ cao hơn một cái tiểu cảnh giới liền chỉ một chiêu đánh bại. Đúng là mạnh thật, đệ vẫn là người kém nhất trong 3-6 người. An Đoán cười ha hả lên tiếng. Lời nói của nàng làm cho Cơ Hành thêm chán nản. Hắn muốn nghĩ thiên phú của hắn hẳn là có thể cao hơn Lý Thiên Vũ, nhưng lại không ngờ hắn vẫn là hạn cho ta. Quả thật Tử Linh Phong điều là thiên tài, điều là yêu người ta. An Đoan nói xong liền nhẹ gật đầu, như là nàng tự nói tự trả lời vậy. Phong chủ à, người lụng hắn ở đâu mà hay vậy? An Đoan nhìn về phía Lý Thiên Vũ nhẹ tắt lưỡi một cái, lộ ra vẻ hứng thú rồi quay sang Tử Linh Cơ hiếu kỳ lên tiếng. Không gian hư vô. Tử Linh Cơ nói. Cái gì, không lẽ hắn là người mà lão phong chủ đề cập đến? An Đoan kinh ngạc nói. Ừ, hẳn là hắn. Tử Linh Cơ nhẹ gật đầu. Phía dưới bình đầu Đồng Xuyên sắc mặt trắng bệnh, hai chân không tự chủ liền lui về phía mấy bước, hai chân bắt đầu mềm nhũn, sự sợ hãi vẫn chưa hết. Sau lưng mồ hôi chảy ra như tắm, miệng không ngừng lấm lấm. Không thể nào, không thể nào. Hắn vừa rồi đúng là đã sợ hãi đến độ, vừa rồi hắn thật sự đã cảm nhận được tử thần liêm đao đã kề gần cổ, hắn cho bao giờ cảm thấy cái chết đã đến gần như vậy. Đồng Xuyên bị đánh bại. Trên bình đài, không khí nhất thời yên tĩnh, trong mắt không ít người còn lưu lại sự kinh ngạc nồng đậm, hiển nhiên là kết quả của lần luận bàn này đã nằm ngoài sự dự liệu của bọn họ. Thực lực của Đồng Xuyên vốn có thể ngạo thị cùng cảnh giới, cùng cấp bậc hắn vốn là vô địch, nhưng hôm nay lại bị Lý Thiên Vũ vượt cấp khiêu chiến mà hắn lại không phải Lý Thiên Vũ một chiều chi địch. Ha ha, xem ra ở đây cũng náo nhiệt quá nhỉ. Trong lúc bọn người đang bàn tán xôn xao, thì trên không trung đột nhiên vọng xuống một tiếng cười. Sau đó có một đạo thân ảnh đã xuất hiện trên bình đài, mỉm cười tủm tỉm nhìn mọi người. Bái kiến thập trưởng lão. Đạo thân ảnh kia vừa xuất hiện, lập tức vẻ mặt các đệ tử trên bình đài vô cùng cung kính, đồng thanh kính bái, bên trong có cả Lý Thiên Vũ. Nếu các ngươi đã đến đông đủ vậy thì Đan Hà Quán đỉnh có thể bắt đầu rồi. Thanh âm nhàn nhạt, nhưng lại đầy uy nghiêm của thập trưởng lão vang lên. Nghe thấy lời nói của lão nhân kia, không ít ánh mắt bắt đầu lóe sáng, và sau đó ai nấy cũng nhìn chằm chằm vào dòng đan hà mà vàng đậm bên trên. Nhìn thấy con mắt đang nóng rực của đám người, vị thập trưởng lão nhẹ cười sau đó, thanh âm uy nghiêm kia lại vang lên. Vào đi. Nghe thấy tiếng quát khẽ của vị thập trưởng lão, đám người bắt đầu vỡ tổ, không chờ đợi thêm nữa mà trực tiếp tiến vào bên trong đan hà. Lý Thiên Vũ cũng vậy, mũi chân giẫm mạnh, bay lên khỏi bình đài, thân hình bật lên, dưới con mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người, trực tiếp tiến vào đan hà tràn ngập niết bàn khí ba động. Bình bình. Đan hà rộng lớn mênh mông, hàm lượng linh khí và niết bàn khí vô cùng dày đặc ngưng tụ thành từng làn sóng lớn, quần quần không ngớt, thanh thế như thế này, so với một con sông bình thường còn hung hãn hơn không biết bao nhiêu lần. Thiên Vũ ca ca, nơi này không được, huynh lặn sâu xuống nửa đi. Thân thể Lý Thiên Vũ nhẹ gật đầu, thân thể khẽ lóe lên, chân nguyên hùng hồn đã liền đem thân thể bao bọc bên trong, ngay sau đó trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, không chút do dự liền hướng xuống phía dưới lặn đi. Áp lực bắt đầu tăng lên rồi. Ánh mắt của Lý Thiên Vũ hướng xuống bên dưới, càng đi xuống sâu bên dưới đáy đan hà thì áp lực sẽ càng ngày càng lớn, trong mơ hồ còn khiến cho làn da của Lý Thiên Vũ trở nên căng chặt. Đan hà cũng không phải là dòng sông bình thường, chất lỏng trong dòng chảy của nó cũng không phải là loại nước sông bình thường, mà hoàn toàn là niết bàn thủy do niết bàn khí và cả linh khí ngưng tụ lại tạo thành, vì thế nên áp lực mà nó phát ra làm cho Lý Thiên Vũ khó mà thừa nhận nổi. Ông ngong, tâm thần Lý Thiên Vũ khẽ động, hắc kim quang nhàn nhạt bên ngoài cơ thể bắt đầu khởi động, cái loại áp lực đó nhất thời tiêu tán đi rất nhiều. Thấy vậy ánh mắt Lý Thiên Vũ lóe lên, thân hình cấp tốc hướng xuống bên dưới tiếp tục đi xuống. Suy, cơ thể Lý Thiên Vũ hướng xuống phía dưới, cơ thể chìm sâu xuống thêm một chút, một cô áp lực mãnh liệt bắt đầu ngấm dần vào thân thể hắn, thậm chí hắc kim quang trên cơ thể hắn cũng dần trở nên ảm đạm xuống. Nhận thấy tình huống này, ánh mắt Lý Thiên Vũ cũng trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều, thân thể khẽ run, từng lớp lân phiến màu vàng đen nhanh chóng xuất hiện bên ngoài cơ thể, giống như một bộ lân giáp vậy, bao trùm khắp cơ thể hắn. Lân giáp vừa xuất hiện thì áp lực cũng tản đi rất nhiều, lúc này Lý Thiên Vũ mới có thể quan sát bốn phía, nơi đây đã là đáy sâu nhất của đan hà rồi, chỉ có điều ở đây cũng không có bùn đất gì cả, mà kim quang vô cùng nồng đậm ở nơi đáy sông lan tràn ra, ước chừng trong phạm vi khoảng 10 trượng. Còn ngoài vùng kim quang thì là những mảng tối hắc ám nồng đậm. Nhìn xung quanh, nơi này cũng chủ mình hắn xuống được tới đáy sông, còn những người khác vẫn còn bồi hồi bên trên, bởi vì nhục thân của bọn họ không được mạnh mẽ như Lý Thiên Vũ, nên cũng chỉ có thể ở trên cao mà thôi. Ánh mắt Lý Thiên Vũ nhìn ra bốn bề, sau đó liền chú ý đến một nơi mà kim đậm đặc nhất, nơi dường như kết lại một loại chất lỏng sền sệt. Đây là niết bàn kim khí sao? Lý Thiên Vũ chậm rãi đưa bàn tay phủ kín long lân ra, đưa vào bên trong tầng kim quang kia. Bàn tay đưa vào cảm giác thấy có gì đó sền sệt, cái loại ba động cường bạo này khiến cho bàn tay Lý Thiên Vũ chợt chuyển đến một cơn đau đớn nhàn nhạt. Chương 221, bắt đầu đi. Chương 221, bắt đầu đi. Nơi này chắc được rồi, huynh mau vào trong đi, nơi đó sẽ thích hợp nhất. Song Tử đột nhiên xuất hiện bên cạnh, ánh mắt nhìn về nơi kim quang dày đặc kia, nói. Trong lòng Lý Thiên Vũ thoáng cảm khái một chút, sau đó liền không chút chần chừ bước nhanh vào trong, đã tiến vào khoảng kim quang rộng lớn kia. Ông. Ngay khi Lý Thiên Vũ bước vào mảng kim quang, lập tức lân giáp trên cơ thể hắn nhất thời phát ra thanh âm ông ông rất nhỏ. Hắc kim quang nở rộ, chống lại sự ăn mòn của thứ năng lượng cuồng bạo kia. Khi mà toàn bộ cơ thể hắn đã hoàn toàn ngập trong kim quang, Lý Thiên Vũ xếp bằng ngồi xuống, sắc mặt trở nên nghiêm túc sau đó lên tiếng. Bây giờ phải làm thế nào? Đại ca ca, dung hợp chân nguyên và bổn nguyên âm dương của bọn muội là chuyện hết sức thống khổ, cần phải có nghị lực cực lớn và cả ngoại lực hỗ trợ, nơi này áp lực đủ lớn, cũng sẽ giúp ít cho mình, huynh cứ thông thả dung hợp với pháp ấn, chuyện còn lại cứ giao cho bọn muội. Đương nhiên việc này cũng vô cùng nguy hiểm, vốn bổn nguyên của bọn muội cũng cao hơn pháp ấn của mình, nếu một cái sơ suất mình nhất định sẽ chết, thân thể bổ tung. Huynh đã sẵn sàng chưa? Hay là buông bỏ? Song Tử hai mắt to tròn nhìn phía Lý Thiên Vũ lên tiếng. Lý Thiên Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt tỏ ra nghiêm túc, mạnh mẽ gật đầu, không chút do dự. Bắt đầu đi. Lời nói vừa dứt, Lý Thiên Vũ cũng biết kết tiếp một màn không thể để bất kỳ người nào nhìn thấy, hắn liền nhanh chóng tiến vào vùng u tối ba la kia, nơi đó áp lực cực lớn xung quanh một màu đen như mực, nơi này chí ít có thể che mắt cường giả phía dưới thánh cảnh, còn bên trên thánh giả chắc cũng không có khả năng cả ngày nhìn hắn. Khi đi vào, hắn liền phụ phục ngồi xuống, hai chân khoanh tròn, bàn tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Sau đó trên mi tâm xuất hiện một vòng xoáy kia lập tức phát một cổ hợp lực vô cùng khủng bố bùng nổ ra ngoài. Ầm, ầm. Khi mà cỗ hấp lực này vừa dâng lên, trong nháy mắt, mảng kim quang vốn đang yên nắng đột nhiên trở nên sôi trào lên, những bọt khí màu vàng không ngừng nổ tung xung quanh thân thể Lý Thiên Vũ, từng luồng ánh sáng màu vàng với tư thái vô cùng mãnh liệt cường hãn, nhanh như tia chớp bắn vào mi tâm tiến vào phát ấn. Từng đạo ánh sáng màu vàng chui vào trong mi tâm, sau đó Lý Thiên Vũ điên cuồng thôi động phát ấn, bên ngoài luồng xoáy màu vàng kia lại bắt đầu có hắc quang lạnh lẽo bao phủ, bên trong mi tâm những hơi nước màu vàng kia cũng có hắc quang lan tỏa, luồng năng lượng kia cùng với âm dương chi lực lại nhanh chóng đi vào bên trong kỳ kinh bát mạch, thông qua đó thẩm thấu ra toàn bộ huyết đục. Xì xì. Sau khi hơi nước kia đi vào thân thể, sắc mặt hắn cũng trong nháy mắt liền nóng bỏng lên, sau đó lại là một cổ hàn khí chạy qua, một đạo thanh âm hít mạnh một hơi lanh khí chợt theo hai hàm răng của hắn run rẩy lan tràn ra. Những luồng hơi nước này giống như những giọt dầu sôi trào, mỗi lần lướt qua đều khiến kinh mạch da thịt thậm chí xương cốt cũng mơ hồ trở nên đỏ bừng lên, giống như là bị nướng chín vậy. Nhưng lại chỉ trong nháy mắt hắn như là bị rơi xuống một hầm băng vô cùng lạnh lẽo, xương cốt toàn thân như là bị kết băng, nhiệt độ thân thể cấp tốc kéo xuống. Song từ bên cạnh, hai bàn tay nhỏ bé của nàng vươn lên, không gian chấn động, xung quanh thân thể Lý Thiên Vũ bị một tầng mờ nhạt năng lượng bao phủ lại, không gian vô cùng bặm mẹo. Phong tỏa không gian, như vậy đi thứ nhất có thể che mắt thiên đạo, thứ hai không để người khác nhìn thấy tình hình cụ thể nơi này. Đại ca ca, bọn muội bắt đầu đây. Lời nói vừa dứt, hai tiểu nha đầu bắt đầu chui vào thúc hải Lý Thiên Vũ, nhìn về phía Nguyên Thần đang ngồi trên khí hải, hai tay kết ấn quyết, sau đó một luồng bổn nguyên âm dương hai màu vàng và đen tuôn trào hướng về Nguyên Thần đập tới. Nguyên Thần chậm chậm mở ra hai mắt, cũng sắc mặt vô cùng nghiêm túc, tay kết ấn nhỏ, mi tâm bắt đầu phát sáng, lập tức phát ra một cổ hấp lực nhàn nhạt, luồng năng lượng kia bắt đầu chui vào, trong nháy mắt làm cho pháp ấn của Lý Thiên Vũ thoát biến, càng thêm mạnh. Luồng năng lượng màu hắc kim kia nhanh chóng ập đến, nháy mắt phiêu phù trên đỉnh đầu Nguyên Thần, tạo nên một đồ án hình song ngư, một con kim ngư, một con hắc ngư. Năng lượng thẩm thấu vào cùng nhau va chạm với chân nguyên của Lý Thiên Vũ, nhất thời bùng lên những âm thanh bị đốt cháy mà lại đông cứng. Cái cảm giác này thật sự khó tả, nhưng có thể nhận thấy rõ chân nguyên bên trong cơ thể của mình đang bị ma diệt với tốc độ không nhanh không chậm. Cùng với luồng năng lượng khủng bố dâng trào, chân nguyên mang theo nó len lỏi vào từng ngóc ngách tế bào, từng kia kinh mạch mạnh mẽ tàn phá thân thể hắn. Nguồn năng lượng nóng bỏng mà lại có chút lạnh lẽo không ngừng thẩm thấu vào huyết đục, làm cho thân thể hắn lạnh nóng đan xen, khó chịu vô cùng. Năng lượng thật sự cuồng bạo a. Lý Thiên Vũ nhếch nhẹ khóe môi, chợt tâm thần khẽ động, lập tức trong cơ thể hắn cực kỳ thần kỳ, chợt vang lên một âm thanh như tiếng long ngâm. Đạo sóng âm này quyết tán đến từng mỗi một chỗ trong cơ thể hắn, mà những chỗ tiếng long ngâm này quyết tán ra, bên trên kinh mạch, da thịt nhất thời xuất hiện một lớp hắc kim quang nhàn nhạt. Trong mơ hồ, có một luồng khí tức cổ xưa dị thường chợt xuất hiện bên trong cơ thể Lý Thiên Vũ. Loại khí tức này, giống như chí cao long tộc. Thái Sơ Thần Long Biến, vốn là môn tâm pháp cường đại có thể đem cơ thể nhân loại tu luyện trở thành ngang bằng với thân thể long tộc chân chính. Hơn nửa loại long tộc mà hắn tu luyện chính là Tịnh Không Thần Long, chính là một tồn tại có thể sánh ngang với tổ long, có được tổ long long huyết và thần long khí lại càng giúp cho Lý Thiên Vũ trong quá trình tu luyện đạt được sự lột xác từ trong ra ngoài. Mọi người đều biết, bất luận một người cho dù có cường hãn đến thế nào, thì bên trong cơ thể cũng luôn là điểm yếu ớt nhất. Thông thường nếu bị kình lực đối thủ xâm phạm vào bên trong cơ thể thì những thương thế tạo thành tuyệt đối sẽ là chí mạng. Nhưng mà Thái Sơ Thần Long Biến này không chỉ giúp người ta cường hóa bên ngoài thân thể mà đến những phần huyết nhục bên trong, cũng sẽ trong quá trình tu luyện mà sẽ càng ngày càng mạnh hơn. Mà ở đây cũng là điểm mà Thái Sơ Thần Long Biến mang lại, Lý Thiên Vũ không chút hoài nghi, nếu tu luyện môn tâm pháp này đến tận cùng thì hắn tuyệt đối có thể trở thành một tồn tại đặc thù, một nhân loại có thân thể có thể sánh ngang với long tộc chân chính. Mà kẻ có thân thể cường hãn như Lý Thiên Vũ, muốn tiếp nhận rèn luyện từ nguồn năng lượng cuồng bạo như thế này, dường như cũng không mấy khó khăn. Những đau đớn kịch liệt tác động lên phần máu thịt được thanh quang quấn lấy trong khoảnh khắc này cũng giảm bớt đi nhiều, nhưng dù là vậy đau đớn đã giảm đi, nhưng cơn đau kịch liệt kéo đến đó khiến hắn lập tức run rẩy. Đau nhức bắt đầu lan tràn, cơ thể càng lúc càng run rẩy mãnh liệt hơn. Dù cho Thái Sơ Thần Long Biến thủ hộ lục phủ ngũ tạng và toàn bộ kinh mạch, nhưng cơn đau còn sót lại cũng không dễ chịu cho lắm, cắn răng chịu đựng đau nhức toàn thân, chân nguyên thúc dục vận chuyển liên tục. Nương theo chân nguyên chạy loạn trong cơ thể, chỉ trong nháy mắt chân nguyên đã yếu ớt vô cùng, trong lúc di chuyển nó liên tục bị hỏa khí thiêu đốt một phần hóa băng và tiêu tán. Tiêu hao cực kỳ kinh khủng, mượn áp lực nước bên ngoài, âm dương chi lực dần có dấu hiệu dung hợp vào chân nguyên, cường độ thuộc tính bắt đầu tăng lên, thế nhưng đến khi chân nguyên bị đốt gần như không còn thì cố dung hợp chân nguyên đó kết thúc trong thất bại. Lý Thiên Vũ lúc này như đang tiến hành thay máu, chẳng qua hiện tại không phải máu huyết mà là chân nguyên, hắn cần thay toàn bộ chân nguyên hiện có thành chân nguyên mang theo thuần túy âm dương chi lực, đến lúc đó Lý Thiên Vũ giữ chân chính tiến vào bán bộ niết bàn cảnh. Còn về âm dương bổn nguyên của song tử vẫn đang chậm chậm dung nhập phát ấn, với tốc độ chậm rãi tăng lên cấp độ. Những luồng chân nguyên bị đốt đến cháy gần hết bên trong cơ thể, hắn thở ra một hơi dài. Bất quá Lý Thiên Vũ vẫn bình tĩnh, hắn hiểu muốn hoàn thành dung hợp chân nguyên vốn không đơn giản chốc lát như vậy, cần có một thời gian không ngắn để thích ứng, mới có thể để chân nguyên và âm dương chi lực dung hợp hoàn toàn. Hai mắt mở ra, hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt trở nên điên cuồng, toàn thân lập tức xuất hiện hơn 10 cái vòng xoáy xung quanh thân thể, lập tức một cổ thôn phệ khủng bố lan tràn. Ào ào ào. Khi lực thôn phệ xuất hiện, vòng hào quang màu vàng bốn đang sôi đột nhiên trở nên càng kịch liệt hơn, từng luồng nước màu vàng chảy điên cuồng dội vào 10 cái vòng xoáy xung quanh người Lý Thiên Vũ với một tốc độ kinh người. Năng lượng màu vàng dội vào liên tục như vậy, trên mặt Lý Thiên Vũ cũng dần dần xuất hiện ánh kim quang, từ xa nhìn lại trông thật trang nghiêm. Chưa đủ, tiếp tục. Lý Thiên Vũ quát lớn, xung quanh một lực hút khủng lồ phát ra, nước hồ quanh người nháy mắt bốc hơi, tạo thành một khoảng chân không. Hào hào. Hồ nước lập tức đổ về vùng chân không vừa hình thành, tạo thành một lốc xoáy khá lớn, hắn đang ngồi giữa lốc xoáy đó, hút điên cuồng năng lượng màu vàng trong đó. Chương 222, động tĩnh. Chương 222, động tĩnh. Động tĩnh lớn của Lý Thiên Vũ khuấy động cả hồ nước, quanh đó không xa lắm trong hồ cũng có vài chỗ có người ngồi xếp bằng tu luyện. Bọn họ nhận thấy động tĩnh dữ dội trong hồ cũng chấn kinh mở mắt, tập trung về phía dưới, xuyên qua hồ nước nhìn thẳng đến chỗ xoáy nước kia, nhưng lại không thể thấy được gì, bên dưới nhất định có người nhưng lại không thể thấy rõ. Bên dưới là ai, sao lại có thể tạo ra động tĩnh lớn thế này? Không biết là ai ở dưới, theo ba động này quả thật mạnh mẽ. Bên dưới là ai a? Thật sự rất muốn biết a. Bọn họ tuy không biết ai ở phía dưới, nhưng cũng không cản trở họ bàn tán, nhìn mãi không biết là ai, xuống bên dưới xem càng không thể, thực lực của họ là không xuống được chỉ đành giải tán mà thôi, tiếp tục tu luyện thôi. Sau khi thôn vệ lượng lớn, bên trong chân nguyên lại hùng hậu như ban đầu, hắn tiếp tục, như cách này quả thật là đốt cháy giai đoạn, chân nguyên rất nhanh sẽ bị ma diệt, nhưng hết cách rồi, chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Thời gian lặng lẽ trôi qua, hết ngày thứ nhất quá trình chuyển hóa đã được 10 đây cũng là một dấu hiệu tốt rồi. Ngày thứ hai, thời gian tiếp theo, ngày lại ngày buồn tẻ, Lý Thiên Vũ mỗi ngày đều điên cuồng tu luyện, thời gian qua hắn đều tiến hành dung hợp linh lực, đến ngày thứ ba, rốt cuộc chân nguyên cũng đã chuyển hóa hơn 50. Đến giờ phút này, thuộc tính pháp ấn cũng đã cải thiện, hiện tại cũng đã đạt đến cấp 8 hậu kỳ, quá trình huyền hóa chân nguyên đến hoàn thành chỉ là vấn đề thời gian, bất quá đau nhức bên trong cơ thể cũng không hề yếu đi, dồn dập kích thích thần kinh Lý Thiên Vũ khiến hắn run rẩy không thôi. Qua 3 ngày điên cuồng tu luyện hiện tại hắn đã mệt mỏi vô cùng, hiện tại chính là chấp niệm cường đại đang giúp hắn chống đỡ, đây cũng là quá trình tôi luyện sức bền của Lý Thiên Vũ. Ngắn ngủi 5 ngày sau, cơ thể Lý Thiên Vũ cũng càng có thêm nhiều chân nguyên đã dung hợp thành công, trở nên hùng hậu hơn, bất quá cách thành công một khoảng rất xa. Chỉ là rất nhanh, bên trong thân thể chân nguyên đang càng lúc càng mạnh lên, nhưng vấn đề đã tới, chân nguyên lại hao hụt. Hai mắt mở ra, bên trong hai con ngươi là màu đen thâm thú một hơi thở vô cùng khủng bố lan ra, phía sau lưng xuất hiện một thân ảnh to lớn, khí thế hạo hãn, đại thôn tiên thuật được vận chuyển đến cực hạn, hư ảnh thôn tiên ma long gần thép thiên địa, thân thể trên cao tạo thành một cái hắc động khổng lồ, một cổ thôn phệ chi lực vô cùng khủng bố lan tràn, chấn động dòng sông. Động tĩnh lớn như thế này, làm cho phía trên 11 người kia không thể nào an ổn tu luyện, tất cả đều kinh hãi phía dưới rốt cuộc là gì lại khủng bố như vậy, nhưng may mắn là rất nhanh dòng sông lại an tĩnh trở lại, xung quanh kim quang cũng dần trở nên mờ nhạt. Vĩnh, vĩnh. Lượng lớn năng lượng màu vàng kim tiến vào bên trong cơ thể, làm cho kinh mạch cũng dần khó chống đỡ đi. Vĩnh. Hắc kim quang bùng phát, thân thể hắn long lân càng thêm sáng long lánh, long lanh, nếu như nhìn kỹ dù là có thân thể mạnh như Lý Thiên Vũ, nhưng ở những chỗ kẽ hở của lân giáp kia liền có thể dễ dàng nhìn thấy một sắc đỏ mờ mờ, có chút khí tức huyết tinh từ nơi đó tản mắt ra. Thân thể Lý Thiên Vũ cũng khó chịu được áp lực này. Ầm, vĩnh. Một tiếng bạo hưởng vang lên, từ mi tâm Lý Thiên Vũ bắn lên cao một cột sáng hai màu vàng và đen chiếu rọi thiên cung, phóng thẳng lên cao rất lâu không tiêu tan. Sau đó một cổ chân nguyên vô cùng khủng bố lan tràn, luồng chân nguyên này tuy là uy áp ba độ yếu đi hơn một chút nhưng bên trong nó lại ẩn chứa một loại nguy hiểm khí tức, lực bộc phát nhất định trước đây không bằng. 100 chuyển hóa. Thành công, lúc này Lý Thiên Vũ đã chân chính tiến vào bán bộ niết bàn cảnh, uy lực âm dương cũng đã thuận lợi tiến lên cấp 9, đó cũng là thành quả mà Lý Thiên Vũ khổ tu suốt 7 ngày qua. Bên trên đám người đang tu luyện cũng bị dị tượng bên trên làm cho thất thần, hiện tại cũng tới giới hạn cuối cùng của bọn họ cũng không chần chừ mà phóng lên cao trên thân khí tức vô cùng nội liễm, nhưng ba động phát ra lại là hết sức khủng bố, khí tức ba động vẫn chưa ổn định, có lẽ là họ vừa mới đột phá không lâu, cảnh giới còn chưa ổn định. Niết bàn cảnh. Bọn họ đã điều là cường giả niết bàn cảnh, khi tham gia đan hà quán đỉnh này thì tu vi của họ cũng đã đạt đến cực hạn của bán bộ niết bàn cảnh, hiện tại lại mượn năng lượng của đan hà là niết bàn khí để đột phá là chuyện hết sức bình thường, nhưng mà cái nhìn tỷ lệ đột phá này quả thật làm cho người khác tức nổ phổi. Tỷ lệ 100 đột phá. 11 bóng hình bay lên cao ánh mắt ngơ ngác không hiểu là chuyện gì xảy ra. Chuyện gì đang xảy ra? Dị tượng này là bên dưới đan hà tạo ra, là do ai làm? Không đúng sao lại chỉ có 11 người, còn lại một người đâu? Là Lý Thiên Vũ, hắn vẫn còn ở dưới, dị tượng vẫn chưa tan là hắn làm hay sao? Không đúng, hắn chỉ mới thiên nguyên cảnh đỉnh phong tại sao lại làm ra được cái dị tượng này? Cái tên này thật sự cổ quái. Đám người bên trên bàn tán xôn xao, khi kiểm kê lại số người bọn họ lại phát hiện ra Lý Thiên Vũ vẫn chưa rời đi mà vẫn còn ở dưới, quan trọng dị tượng bên trên vẫn chưa tiêu tán. Cổ sáng hai màu vàng và đen vẫn còn, mây đen tạo thành một vòng xoáy thanh thế to lớn, xung quanh lôi đỉnh cuồng bạo, làm ra động tĩnh lớn quá. An Đoan vô cùng hứng thú với tiểu sư đệ này, ánh mắt tập trung vào dòng đan hà phía trước chân nguyên tập trung vào hai mắt, muốn xem cái tên này là đang làm gì ở dưới. Đừng có tốn công, tốn sức nữa. Kể cả ta cũng không nhìn thấy được gì. Tử Linh Cơ bên cạnh nhẹ lắc đầu nói. Sao, đến phong chủ còn không thể xem thấu? An Đoan kinh ngạc nói. Tiểu tử này bí mật nhiều lắm, không biết đã dùng cách nào che mắt bọn ta lại. Tử Linh Cơ nói. Lợi hại như vậy, kể cả thánh giả cũng không thể nhìn tấu được, quả thật có chút thủ đoạn a. An Đoan thầm cảm thán lên tiếng. Làm ra động tĩnh lớn như vậy nhưng Lý Thiên Vũ nào hay biết, hắn hiện tại đang dưới một mối hỏa lớn, hiện tại sắc mặt hắn vô cùng trắng, toàn thân khí lực mệt mỏi vô cùng. Trên đời này không gì có thể thuận lợi tuyệt đối, đều phải trả giá một cái gì đó. Lần này của Lý Thiên Vũ chính là sự bạo loạn của năng lượng thuần túy màu vàng kim kia. Vừa rồi Lý Thiên Vũ lại không cố kỵ gì mà hấp thu lượng lớn nhất bản khí, linh khí thì đã bị Lý Thiên Vũ luyện hóa dùng để bổ sung chân nguyên, còn về bổn nguyên của kim quang kia lại vẫn còn ở lại. Hiện tại nó kịch liệt tàn phá thể nội của Lý Thiên Vũ. Đại ca, cái này là niết bàn khí thuần túy nhất, số lượng lại lớn như thế này có thể giúp cho huynh ngưng tụ ra niết bàn tâm hoàn chỉnh nhất. Huynh nhân cơ hội này đột phá niết bàn cảnh luôn đi. Nhìn thấy đoàn kim quang bên trong thân thể Lý Thiên Vũ, hai tiểu nha đầu Cửu Nhi lại vội vàng lên tiếng. Nhưng ta vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng. Lý Thiên Vũ do dự lên tiếng. Mau, đừng do dự nữa, nếu không mau niết bàn kim khí này mà bạo động thì chỉ có đường chết mà thôi. Cửu Nhi sốt ruột lên tiếng, sau đó nàng liền thu hồi màn phong tỏa không gian, cấp tốc tiến vào thức hải của Lý Thiên Vũ để toàn lực trợ giúp hắn trùng kích niết bàn cảnh. Lý Thiên Vũ trầm mặt, hắn vẫn còn ký ức về lần đột phá niết bàn cảnh kiếp trước, lần đó hắn xém một tí nữa đã mất mạng, lần đó niết bàn đan dị động kịch liệt gần như muốn nổ tung, nhưng may phút cuối hắn ổn định lại được niết bàn đan, nên mới bảo toàn tính mạng. Bây giờ hắn lại phải đối mặt với ngưng tụ niết bàn tâm, ký ức đó làm hắn vô cùng nhút nhát bên trong việc đột phá niết bàn, việc đó tuy đã qua lâu nhưng với Lý Thiên Vũ vẫn là một ký ức mới mẻ. Thở ra một hơi, dù sao cũng phải đối mặt với nó thôi. Ánh mắt Lý Thiên Vũ trở nên kiên nghị, bên trong thức hải nguyên thần của Lý Thiên Vũ kim quang vạn trượng phía sau một vòng quang hoàn hiện lên như là hai con âm dương song ngư đang xoay tròn ở phía sau. Đùng! Vô cùng quyết đoán, nguyên thần tung ra một quyền ảnh chấn động đánh nát khí hải bên trong cơ thể. Sau đó toàn bộ chân nguyên bên trong khí hải như là sóng thần điên cuồng trào ra, chân nguyên vô cùng cuồng bạo quét ra bên ngoài, quét sạch từng ngõ ngách bên trong thức hải, khi nó dự định thoát ra bên ngoài quay lại với thiên địa thì dị biến bất khởi. Những tia năng lượng màu vàng kia chính là niết bàn kim khí, được nguyên thần điều động bao quạ thức hải lại, không để nó thoát ly ra bên ngoài. Nếu để nó thoát ly ra bên ngoài thì nhất định sẽ đột phá thất bại, mà kết cục của đột phá thất bại chính là tu vi tiêu tán, trở thành một phế nhân. Bởi vì khí hải đã vỡ, không còn nơi nào lưu giữ chân nguyên cũng không ở lại bên trong cơ thể mà sẽ thoát ra bên ngoài quay lại với thiên địa, lúc này chỉ có thể trở thành một phế nhân, nếu ai có thủ đoạn nào lưu giữ lại chân nguyên thì sẽ còn cơ hội. Thương Nguyên giới đã trải qua rất nhiều năm nghiên cứu cụ ổ ạ cũng tìm ra biện pháp lưu giữ lại chân nguyên khi phá niết bàn cảnh thất bại, đó là niết bàn hộ cháo khi thất bại sẽ dùng lấy nó bảo lưu lại chân nguyên đợi sau này đột phá. Nhưng võ giả này tuy là còn lưu lại tu vi nhưng lại hết sức yếu ớt, mức độ mạnh yếu là hoàn toàn phụ thuộc vào lượng chân nguyên giữ lại được, mà chân nguyên này chính tiêu hao phẩm, không thể khôi phục. Chương 223, chim sợ cánh cong. Chương 223, chim sợ cánh cong. Cho nên một khi thất bại kẻ đó sẽ êm hơi lặng tiếng trùng kích lại cảnh giới hoặc là sẽ rời tông môn ở ẩn để trách phiền phức và cả cựu nhân, thông thường những người đó lựa chọn trùng kích lại cảnh giới thà chết vinh còn hơn sống đủ. Nếu như để rơi vào tay kẻ thù thì thà chết còn hơn. Muốn đột phá niết bàn cảnh là phải cần hai điều kiện. Thứ nhất chuyển hóa chân nguyên dung hợp pháp ấn, thứ hai ngưng tụ niết bàn tâm. Niết bàn tâm hay còn gọi là nguyên đan ngưng tụ nhất định phải hủy đi khí hải, niết bàn cảnh dùng chính là chân nguyên cao cấp hơn tại thiên nguyên cảnh không biết bao nhiêu lần mà hàm lượng chân nguyên này phải dùng một cái dụng cụ chứa đựng đặc biệt gọi là nguyên đan hay là niết bàn tâm. Một khi quyết định trùng kích niết bàn cảnh thì khó mà quay lại, hậu quả của việc thất bại chính là tàn khốc như vậy. Thông thường khí hải là ở vùng đan điền, nơi đó diện tích khá nhỏ nên chỉ cần lượng ít niết bàn khí là có thể bao phủ được. Nhưng Lý Thiên Vũ lại khác, khí hải là nằm ở thức hải mà hiện tại thức hải của Lý Thiên Vũ lại vô cùng to lớn. Căn bản là dự vào nhiêu đó niết bàn kim khí tại đây khó mà bao phủ hết. Rắc rối rồi. Bàn tay khẽ lật, trong tay liền xuất hiện gần 10 viên yêu đan của yêu vương, bên trong còn có một viên bốn to lớn năng lượng hùng hậu hơn rất nhiều vì nó là yêu đan của yêu hoàng, và bên cạnh là một viên to bằng nắm tay một viên châu màu vàng nâu, đó là nguyên đan của Mạc Lăng. Song tử bên trong cũng thấy được tình huống của Lý Thiên Vũ nên nàng cũng ra tay làm chậm lại tốc độ lan tỏa của chân nguyên của Lý Thiên Vũ, cũng nhờ đó mà Lý Thiên Vũ lại có thời gian để xử lý. Bàn tay nắm lại tất cả liền bạo toái ra bên ngoài, thức hải mở ra tất cả năng lượng được sản chọn, chỉ là lấy niết bàn kim khí tiến vào mà thôi. Sau khi song tử các nàng thu hồi vách ngăn không gian, bên trên đám thánh giả liền có thể dễ dàng nhìn thấy tình huống bên dưới. Hắn định làm gì? Tuy An Đoán vẫn chưa là thánh cảnh, nhưng với tu vi của nàng liền cũng có thể trông thấy được tình huống bên dưới. Hắn muốn đột phá niết bàn cảnh. Tử Linh Cơ ánh mắt trầm trầm về phía Lý Thiên Vũ nhãn quang ngưng tụ. Có phải quá là nôn nóng hay không? An Đoán lo lắng lên tiếng. Ha ha, Tử Linh Cơ tiểu tử này quá là vọng động, hẳn là tương lai không tốt ta. Trong lúc cả hai người Tử Linh Cơ An Đoán đang trò chuyện thì đột nhiên bên cạnh xuất hiện bóng người, người này tuổi trung niên tao nhã, khí chất bức người. "Đệ tử, bái kiến Huyền Thiên Phong chủ." Thấy vị trung niên này xuất hiện, An Đoán kinh ngạc một cái rồi lên tiếng. Nhìn thấy An Đoán hành lễ, vị kia liền nhẹ gật đầu, rồi sau đó hứng thú nhìn về phía dưới Lý Thiên Vũ, thanh âm nhàn nhạt vang lên. "Tiểu tử không lẽ là định xài chiêu đoạt đan à? Nếu như vị là tự hủy tiền đồ a?" "Cá không. Nếu ngươi thua cho tiểu tử đó một tháng tham lộ ma ha bia." Vị trung niên nhân kia trầm mặt, ma ha bia đối với Huyền Thiên Phong cũng quả thật rất quan trọng. Nơi đó là nơi trọng điểm của Huyền Thiên Phong, ở nơi đó rất thích hợp để một cường giả tinh thần lực tu luyện. Ma Ha Bia chính là bảo địa của Huyền Thiên Phong, chỉ có đệ tử kiệt xuất về tinh thần lực của Huyền Thiên Phong mới có thể tiến vào thăng lộ, mỗi một lần mở ra chỉ có 3 người được tiến vào, danh ngạch vô cùng chân quý. Cửu Thiên Tinh Hà Kinh. Tử Linh Cơ thanh âm nhàn nhạt. "Được, ta đánh cược với ngươi." Nghe thấy lời nói của Tử Linh Cơ, vị trung niên nhân kia liền không còn do dự, mà trực tiếp lên tiếng đồng ý. Tử Linh Cơ thấy bộ dáng tham lam của vị trung nhân, nàng liền kinh bị một tiếng. Bởi vì nàng biết Huyền Thiên Phong đã đánh chủ ý lên Cửu Thiên Tinh Hà Kinh của Tử Linh Phong từ lâu, lần này có cơ hội làm sao mà hắn bỏ qua. Cửu Thiên Tinh Hà Kinh chính là một môn vũ kỹ bá đạo nhất của Huyền Cực Tông, được Tử Linh Phong nắm giữ, môn này vũ kỹ cũng chính là một trong tứ đại kỳ kinh, cũng là môn vũ kỹ mạnh nhất của Huyền Cực Tông. Tuy là môn vũ kỹ mạnh nhất của Huyền Cực Tông, nhưng toàn bộ Huyền Cực Tông không một ai tu luyện, kể cả tông chủ, kể cả Tử Linh Cơ thân là phong chủ của Tử Linh Phong vốn có thể ngày ngày tham ngộ nhưng đến Gia Long cũng chưa đụng đến. Không phải vì tư chất thiên phú của họ không được mà là vì Cửu Thiên Tinh Hà Kinh quá mức biến thái nên độ khó để tu luyện thành công là quá lớn. Điều này thể hiện rõ nhất là trong lịch sử hơn vạn năm Huyền Cực Tông tồn tại, số người tu luyện thành công chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Gần đây nhất, người tham ngộ thành công chính là vị cường nhân kia La Dật, hắn là một huyền thoại bất bại của Huyền Cực Tông trăm năm qua, 50 năm phá thánh cảnh tu luyện Cửu Thiên Tinh Hà Kinh đến đại thành, uy lực đủ để ngạo thị thiên hạ, trấn áp một thời đại. Vào trăm năm trước không biết là vì lý do gì, hắn liền một mình độc thân độc vãn tiến vào ma vực, một đao bổ đôi Thiên Ma Sơn, đánh cho ma vực không còn manh giáp nổi hoảng sợ, khủng hoảng đến trăm năm sau vẫn còn lưu lại. Nhưng cũng lần đó hắn một đi không trở lại, không phải vì ma nhân giết chết mà là hắn đi đâu không một ai hay biết. Có lời đồn, có người tận mắt nhìn thấy La Dật hắn đi vào ám vực thâm uyên, một đi không trở lại. Dù có cho người nào đó tham nộ cũng không mất mát gì, bởi vì có cho cũng chưa chắc tham nộ được. Cũng vì vậy Tử Linh Phong rất ít thành viên tuyển chọn rất gắt gao, thiên phú yêu nghiệt như vậy còn chưa tham nộ thành công, ở đó chọn đông tuyển nhiều làm gì? Huyền Mạnh Tử ngươi rất có lòng tin. Tử Linh Cơ cười nhạt một tiếng, rồi không tiếp tục lên tiếng, và bên cạnh Huyền Mạnh Tử kia cũng như vậy không tiếp tục lên tiếng, lúc này hắn ta đang nghĩ gì không một ai rõ. Dưới đáy đan hà một mảnh tối đen, một đoàn kim quang quanh quẩn khắp nơi, phát ra ánh sáng chói mắt, chỉ có điều ở bên dưới đáy sông tràn đầy những áp lực đáng sợ như thế này, cũng chỉ thỉnh thoảng có những bọt khí màu vàng kim bên trong đám ánh sáng màu kim kia vỡ tan ra, phát ra những âm thanh rất nhỏ. Ở bên trong đám kim quang dày đặc bao phủ trong phạm vi hơn 10 trượng kia, mơ hồ có thể nhìn thấy được một thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Xung quanh thân ảnh này, niết bàn kim khí đặc sệt giống như là từng luồng nước, cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong cơ thể của thân ảnh kia, âm thanh như tiếng nước chảy nhẹ nhẹ vang lên. Ánh mắt nhìn thẳng vào bên trong vòng hào quang sẽ thấy rõ hơn thân ảnh kia, bên ngoài cơ thể là một lớp lân giáp màu hắc kim, trên bề mặt toát ra một đám hắc quang nhàn nhạt, mơ hồ còn thấy được một ít kim quang ẩn hiện, chỉ có điều ở những chỗ kẽ hở của lân giáp có thể nhìn thấy một sắc đỏ mờ mờ, có chút khí tức huyết tinh từ nơi đó tản mắt ra. Bên trong thức hải Lý Thiên Vũ, phạm vi của thức hải vô cùng to lớn, có phải nói lấy bạn dặm làm diện tích, xung quanh một mảnh hỗn loạn của chân nguyên bạo động, động tĩnh cực lớn liền đánh thức Cựu Chân đang ở gần đó. "Tiểu tử ngươi làm gì?" Cựu Chân đang chìm vào giấc ngủ sâu ở gần đó liền bị chân nguyên bạo động làm cho tỉnh giấc, liền nhìn xung quanh giật mình lên tiếng. "Tỷ tỷ, tỉnh rồi thì giúp một tay đi, huynh ấy đang trùng kích niết bàn cảnh. Nhanh lên, nếu không không kịp." Kinh ngạc và phần, nhưng dù sao nàng cũng là thần thú, tâm trí vững vàng, rất nhanh liền nghiêm túc trở lại. Cựu Chân liền vội vàng lấy ra Hỗn Nguyên Châu cùng với Song Tử hợp sức thôi động nó, cũng may có Hỗn Nguyên Châu tại đây với thực lực của Song Tử và Cựu Chân nên mới có thể cố định lại không gian thức hải, làm cho luồng chân nguyên kia ổn định lại. Cùng lúc bên ngoài nguyên đan của Mạc Lăng lơ lửng trên không, vô cùng vô tận niết bàn khí từ nguyên đan thẩm thấu vào bên trong thức hải của Lý Thiên Vũ, làm cho lượng niết bàn khí bên trong cơ thể bắt đầu tăng lên. Nguyên thần kết ấn, từng luồng kim sắc niết bàn khí bắt đầu khuếch tán bên trong thức hải, nhằm mục đích bao phủ lại toàn bộ chân nguyên đang bạo loạn kia. Cứ như vậy, Lý Thiên Vũ như là một lão tăng đang ngồi thuyền, lặng yên bất động như là bất động minh vương ngồi một chỗ, bên ngoài yên tĩnh nhưng bên trong thức hải là một mảnh chiến trường vô cùng hung hiểm. 3 ngày sau, khi luồng niết bàn kim khí cuối cùng bay đến hoàn toàn phong kính lại chân nguyên đang sôi trào kia, thì cũng đồng nghĩa kế tiếp đây chính là thứ quyết định, đó là ngưng tụ niết bàn đan. Lý Thiên Vũ, kế tiếp chính là một giai đoạn vô cùng hung hiểm, nếu như sơ suất dù là một chút ít, ngươi nhất định sẽ thất bại, thậm là mất mạng. Cựu Chân một bên lộ ra vẻ mệt mỏi vô cùng, sắc mặt ngưng trọng lên tiếng. Đại ca ca, bắt đầu thôi. Cựu Nhi cũng lộ ra nét mặt ngưng trọng lên tiếng. Thông thường nếu như ở một võ giả khác với sự trợ giúp của cả hai người bọn họ thì quá trình ngưng tụ nguyên đan này rất dễ dàng hoàn thành, nhưng kẻ này lại là Lý Thiên Vũ, nơi hắn ngưng tụ nguyên đan không phải đan điển mà là thức hải to lớn gấp trăm ngàn lần đan điển, nên độ khó là rất lớn, nếu như thành công nhất định đem lại kinh hỉ bất ngờ. Bắt đầu thôi. Lý Thiên Vũ hít sâu một hơi, tiếp trước hắn cũng ở giai đoạn này không cẩn thận mém một tí nữa là tan xương nát thịt rồi, nên lần này hắn nhất định phải cẩn thận hơn gấp trăm lần, quả thật bị một lần mãi mãi sợ hãi. Nỗi sợ hãi vẫn còn quanh quẩn, đúng là chim sợ cảnh quang, người sợ lâm hoa cũ. Chương 224, niết bàn cảnh. Chương 224, niết bàn cảnh. Bên trong thức hải, nguyên thần của Lý Thiên Vũ ánh mắt thâm thúy nhìn về to lớn bức màn màu vàng kim bên trên, thành bại hay không điều là lần này. Nguyên thần tay kết ấn, phía sau lưng âm dương song ngư xoay tròn, một cổ năng lượng khổng lồ từ nguyên thần thẩm thấu ra bên ngoài dung hợp với niết bàn khí, lập tức xung quanh xuất hiện một cổ khí tức cổ xưa chấn động cả không gian thức hải. Đó chính là những kia tinh thần ý niệm của nguyên thần Lý Thiên Vũ, niết bàn đan chính là dùng bổn nguyên của linh hồn đúc mà thành, hiện tại linh hồn của Lý Thiên Vũ đã lột xác thành nguyên thần nên quá trình này cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Bàn tay nguyên thần đưa ra, từ trong lòng bàn tay một luồng sức mạnh ba động mạnh mẽ bay lên cao chạm vào màn sáng niết bàn khí, lập tức màn sáng rung lên kịch liệt. Không tốt, kim quang phát ra chói mắt, làm cho nguyên thần của Lý Thiên Vũ, Song Tử hay là Cựu Chân đều không thể nào mở mắt ra được. Màn sáng bên trên rung động, rồi sau đó nó cấp tốc thu nhỏ tốc độ vô cùng nhanh chóng, nếu như bọn Lý Thiên Vũ có thể mở mắt ra thì chúng nhất định có thể rành rõ nhìn thấy bằng mắt thường. Kim quang dần dần mờ nhạt, và ba nhanh chóng mở ra hai mắt, chỉ thấy xung quanh luồng kim quang bên trên không gian đã bị âm dương song ngư bao phủ, vừa rồi dị tượng làm cho Song Tử mở ra tầng phòng ngự cao nhất, vừa rồi các nàng nghĩ là chân nguyên bạo động sẽ nổ tung, nếu như vậy thì bên trong đây bốn người nhất định sẽ đi đời nhà ma. Chí ít bảo vệ nguyên thần của Lý Thiên Vũ và cổ thân thể này chí ít có thể tu luyện lại từ đầu, còn hơn là bị nổ đến chết không còn lại gì. Khi mở mắt ra, hắn liền nhìn thấy phía trước chính là một quả cầu hai màu vàng và đen to lớn, to như là quả bóng gỗ vậy, bên trên còn có một vòng hoa văn đang xoay tròn, bên trong là những ký tự cổ xưa đầy thần thánh. Niết bàn văn hoàn. Cả bốn người Lý Thiên Vũ đều kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn về quả cầu này. Cái này là nguyên đan của ngươi. Cựu Chân hiếu kỳ liền bay lại hai mắt dị dạng nhìn vào quả cầu này, lên tiếng. Chắc là nó. Lý Thiên Vũ nói với giọng không chắc chắn, sau đó hắn liền đi lại gần, nguyên thần vung tay lên, sau đó phía trước quả cầu hai màu vàng đen kia kịch liệt rung động, bên trong thẩm thấu ra một luồng chân nguyên khủng bố. Thật là nguyên đan, mà sao lại to như vậy? Lý Thiên Vũ giật mình, kích thước của viên nguyên đan này có thể to gấp 10 lần bình thường. Nguyên đan thông thường chỉ to bằng nắm tay mà thôi, nhưng kích thước này lại bằng gấp 10 lần, điều này chứng tỏ sau này hắn tu luyện cần rất nhiều tài nguyên để đột phá, bên cạnh chất lượng và hàm lượng chân nguyên của Lý Thiên Vũ nhất định cũng rất khủng bố. Đại ca ca, huynh thời kỳ đỉnh phong là niết bàn cảnh ư? Cửu Nhi bay qua bay lại Lý Thiên Vũ, hiếu kỳ hỏi. Đúng hơn là bản thánh. Lý Thiên Vũ trầm ngâm, sau đó lên tiếng. Hiện tại Lý Thiên Vũ và Song Tử đã là người cùng chung chuyến thuyền, nói cho nàng biết cũng không sao. Sau này không chừng còn có thể giúp hắn một ít bận điệu. Ô hát, sao bây giờ lại là bộ dáng này? Cửu Nhi lên tiếng. Năm đó ta bị cửu nhân giết chết, không biết là lý do tại sao ta lại sống lại trên khối thân thể này. Hàn duyên cớ là do Hôn Nguyên Châu. Lý Thiên Vũ nói. Ô hát, đại ca ca không nói sớm, để bọn muội hao tâm khổ tướng chuẩn bị hậu chiêu. Cửu Nhi chu miệng lên tiếng. Hẳn là từ đây đến bán thánh huynh cũng không có bất kỳ bình cảnh gì. Vấn đề là đào đâu ta tài nguyên cho huynh mà thôi. Nguyệt Nhi bên cạnh yên lặng từ lâu, lại đột nhiên lên tiếng. Lý Thiên Vũ gật đầu, hắn cũng biết rõ điều này, chỉ vì nguyên thần nguyên nhân mà thôi. Đột phá niết bàn cảnh là dùng linh hồn của mình để ngưng tụ niết bàn đan, mà niết bàn đan luôn luôn ở trong linh hồn là thể hư vô mở mịt không có hình thái cụ thể. Tạo hóa cảnh là để linh hồn kết anh tạo ra anh linh, lúc này anh linh có hình thái cụ thể mà nguyên thần là hình thái cao nhất có được thực thể và cũng có thể thoát ly nhục thân vạn giảm giết người. Bất quá nguyên thần của Lý Thiên Vũ tạm thời không thể thoát ly, nếu rời đi hắn không thể thu hồi được cũng không thể khống chế nên rất dễ làm áo cưới cho người khác. Thở ra một hơi, Lý Thiên Vũ liền mở ra hai mắt, lúc này xung quanh hắn kim quang cũng đã mở đi, nhưng xung quanh kim quang cũng rất nhiều, tu vi đã đột phá thì bây giờ thẳng hướng lên nhị nguyên niết bàn thôi. Bỏ thật là phí a. Lý Thiên Vũ khẽ môi lại nhếch lên. Lập tức phía sau cái hắc động lại bành trướng to lên, lực thôn phệ lại bùng nổ, xung quanh từng luồng kim quang hóa thành từng cái vòi rồng hướng về phía sau hắc động tràn vào. Kim quang với tốc độ kinh người ập tới, chiếu rọi lên thân thể làm cho xung quanh cũng dần dần xuất hiện ánh kim quang, từ xa nhìn lại, trông thật trang nghiêm và thần thánh. Khí tức của hắn đồng thời chậm rãi phát triển trong quá trình thôn phệ này. Hiện tại Lý Thiên Vũ đã ở dưới đáy đan hà này đã được 7 ngày thời gian. Trong 7 ngày này hắn không để ý đến ngoại giới, hiện tại mới bắt đầu cảm nhận. Trong 7 ngày này, áp lực xung quanh thân thể ngày càng mạnh. Dựa theo tình hình này, phản phất như là toàn bộ áp lực của cả đan hà đều đang dần dần dồn về chỗ này, loại áp lực vĩnh viễn không ngừng tăng lên này cũng đủ để làm cho người ta cảm thấy một sự sợ hãi phát ra từ sâu trong đáy lòng. Đối mặt với loại áp lực ngày càng trở nên đáng sợ này, mặc dù là Lý Thiên Vũ đã có lân giáp hộ thể, nhưng từ lỗ chân lông trên cả người vẫn như cũ có từng tia máu nhàn nhạt bị áp lực cường đại đè ép mà chảy ra. Tuy tới ngày hôm nay hắn vẫn còn chưa bị thương, cũng không có gì là trở ngại, nhưng nếu cứ tiếp tục kéo dài, cái loại áp lực này vẫn tiếp tục tăng cường như vậy, cuối cùng sẽ đạt đến một mức độ cực kỳ đáng sợ. Lúc này, Lý Thiên Vũ mới chân chính hiểu ra muốn có thể yên ổn hấp thu niết bàn kim khí dưới đáy đan hà này thì cần phải trả một cái giá cao như thế nào. Với loại áp lực ngày càng kinh khủng này, cho dù là hắn đã thân thể mạnh như vậy, thế nhưng cũng không dám có chút khinh thường nào. Chỉ có điều tuy rằng áp lực này càng ngày càng khủng bố, nhưng Lý Thiên Vũ đã tiếp tục ở bên trong thêm 3 ngày, những gù mang lại được cho hắn trong những ngày qua thật sự cũng rất lớn. Cảm thụ rõ ràng, mỗi một luồng kim quang thẩm thấu vào bên trong cơ thể, hắn có thể cảm nhận rõ ràng được thân thể của mình đang dần dần được cường hóa. Mà cái loại cường hóa này lại là từ trong ra ngoài, ngay cả huyết nhục bên trong, dường như cũng dưới sức mạnh này mà dần trở nên mạnh mẽ hơn. Cùng với cơ thể được cường hóa lên, chân nguyên chạy xuôi bên trong kinh mạch của Lý Thiên Vũ cũng càng ngày càng trở nên hùng hậu hơn, giống như nước sông chảy xiết, gào thét phóng qua, đem đến một cảm giác về lực lượng gia tăng vô cùng dị thường, lan tràn đến tứ chi bách hải của hắn. Hắn có thể dễ dàng cảm nhận được không chỉ tu vi đang dần tăng lên mà bên cạnh nhục thân cũng đã được cường hóa hướng về niết bàn cảnh chậm rãi tiến tới. Đương nhiên, cùng với việc cơ thể và chân nguyên cùng được cường hóa lên, điều khiến cho Lý Thiên Vũ kinh ngạc nhất chính là đã có một chuyện tình khác đồng thời phát sinh. Đó là chính nguyên thần bên trong thể hắn đang dần dần mạnh lên, từ lúc sống lại đến nay đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được nguyên thần của hắn đang mạnh mẽ lên, điều này cũng làm hắn vui vẻ hơn bao giờ hết. Bên trên đan hà, 10 ngày đã trôi qua nơi này lại trở nên náo nhiệt lạ thường, bởi vì cái tên Lý Thiên Vũ vẫn còn chưa có ý định rời khỏi đan hà. Có rất đông các đệ tử của Huyền Cực Tông lúc này đã tập trung quanh bình đài ngay bên trên đan hà, mà ở những bình đài khác quanh đan hà cũng đã có không ít người đang đứng. Mặc dù nói đại bộ phận bọn họ đang tiến hành tu luyện, nhưng mà ánh mắt của bọn họ thì đều không hẹn mà cùng hướng về một chỗ. Đó chính là nơi vòng xoáy dẫn tới đáy sông đã bị cách ly ra xa một quãng đằng xa. Ánh mắt của bọn họ đều tràn ngập sự kinh ngạc, bởi vì Lý Thiên Vũ đã ở dưới đáy đan hà được 10 ngày thời gian rồi, thế nhưng vẫn không có một dấu hiệu nào là sẽ phá đan hà mà ra cả. Mà đối với khoảng thời gian này, đám đệ tử của Huyền Cực Tông cũng đều rõ ràng là nó tượng trưng cho điều gì. Tỷ như Phong Xuyên hiện tại đã là ngoại môn đệ nhất nhân, năm ngoái khi được tiến hành đan hà quán đỉnh thì cũng chỉ kiên trì được có 7 ngày mà thôi, sau đó đã không thừa nhận được áp lực nên đã phá đan hà mà ra, đã vậy lúc lên mở, toàn thân còn tràn đầy máu tươi, trông vô cùng thảm hại. Mà hiện tại Lý Thiên Vũ ở bên dưới số ngày đã vượt qua Phong Xuyên rồi hay sao? Điều này không phải đã nói rõ là Lý Thiên Vũ tiềm lực còn mạnh hơn cả Phong Xuyên, nếu thật là như vậy Huyền Cực Tông lại có thêm một cường nhân, điều quan trọng là Lý Thiên Vũ nhập tông không bao lâu, nếu đào tạo thêm một thời gian thì thực lực lại như thế nào? Chương 225, 14 ngày. Chương 225, 14 ngày. Phía trên đan hà, Thân hình Tử Linh Cơ và An Noãn mặc dù vẫn là phiêu phù bất động, nhưng cặp mắt của bọn họ lại luôn tập trung vào mặt nước đang bị khuấy động kia, sắc mặt cơ hồ có chút nghiêm trọng. Tiểu tử này là đang định làm gì? Trước tiên An Noãn không kiềm chế được mà trước tiên lên tiếng. Hẳn là hắn đã đột phá niết bàn cảnh thành công, muốn tiếp tục đột phá. Tử Linh Cơ bên cạnh cũng nhìn thấy dị tượng, nàng cũng nhíu mày trầm ngâm. Nhị nguyên niết bàn, người nghĩ hắn sẽ ở dưới bao lâu? An Noãn trên khuôn mặt chấn động, trong giọng nói khó nén được một chút vui mừng và hân hoan. Hẳn là 13, 14 ngày gì đó. Tử Linh Cơ cũng cười nhạt, đương nhiên quan trọng nhất là sau 10 ngày kiên trì nàng thấy Lý Thiên Vũ vẫn không có dấu hiệu nào là sẽ phá đan hà mà ra, điều này có nghĩa là hắn vẫn có thể tiếp tục kiên trì tiếp nữa. Ô hát, phong chủ xem trọng hắn như vậy. An Noãn kinh ngạc nhìn về phía Tử Linh Cơ lên tiếng. Ta cũng đã khiêm tốn rồi đó, nói không chừng hắn cũng có thể liều mạng với cái tên biến thái là giật đó. Tử Linh Cơ lộ ra ánh mắt ngưng trọng khi nhắc về cái tên cấm kỵ đó. Vị tiền bối đó bên trong kiên trì được mấy ngày? Khi nghe Tử Linh Cơ nhắc về cái tên La Giật, An Đoán liền hết sức hứng thú lên tiếng. 19 ngày hấp thu toàn bộ. Tử Linh Cơ chậm rãi nói. An Đoán nhịn không được trợn mắt há mồm. Phải biết bên dưới đan hà năng lượng vốn dĩ rất cuồng bạo, cho dù là một cường giả đạt tới cấp bậc tạo hóa cảnh cũng rất khó mà hấp thu hết toàn bộ được. Những đệ tử có tư cách được tiếp nhận đan hà quán đỉnh của bốn phong vào mỗi năm, cơ hồ không có kẻ nào dám không biết trời cao đất dày mà cho rằng mình có thể hấp thu toàn bộ. Những gì mà bọn họ suy nghĩ là cố gắng hết sức mình kiên trì thêm một ngày nữa ở dưới đáy sông, hấp thụ nhiều hơn một chút mà thôi. Một kẻ chỉ muốn liều mạng hấp thụ nhiều hơn một chút, cùng với một kẻ dự định hấp thụ hết toàn bộ niết bàn kim khí, đó là hoàn toàn không cùng một cảnh giới. Để ta xem rốt cuộc hắn có thể chịu đựng được bao lâu thời gian. An Đoán lộ ra hứng thú nồng đậm, ánh mắt mong chờ nhìn về phía dưới đan hà. Trở thành nơi náo nhiệt nhất của Huyền Cự Tông ngày hôm nay, trên không trung của đan hà thỉnh thoảng lại xuất hiện từng đạo thanh âm phá gió cực nhanh, từng đạo thân ảnh đã đứng sừng sững bốn phía chung quanh bình đài, ánh mắt của tất cả bọn họ đều hướng về một nơi duy nhất, đó chính là vòng xoáy màu đen quái dị giữa lòng đan hà kia. Bọn họ bên trên bắt đầu bàn tán lên, hiện trường xung quanh trở nên náo nhiệt, bọn họ bắt đầu đem những tuyệt thế thiên kiêu thế hệ trẻ của Huyền Cực Tông ra so sánh, năm đó đệ nhất nhân của Huyền Tông, Thượng Quan Hạo của Huyền Thiên Phong bây giờ cũng đã là đệ nhất nhân của thập đại đệ tử chân truyền năm đó cũng chỉ là 10 ngày mà thôi. Còn về đệ nhất nhân thật sự lại chính là An Đoán của Tử Linh Phong năm đó nàng ta rốt cuộc bên dưới tận 13 ngày, điều này làm chấn động Huyền Cực Tông trong một thời gian dài. Còn về quỷ tài La Giật hắn đã là cấm kỵ, là một quỷ tài không ai dám so sánh với hắn cả. Việc Lý Thiên Vũ có thể kiên trì được 10 ngày dưới đáy đan hà, hiện tại tất cả mọi người bên trong Huyền Cực Tông đều đã biết đến. Thậm chí ngay cả một vài trưởng lão cũng đều đã nghe thấy và cũng có chút chú ý đối với chuyện này. Dù sao, trong thế hệ trẻ của Huyền Cực Tông hiện nay, có thể kiên trì tới mức này cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Thời gian bắt đầu chậm rãi trôi qua, ngày thứ 11 bắt đầu có một vài cao thủ đùa nội môn bị kinh động, ngày thứ 12 đến làm cho nhân vật của thập đại cao thủ cũng đứng ngồi không yên, thậm chí còn có cả đệ tử chân truyền cũng cực kỳ hứng thú tiến đến. Ngày thứ 13 liền tới, lần này số người bị kinh động không ít, có cả một số bài danh đầu của đệ tử chân truyền cũng đã đến. Ngày thứ 14 lần này tin tức trở nên hoành động làm cho đám trưởng lão cũng đứng ngồi không yên, cũng phải kinh ngạc hoảng hốt, bởi vì trăm năm trước đây, dường như cũng đã từng xuất hiện qua một tình huống như thế này. Lúc đó, người tạo ra hoành động kịch liệt như vậy, đã một mình đánh cho cả ma vực nghe tên thôi cũng phải khiếp sợ, người đó không ai khác chính là La Giật cái tên cấm kỵ này. Một vài trưởng lão bên trong chủ phòng cũng hướng mắt về nơi này, trong miệng lẩm thầm, không lẽ Huyền Cực Tông ta lại xuất hiện thêm một cái La Giật? Lốt buốt. Dưới đáy đan hà tối tăm và tĩnh mịch, niết bàn khí tràn ngập, tiếng bong bóng nổ khe khẽ không ngừng lan ra, mơ hồ còn có thể cảm nhận thấy một cỗ ba động kinh người lan tỏa ra. Đã 14 ngày trôi qua kể từ khi Lý Thiên Vũ tiến vào đáy đan hà, tuy trong thời gian đó Huyền Cực Tông vì vậy mà trở nên vô cùng náo nhiệt, nhưng dưới đáy đan hà thì mọi thứ lại vô cùng tĩnh mịch, chỉ có chút khí tức ba động được niết bàn khí bao bọc khiến nơi này còn có một chút sinh khí mờ nhạt. 14 ngày, niết bàn khí vốn dĩ bao trùm hàng mấy chục thước thì nay đã chỉ còn rộng mấy thước, nhưng tuy diện tích của nó đã thu hẹp lại, nhưng những niết bàn khí trong phạm vi mấy thước đó lại trở nên vô cùng đậm đặc, thậm chí còn có vẻ ngưng kết lại. Niết bàn khí kia trở nên đậm đặc, áp lực trong đó dưới sự tích tụ trong 14 ngày qua cũng trở nên vô cùng khủng khiếp, áp lực ở trong đó hiện nay cho dù là một gã cường giả niết bàn cảnh trung giai thì cũng không thể chịu đựng được trong bao lâu. Lại cạnh, ánh mắt nhìn vào trong đám niết bàn khí lấp loé ánh sáng chói mắt, ở trong đó có một âm thanh của một thứ chịu phải áp lực rất lớn mới có truyền ra, niết bàn khí lúc gần lúc hiện, một đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng cũng ẩn hiện trong đó. Đạo thân ảnh như một lão tăng ngồi xếp bằng lặng lẽ ở giữa đám kim quang, trên bề mặt thân thể được bao phủ bởi một lớp lân giáp màu hắc kim, nhưng hắc kim sắc trên lân giáp lúc này cũng đã vô cùng nhợt nhạt, trên bề mặt của lân giáp đã xuất hiện những vết nứt, hiển nhiên là đã đạt tới mức cực hạn. Ở những nơi lân giáp bị nứt ra có thể nhìn thấy màu đỏ thẫm, nhìn kỹ mới phát hiện ra đó chính là vết máu đã khô lại, màu đỏ thẫm khiến người ta nhìn mà khiếp sợ, có thể thấy trong thời gian chịu đựng này đối với Lý Thiên Vũ cũng là một khoảng thời gian vô cùng cực khổ. Đan hạ vô cùng kỳ dị, càng xuống sâu áp lực càng tăng, hơn nữa áp lực đó mỗi ngày lại một tăng lên. Niết bàn khí tích tụ qua 14 ngày, áp lực đó đã đạt tới một mức độ vô cùng khủng khiếp, nếu Lý Thiên Vũ không có thân thể mạnh mẽ của Chân Long và Chân Long Võ Hồn thì có lẽ đã sớm bị áp lực đó nghiền nát thành thịt vụn rồi. Nhưng cho dù như vậy, nếu có thể nhìn xuyên thấu qua lớp lân giáp kia thì có thể nhìn thấy lớp da của Lý Thiên Vũ cũng đã đầy vết rách nứt, dưới đáy của đan hà này quả thực vô cùng đáng sợ. Vậy nhưng cho dù trên người đầy dây vết thương, nhưng hai mắt Lý Thiên Vũ vẫn nhắm chặt lại, từng cỗ lực thôn phệ không ngừng từ trong thân thể hắn lan tràn ra, mạnh mẽ thôn phệ đám niết bàn khí cuồng bạo và đậm đặc kia. Đến ngày thứ 14 động tĩnh mà Lý Thiên Vũ tạo ra quả thật là kinh người, liền kinh động đến các lão quái nạt bế quan ở chủ phòng, kể cả tông chủ cũng bị kinh động đến. Lúc này trên chủ phòng có một đạo nhân ảnh đang chăm chú đưa ánh mắt nhìn về phái Đan Hà, toàn thân một bộ áo vải giản dị, bên cạnh là một gian nhà bằng tre trong cực kỳ đơn sơ. Đạo thân ảnh tuổi độ thanh niên, 20-30 tuổi, tuổi trẻ anh khí bức người, người này không ai khác chính là Huyền Cực Thánh Hoàng, người này cũng chính là tông chủ của Huyền Cực Tông, xương hào Huyền Cực Thánh Hoàng chính là xương hào truyền lại từ các đời tông chủ. Lúc này vị thánh hoàng này đang chăm chú về phía Lý Thiên Vũ, ánh mắt như là có thể xuyên thấu tất cả, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, như là trên đời này khó có việc này làm cho vị này phải biến sắc. Có vẻ tiểu gia hỏa này đã hấp thụ hết niết bàn khí ở bên dưới rồi. Lúc này đột nhiên bên tay Tử Linh Cơ vang lên một thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại cực uy nghiêm, nàng liền cười nhạt lên tiếng. Khó lường sao? Thanh âm của nàng tuy không lớn nhưng có thể truyền xa đến vạn dặm, thủ đoạn của thánh giả quả thật khó lường. Tên này ta có thể đặt cách để hắn trực tiếp tiến vào hàng ngũ đệ tử chân truyền. Thanh âm kia lại vang lên bên tai. Không cần, viên ngọc quý cần phải mài giũa thật kỹ. Tử Linh Cơ nhếch môi nói. Tốt. Vậy để hắn tiếp nhận khảo hạch thánh tử đi. Thanh âm kia yên lặng một thời rồi lại vang lên. Được, cái này thì có thể.